Chương 146, đem Diệp Chi Thu thấy hết chương 146, đem Diệp Chi Thu thấy hết Trần Sinh xuất ra ngân châm trừ độc về sau, chậm rãi đi đến Lý Thanh Linh trước mặt. Lúc này, Lý Thanh Linh thân trên chỉ còn lại một cái nội y y da thịt trắng nõn, bằng phẳng bụng dưới, huyền chuyển một nắm vòng eo, toàn đều hiện lên ở trước mắt. Đương nhiên hấp dẫn người nhất, phải kể tới kia có chút khoa trương và một. Cho dù là nằm, vẫn như cũng vô cùng khả quan. Giang Nhược Tuyết đem những y phục này cầm ra ngoài đi. Lúc này phòng vệ sinh một cỗ mùi rượu, Trần Sinh chỉ cảm thấy mình cũng muốn phun ra. "Tốt, ta biết rồi." Giang Nhược Tuyết nhặt lên Trần Sinh cùng Lý Thanh Linh quần áo, đi ra phía ngoài. Trần Sinh hít sâu một hơi, bắt đầu dùng ngân châm trợ giúp Lý Thanh Linh khơi thông thân thể về bị. Ân Lý Thanh Linh không khỏi nhíu mày, mong muốn đưa tay nổ ngân châm. Tựa hồ có chút không thoải mái. Trần Sinh thấy thế gấp đội vàng nắm được Lý Thanh Linh tay, an ủi, "Không cần lo lắng, vào đi liền hết đau, ta rất nhanh." Lý Thanh Linh không biết có phải hay không là nghe hiểu. Vậy mà thật không dãy rủa nữa. Miệng bên trong lẩm bẩm nói lời say. Trần Sinh thấy Lý Thanh Linh ổn định lại, bắt đầu một cây tiếp một cây cho Lý Thanh Linh làm châm cứu. Lúc này, Mễ Tô bọn người vừa vặn đi vào phòng vệ sinh. Làm mọi người thấy một màn trước mắt lúc, kém chút sợ vỡ mật. Thử nghĩ một hồi, Lý Thanh Linh chỉ mặc một bộ nội y nằm tại dục cang bên trong, mà Trần Sinh hai tay để trần, để tay tại Lý Thanh Linh trước người. Theo chúng nữ góc độ nhìn lại, phát hiện tay của hắn dường như đang không ngừng trên dưới hoạt động. Tựa như là lặng lẽ meo meo làm một chút không thể miêu tả chuyện. Mễ Tô nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút run rẩy hỏi, "Trần Sinh ca ca, ngươi đang làm gì?" Nguyên bản còn có chút ít men say chúng nữ, nhìn thấy như thế người mang bom một màn, cũng thanh tỉnh 12 phần. "Ta giọt thần. Đại ca, có chuyện gì xông chúng ta mấy cái đến a? Sợ rằng chúng ta cùng tiến lên, nhiều lắm là cùng Mã Dũng Cường như thế bị bắt vào đi 2-3 năm. Nhưng ngươi nếu là đụng phải vị này thiên kim, chúng ta còn có đường sống sao?" Các nàng thực sự không nghĩ ra, từ trước đến nay vững vàng Trần Sinh, làm sao lại làm ra chuyện như vậy. "Ta đang giúp nàng giải rượu." Trần Sinh giơ lên một cây ngân châm, có chút im lặng nói rằng, "A, ta cảm thấy ngươi cũng là tại giúp Lý Thanh Linh làm châm cứu." "Đâm tốt, đâm tốt." Mễ Tô rốt cục thở dài một hơi. "Ta nhìn các ngươi cho là ta tại làm loại chuyện đó a?" "Trần Sinh ca ca, hiểu lầm, hiểu lầm." Mễ Tô lúng túng gạt ra một vệt nụ cười. Mấy phút, Trần Sinh mới thu hồi ngân châm. "Tốt, các ngươi giúp nàng thanh tẩy một cái đi." "Tốt Trần Sinh ca ca, nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi 667 gian phòng tắm rửa a." Mễ Tô đem 667 thẻ phòng đưa cho Trần Sinh. "Ân, có chuyện gì gọi ta?" Trần Sinh tiếp nhận thẻ phòng sau, cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa trên thân, đứng dậy đi ra phía ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, Giang Nhược Tuyết vừa vặn từ bên ngoài đi tới. "Trần Sinh, y phục của ngươi đã cầm lấy đi tẩy. Làm phiền ngươi, đêm nay các ngươi ngay tại gian phòng này ngủ đi." Nguyên bản Trần Sinh là muốn cho Giang Nhược Tuyết đem quần áo vứt bỏ. Bất quá đã nàng tẩy, vậy thì chấp nhận lấy lại mặc một lần. Bằng không còn phải lại để cho người ra ngoài mua. Giang Nhược Tuyết trải qua Trần Sinh bên người lúc, trong lúc lơ đãng lườm một chút thân thể của đối phương. Mặt trong nháy mắt đỏ tới cái cổ. Đồng thời trong nội tâm nàng đùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới Trần Sinh dáng người tốt như vậy, lại có 8 khối cơ bụng, hơn nữa cơ bắp đường cong 10 phần trôi chảy, chắc không được hắn có thể đánh như vậy, xem xét chính là bình thường không ít rèn luyện. Nếu là có thể sờ một chút, nghĩ đến cái này, Giang Nhược Tuyết đỏ mặt lợi hại hơn. Trong lòng thầm mắng mình vậy mà lại có như thế nghĩ gì xấu xa, chính mình nhất định là uống say. Trần Sinh quét thẻ tiến vào 667 số phòng ở giữa, trực tiếp hướng phòng ngủ chính phòng tắm đi đến. Vừa mở ra cửa phòng tắm, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt trừng đến cùng chung đồng như thế. Diệp Chi Thu vậy mà tại dục cang bên trong ngâm trong bồn tắm, hơn nữa còn là dùng thanh thủy cua, thậm chí ngay cả toàn thân tóc đều nhìn rõ rõ ràng ràng. "A, Tiểu Sinh." Diệp Chi Thu hốt hoảng dùng tay cản trước người, nhưng cuối cùng vẫn là được cái này mất cái khác. "Thật không tiện thu thỉ, ta không biết rõ ngươi tại cái này." Trần Sinh vội vàng xoay người lại. "Không có, không sao cả." Diệp Chi Thu nói lắp bắp. "Thu thỉ, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Sa Sa tại cùng một cái phòng đâu. Sa Sa nói đêm nay có việc muốn nói với ngươi, cho nên liền đi 666 gian phòng." Trần Sinh ho nhẹ một tiếng, "Cái kia, Thu tỷ, ta vừa mới cái gì cũng không thấy." "Tiểu Sinh, ta biết ngươi không phải cố ý, ta lại không kịp bạc." Diệp Chi Thu đỏ mặt nói rằng, "Kia ta đi trước." Dứt lời, Trần Sinh bước nhanh hướng phòng ngủ phụ đi đến. Lần hai nằm tắm rửa thời điểm, Trần Sinh lại nhớ lại tình cảnh vừa nãy, nhịn không được cảm thán, không nghĩ tới Thu tỷ dáng người lại lốt như vậy. Vừa mới đem Thu tỷ thấy hết, thật sự là sai lầm a. Bất quá, loại cảm giác này thế nào không hiểu có chút ít thoải mái đâu. Trần Sinh sau khi đi, Diệp Chi Thu còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Trước kia một mực nghe Lý Sa cùng chính mình giảng, Trần Sinh thân thể vô cùng động. Không riêng dáng dấp cao cao gầy gò, ngay cả cơ bắp đường cong đều nhìn rất đẹp. Vừa mới Trần Sinh tại phòng tắm thời điểm, không biết do hắn có thấy hay không thân thể của mình. Bất quá, chính mình thật là rõ ràng thấy được cơ thể của hắn. Vậy mà so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải tốt hơn nhiều. Dù cho Trần Sinh quay lưng đi, Diệp Chi Thu ánh mắt cũng không nỡ theo trên người hắn rời. Kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, kia rộng lớn phía sau lưng, lực lượng kia cùng mỹ cảm đem kết hợp eo nhỏ. Diệp Chi Thu không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Thật là Trần Sinh thân ảnh lại giống như là khắc ở trong đầu của nàng. Vung đi không được. Một đêm không nói gì. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Thanh Linh chậm rãi mở hai mắt ra, không khỏi đánh ra bốn phía. Nơi này tựa như là khách sạn. Kỳ quái, chính mình làm sao lại tại khách sạn đâu? Nàng cố gắng nhớ lại lấy tối hôm qua tất cả. tựa như là chính mình uống nhiều quá, bị Trần Sinh tên kia ôm vào trong ngực. Chỉ bất quá về sau sự tình, liền biến rất mơ hồ. Túi đầu nhìn lại, Lý Thanh Linh phát hiện trên người mình quần áo, vậy mà đổi thành khách sạn áo ngủ. Là ai giúp ta đổi quần áo? Lý Thanh Linh luốt luốt huyệt thái dương, cố gắng để cho mình biến thanh tỉnh một chút. Đương nhiên, nàng giống là nghĩ đến cái gì? Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Chính mình giống như mơ hồ trong đó nghe được Trần Sinh tên kia nói muốn đem y phục của mình thoát, còn nói không cần lo lắng, đi vào liền hết đau, hắn sẽ rất nhanh. Ta đi. Trần Sinh kia tên đáng chết, sẽ không thừa dịp chính mình uống nhiều quá, đem chính mình cho cái kia a. Cái này lao sắp phê, chính mình nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. A. Lý Thanh Linh nhịn không được quát to một tiếng. Thanh Linh, ngươi thế nào? Ngoài cửa truyền đến Giang Nhược Tuyết thanh âm vội vàng. Ngay sau đó, nàng xách theo một túi đồ ăn nhanh chóng chạy tiến gian phòng. Lý Thanh Linh sững sờ, "Tiểu Tuyết, ngươi thế nào tại cái này? Ngươi buổi tối hôm qua uống nhỏ nhặt, ta một mực tại cái này à, vừa mới ta đi cổng cầm bữa ăn sáng." Giang Nhược Tuyết lung lay trong tay bữa sáng giải thích nói, "Tối hôm qua ngươi dứt khoát đi cùng với ta." Lý Thanh Linh có chút vội vàng hỏi, "Chương 147, Trần Sinh, nhường bản tiểu thư hôn một chút chương 147, Trần Sinh, nhường bản tiểu thư hôn một chút." Giang Nhược Tuyết nhìn thấy Lý Thanh Linh vẻ mặt dáng vẻ vội vàng, gật đầu nói, "Đúng vậy à, buổi tối hôm qua ta một mực đi cùng với ngươi, còn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Kia y phục của ta là ta cùng Mễ Tô các nàng giúp ngươi đổi." "Hô, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng là Trần Sinh tên kia giúp ta đổi." Lý Thanh Linh nghĩ nghĩ, cau mày nói rằng, "Không đúng rồi, tại sao ta cảm giác Trần Sinh giống như một mực ở bên cạnh ta, nói muốn vào đi gì gì đó, còn nói hắn sẽ rất nhanh." Giang Nhược Tuyết vẻ mặt một bước. Lời này nghe thế nào như thế quái. Bất quá kết hợp chuyện xảy ra tối hôm qua, Giang Nhược Tuyết rất nhanh kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. "Thanh Linh, ngươi thật giống như hiểu lầm Trần Sinh. Lúc ấy hắn đang giúp ngươi làm châm cứu, nói là muốn thay ngươi giải rượu." "Làm châm cứu?" Lý Thanh Linh giải khai chính mình áo ngủ, nhìn thoáng qua bụng. Phía trên xác thực có một ít châm cứu qua vết tích. Lông mày của nàng lúc này mới giãn ra. Giống như xác thực như thế. Lúc ấy chính mình mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có kim châm đang thắt bụng của mình, chính mình còn ý đồ đem kim châm rút ra. Về sau bị một cái mạnh hữu lực đại thủ ngăn lại. Sau đó Trần Sinh thanh âm ở bên thai mình vang lên. "Hẳn là khuyên chính mình đừng lộn xộn." Lý Thanh Linh trong nháy mắt đỏ mặt. "Ai nha, chính mình cũng đang suy nghĩ chút lộn xộn cái gì nha. Đây cũng quá thẹn thùng." Giang Nhược Tuyết nhìn thấy Lý Thanh Linh vẻ mặt dáng vẻ quất bách, không khỏi sủi cười một tiếng. "Tiểu Tuyết, ngươi cười cái gì?" "Ta cười ngươi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng buổi tối hôm qua uống nhiều quá thật là một mực hô Trần Sinh danh tự." "Nào có a, ngươi ít tại cái này nói bậy." Lý Thanh Linh mặt đều đỏ tới chỗ cổ. "Không biết là ai tối hôm qua lúc ngủ, ông ta vướt ve chặt như vậy, còn một mực nói Trần Sinh nhường bản tiểu thư hôn một chút." "Tiểu Tuyết, ngươi đừng nói nữa." Lý Thanh Linh gấp vội vàng che lỗ tai. Chính mình sao có thể nói ra nói như vậy? Lần này hình tượng lần này hủy sạch. Giang Nhược Tuyết cũng không còn trêu chọc Lý Thanh Linh, đem bữa sáng đặt vào trên mặt bàn nói rằng, "Thanh Linh, có phải hay không đói bụng? Rửa mặt một chút ăn một chút gì." "Ân." Lý Thanh Linh nuốt nuốt bằng phẳng bụng dưới, nhỏ giọng nói rằng, "Kỳ quái, trước kia uống say về sau, buổi sáng căn bản không thấy ngon miệng. Hôm nay không biết rõ thế nào, cảm giác bụng thật đói, hơn nữa trong dạ dày cũng không khó chịu. Ngươi buổi tối hôm qua đem ăn đồ vật đều nôn sạch sẽ, có thể không đói bụng sao? Bất quá ngươi cảm thấy dạ dày không có khó chịu như vậy, đoán chừng là Trần Sinh giúp ngươi làm châm cứu thời điểm, thuận tiện giúp ngươi hóa giải một chút trong dạ dày khó chịu." "Cái gì? Chính mình buổi tối hôm qua phun ra?" Lý Thanh Linh lập tức cảm giác một hồi thẹn thùng. "Cái kia, Trần Sinh có thấy hay không ta nôn dáng vẻ a?" Giang Nhược Tuyết nhíu lông mày, "Lúc ấy hắn ôm ngươi, ngươi cùng suối phun như thế phun ra người ta một thân, ngươi nói nhìn không thấy được." "A, ta không sống được." Lý Thanh Linh thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chính mình sao có thể đem mất mặt như vậy một mặt hiện ra ở trước mặt người khác, hơn nữa còn là tại Trần Sinh trước mặt. "Thanh Linh, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ăn một chút gì a." Lý Thúc Thúc phái tới lái xe còn ở phía dưới chờ lấy đâu. Buổi tối hôm qua Giang Nhược Tuyết cùng Lý Quốc Bình trò chuyện lúc, cái sau lúc đầu nghĩ đến giấy thông hành cơ tới đón Lý Thanh Linh, nhưng biết nàng đã nằm ngủ, không muốn lại tiếp tục giày vò. Lý Thanh Linh rửa mặt xong, đổi lại mình đã rửa sạch sẽ quần áo, từng ngụm ăn bữa sáng. Lúc này, cổng vang lên tiếng đập cửa. "Thanh Linh, ngươi trước ăn một chút gì, ta đi nhìn một chút." "Ân, tốt." Giang Nhược Tuyết mở cửa phòng về sau, phát hiện đứng ở cửa lại là Trần Sinh bọn người. "Ta ghé thăm ngươi một chút nhóm, hai ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, Thanh Linh ngủ một giấc cũng tốt hơn nhiều, ngay tại ăn cái gì đâu?" Giang Nhược Tuyết trả lời. "Không có việc gì liền tốt. Vậy chúng ta rút lui trước, buổi tối hôm qua sự tình thật không tiện, quần áo ngươi bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi." "Quên đi thôi, ca lại không kém chút tiền đấy." Giang Nhược Tuyết nghĩ nghĩ, lại móc ra một tờ chi phiếu đưa cho Trần Sinh. "Đúng rồi, đây là phía trên đưa cho ngươi tiền. Bao quát ban thưởng 20 vạn, bồi thường xe tổn hại 30 vạn, phòng ốc tổn thất 40 vạn." Trần Sinh 10 phần tự nhiên tiếp nhận chi phiếu. Tiền này không cần thì phí. Mặt ngoài nhìn qua tiền này không ít, nhưng so với tổn thất của mình coi như kém xa. Không nói trước xe bảo hiểm dâng lên phí tổn cùng trừ hao mà phí. Liên quan bởi vì biệt thự của mình từng thấy máu, liền phải bị giảm giá trị không ít. Bất quá Trần Sinh cũng biết, muốn là người bình thường liền số tiền này đều lấy không được. "Vậy chúng ta đi trước." Trần Sinh hướng trong phòng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mở miệng nói, chuyển cáo một chút Lý Thanh Linh, lần sau đừng uống nhiều như vậy, uống công rượu ngon như vậy. Mễ Tô thấy Giang Nhược Tuyết có chút xấu hổ, cười khoát tay một cái nói, "Tiểu Tuyết, chúng ta sau này còn gặp lại." Còn lại nữ sinh cũng rối rít nói đừng. "Bye bye, Tiểu Tuyết." "Bye bye, tiểu tuyết tỷ. Giang Nhược Tuyết nheo mắt lại, liên tục khoát tay, chư vị gặp lại. Nhìn thấy chúng nữ hạnh phúc bóng lưng, Giang Nhược Tuyết bỗng nhiên có chút hâm mộ lên đối phương đến. Có lẽ tại tuyệt đại bộ phận người trong mắt, mình mới là người khác hâm mộ đối tượng. Không chỉ là dung mạo xinh đẹp, còn có một phần mười phần thể diện công tác. Ngay cả gia thế bối cảnh đều là nghịch thiên giống như tồn tại. Thật là, các nàng có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn, cái này không phải là không một niềm hạnh phúc. Tiểu Tuyết, vừa mới là Trần Sinh bọn hắn. Chẳng biết lúc nào theo phòng ngủ chính đi ra Lý Thanh Linh, đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng, là bọn hắn. Giang Nhược Tuyết lấy lại tinh thần, quay người nói rằng. Thử, gia hỏa này cũng không biết cùng ta chào hỏi liền đi. Ta còn muốn tiếp tục cùng hắn thảo luận một chút chuyện đầu tư đâu. Lý Thanh Linh ôm lấy ngực, bĩu môi nói rằng. Lời nói phân hai đầu. Trần Sinh đám người cũng không có gấp về nhà, mà là đi phụ cận khu mua sắm. Mấy bị nữ sinh điên cuồng mua mua mua, trả lại Trần Sinh mua không ít quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Cho dù là không thế nào dạo phố Diệp Chi Thu, cũng mua một chút đồ trang điểm cùng hơi hơi trẻ tuổi một chút quần áo. Lisa sau khi thấy, cười hì hì nói, "Thu tỷ, dạng này mới đúng chứ. Ngươi so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi, cả ngày mặc cùng A-Z như thế. Nữ nhân đi, liền muốn mặc trẻ tuổi một chút." Diệp Chi Thu nghe xong, lông mày cong thành một nha. "Xa xa, ta về sau cũng muốn giống như các ngươi, sống trẻ tuổi một chút. Ta phát hiện chỉ cần tâm tính tuổi trẻ, thật đúng là lộ ra tuổi trẻ đâu." Cái gì gọi là lộ ra tuổi trẻ, ngươi vốn là tuổi trẻ có được hay không? Trần Sinh nghe hai người đối thoại, vừa định cũng đi theo khen một câu Thu tỷ sát thực trẻ lại không ít. Lúc này, Trương Sở Kiều điện thoại liền đánh tới. "Uy, Sinh ca bận bịu cái gì đâu? Vừa từ bên ngoài trở về, tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" "Hắc hắc, nhớ ngươi thôi. Cút đi, có phải hay không đem xe đụng?" "Sinh ca, ta kỹ thuật mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng không đến nỗi như vậy đồ ăn a." Trương Sở Kiều suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Là như vậy, ngày mai tỷ ta sinh nhật, ta tại khách sạn Mạ Di ỉ ọt mua căn phòng nhỏ. Thì ta nàng thật không tiện mở miệng. Sinh ca có rảnh rỗi, nể mặt tới ăn bữa cơm thôi." Chương 148, Trương Linh Chi sinh nhật chương 148, Trương Linh Chi sinh nhật. Trần Sinh suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Thật không tiện Sở Kiều, ngày mai ta là thật có chuyện quan trọng." Đây cũng không phải Trần Sinh cố ý từ chối, là bởi vì ngày mai là cha mẹ của hắn ngày rỗ, muốn về nhà một chuyến, thuận tiện tìm một chút đã mất liên lạc nhiều năm Đường tỷ Trần Chiêu Đệ. Đường tỷ là đông đảo thân thích bên trong, duy nhất chân tâm đối với mình người tốt. Nhưng là nhiều năm trước, Đường tỷ mẫu thân vì cho đệ đệ góp lễ hỏi, vậy mà đem Đường tỷ nhiều năm tích xúc toàn bộ lấy đi. Con bụng trộm dùng điện thoại di động của nàng đang mượn vay bình đại cho mượn mười mấy vạn. Đường tỷ trong cơn tức giận rời nhà trốn đi. Lúc ấy Trần Sinh không có điện thoại, cho nên cũng không có Đường tỷ phương thức liên lạc. "Không sao cả, Sinh ca ngươi trước làm việc của ngươi." Trương Sở Kiều mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng vẫn là có thể nghe được có vẻ thất vọng. Bản đến chính mình muốn cho tỷ tỷ đưa lên một phần ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới kế hoạch ngâm nước nóng. Trần Sinh bỗng nhiên nhớ tới Triệu gia sản nghiệp Vạn Hào tập đoàn, theo miệng hỏi, "Sở Kiều, hỏi ngươi chuyện gì? Vạn Hào tập đoàn cùng Vạn Hào khách sạn ở giữa có quan hệ hay không?" "Bọn chúng chỉ là danh tự trùng hợp như thế mà thôi, không có bất cứ quan hệ nào." "Đúng rồi, Sinh ca ngươi hỏi cái này làm gì?" "Không có gì, chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Trần Sinh hết thảy tại Vạn Hào khách sạn ở qua hai lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn nghĩ đến có lẽ về sau có thể thu mua Vạn Hào khách sạn. Ăn như vậy cơm, dừng chân liền dễ dàng hơn. Nhưng nếu như Vạn Hào khách sạn là Vạn Hào tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, kia cũng không cần phải, bởi vì hắn không muốn cùng Triệu gia liên hệ. "Ha ha, không nghĩ tới Sinh ca cũng đang chăm chú Vạn Hào tập đoàn." Nói một câu để lời nói với người xa lạ, nghe nói Triệu gia đắc tội người, Vạn Hào tập đoàn hiện tại gặp phiền phức rất lớn, thật sự là báo ứng a. Trương Sở Kiều có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Trước kia Trương gia bị Triệu gia tùy ý lăng đục, khắp nơi chèn ép. Không nghĩ tới bây giờ Trương gia tốt rồi, Triệu gia lại muốn ngã xuống. Trần Sinh nghe xong hơi có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Triệu gia ra phiền toái lớn như vậy. "Sinh ca, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, có rảnh chúng ta tụ một chút." Trương Sở Kiều nghe được Trần Sinh bên kia rất ồn ào, tựa hồ là đang bên ngoài chơi. "Tốt, không có vấn đề. Bye bye." Trần Sinh vừa cúp điện thoại, Trương Linh Chi điện thoại liền đánh tới. "Không phải đâu. Chẳng lẽ Trương Linh Chi dự định tự mình mời mình đi sinh nhật của nàng sẽ?" Mang theo nghi hoặc, Trần Sinh tiếp thông điện thoại. "Uy, Trần tiên sinh ngươi tốt. Trương đại tiểu thư, có gì muốn làm a?" "Trần tiên sinh ngươi quá đề cao ta. Tại trước mặt ngài, ta cái nào dám tự xưng đại tiểu thư a, ta xác thực có việc muốn tìm ngài, là liên quan tới Trương thị tập đoàn cổ quyền thay đổi sự tình." Trần Sinh nghe xong tốt ra, cổ quyền thay đổi, có ý tứ gì? Trương Linh Chi rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói, "Trần tiên sinh thật hài hước, ngài quên lần trước mua công ty của chúng ta 20 cổ quyền. Lúc ấy chúng ta chỉ là ký kết hiệp nghị, muốn chính thức thay đổi cổ quyền còn phải cần một vài thủ tục." "A, ngươi không nói ta đều kém chút đem việc này quên. Thế nào thay đổi pháp?" Trần Sinh ngược không phải cố ý khinh thường. Thật sự là điểm này Tiền Trinh hắn căn bản không có để ở trong lòng. "Là như vậy, ngày mai buổi sáng còn phải phiền toái ngài đến công ty của chúng ta một chuyến. Bởi vì sửa chữa công ty điều lệ cùng cổ đông danh sách cần chữ ký của ngài. Buổi chiều muốn tiến hành công thương đăng ký thay đổi cùng thuế vụ thay đổi. Chờ qua mấy ngày, còn cần ngừng đình chỉ." Trần Sinh trực tiếp ngắt lời nói, "Phiền toái như vậy, cổ quyền ta từ bỏ." "Trần tiên sinh ngài không nên tức giận, những này đều không cần ngài quan tâm. Mọi thứ đều để ta tới làm thay, ngài chỉ cần đi theo ký tên là được." Trương Linh Chi ngữ khí rõ ràng có chút bối rối. "Vậy cũng quá phiền toái." Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Chính mình chỉ cần cùng Mễ Tô bọn người chờ một giờ, liền có 1.8 ức doanh thu. đi công việc nhiều như vậy nghiệp vụ, mới kiếm một ức. Hơn nữa trong vòng một ngày còn chưa nhất định có thể xong xuôi. Thật sự là thua thiệt lớn. Trương Linh Chi nghe Trần Sinh vậy mà không muốn mua sắm Trương Thị tập đoàn cổ quyền, lập tức như bị sét đánh đồng dạng. Chẳng lẽ là Trần Sinh gần nhất dùng tiền vung tay quá chán, tài chính gặp phải khó khăn, cho nên nhu cầu cấp bách tiền mặt. Hắn mong muốn nhường Trương Thị tập đoàn đem tiền trả lại cho hắn. Thật là, nhường Trương Thị tập đoàn hiện tại xuất ra 100 triệu tiền mặt, căn bản làm không được á, nhưng tỉnh táo lại về sau, Trương Linh Chi lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Nếu như Trần Sinh thật thiếu tiền, vì sao lại đem 100 triệu cổ quyền đều quên hết đâu? Cái này tự mâu thuẫn á. Trương Linh Chi hít sâu một hơi, có chút huyền chuyển nói rằng, "Trần tiên sinh, ngài là có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Trương Thị tập đoàn trong thời gian ngắn thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nếu như ngài không phải cần dùng gấp tiền, vậy sau này đợi ngài có thời gian chúng ta lại thay đổi cổ quyền. Nhưng nếu như ngài gặp phải phiền thoái, chúng ta sẽ mau chóng đem tiền cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngài, hiệp nghị cũng sẽ hết hiệu lực. Không có Triệu gia trên ép, Trương Thị tập đoàn gom góp 100 triệu so trước đó muốn đơn giản nhiều." Trần Sinh trầm ngâm một lát, dường như biết Trương Linh Chi lời nói bên trong ý tứ, cười một cái nói, "Trương Linh Chi, ngươi thật giống như hiểu lầm ta ý tứ. Ta không cần công ty của các ngươi cổ quyền, cũng không cần tiền. Cổ quyền liền đưa cho ngươi." "Trần tiên sinh, ngài nói cái gì?" Trương Linh Chi điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Lúc trước ký hiệp nghị thời điểm, Trương Thị tập đoàn vận doanh ở vào khốn cảnh ở trong. Cho dù là dạng này, 20 cổ quyền cũng đáng hơn một cái ức. Mà bây giờ tập đoàn đã đi ra khốn cảnh, cổ quyền giá trị càng là nước lên thì thuyền lên. Dù cho hiện tại hiệp nghị hết hiệu lực, đem tiền trả lại cho Trần Sinh, cũng là Trương Thị tập đoàn kiếm thê. Không nghĩ tới, Trần Sinh lại muốn đem quý giá như vậy của quyền đưa cho mình. Không đợi Trương Linh Chi mở miệng, Trần Sinh tiếp tục nói, "Phần hiệp nghị kia hẳn là tại phe gia GF80 trong hòm giữ đồ, ngươi tìm xem nhìn. Hiệp nghị ta không có ký tên, coi như đưa quà sinh nhật của ngươi." "Trần tiên sinh, ta tốt, cứ như vậy đi. Ta còn có việc, cúp trước." "Tốt tốt tốt." Trương Linh Chi để điện thoại xuống, vẻ mặt mộng bức xử tại nguyên chỗ. Đây hết thảy quả thực quá hài kịch hóa. Chính mình còn tưởng rằng Trần Sinh gặp tài chính khó khăn, không nghĩ tới người ta căn bản liền không có đem 100 triệu cổ quyền để ở trong lòng. Ngẫm lại cũng là, chính mình là điển hình kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Nghe Trương Sở Kiều nói, người ta cho bên người mỗi người nữ sinh đều mua một chiếc giá trị mấy ngàn vạn xe sang trọng, trả lại cho các nàng mua biệt thự, thậm chí còn đem hơn 50 triệu phe ra gì cấp cho Trương Sở Kiều mở. Thủ bút lớn như vậy, lại bởi vì 100 triệu mà lâm vào phiền toái bên trong sao? Trương Linh Chi ngồi ở văn phòng ra thật trên ghế ngồi, mở ra điện thoại album ảnh. Bên trong có Trần Sinh bóng lưng, cũng có hắn cùng Lưu Manh vật lộn hình tượng, còn có hắn cùng chính mình trò chuyện lúc phong lưu phong khoáng dáng người. Những này là Trương Linh Chi vụng trộm theo camera hành trình bên trong điều ra tới. Nàng tay phải nâng cầm lên, dùng ngón tay thon dài đảo video cùng anh chụp, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Trần Sinh, có phải hay không cũng ưa thích chính mình? Chẳng lẽ là lúc trước tại 4S cửa hàng thời điểm, hắn liền đối với mình rất có hảo cảm, cho nên hoa 50 triệu mua xuống phe ra gì trợ giúp chính mình. Về sau hắn lại khiển trách món tiền khổng lồ, trợ giúp Trương Thị tập đoàn giải quyết nguy cơ. Mặt khác, vài ngày trước Trương Sở Kiều dẫn người chặn lại Trần Sinh, lấy Trần Sinh hiển hách bối cảnh, vậy mà không có trách cứ Trương Sở Kiều ý tứ. Đây nhất định là xem ở trên mặt của mình, mới lựa chọn buông tha Trương Sở Kiều. Chương 149, Thu tỷ, ngươi có muốn hay không muốn con nít? Chương 149, Thu tỷ, ngươi có muốn hay không muốn con nít? Trương Linh Chi nhìn điện thoại di động bên trong Trần Sinh cùng Lưu Manh vật lộn hình tượng, nét miệng lên khẽ cong đẹp mắt đường cong. Nàng lần nữa nhớ tới Trần Sinh bước lên nguy hiểm tính mạng, đem chính mình theo xấu trong tay người giải cứu ra cảnh tượng. Thậm chí hắn cũng bởi vì muốn bảo vệ mình, kích phát thân thể tiềm năng, một người đơn đấu 20 mấy người. Nếu không phải những cái kia Lưu Manh bị hình câu, chính mình cũng tưởng rằng Trần Sinh cố ý tìm diễn viên. Trương Linh Chi càng nghĩ càng kích động. Nàng không khỏi nhớ tới Trương Sở Kiều từng nói với mình, Trần Sinh tại xe Dương bên trên cùng Triệu Sâm bạo phát xung đột. Nàng hiện tại có lý do hoài nghi, Trần Sinh khẳng định là biết Triệu Sâm muốn theo chính mình thông gia, cho nên nhìn Triệu Sâm khó chịu, cố ý cùng nó xảy ra xung đột. Theo tin đồn, cùng ngày ban đêm Trần Sinh cùng Triệu Sâm bạo phát càng lớn xung đột. Ngày thứ 2 Triệu Sâm liền bị bắt, thậm chí ngay cả toàn bộ Triệu gia đều bởi vậy bị liên lụy. Trương Linh Chi trên mặt hiện ra một vẻ hạnh phúc mà quyết tuyệt đủ cười, tự lẩm bẩm, "Trần Sinh, không nghĩ tới ngươi tại đằng sau ta, yên lặng là ta bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí bằng lòng vì ta đắc tội toàn bộ Triệu gia. Ngươi rõ ràng cũng thích ta, nhưng vì cái gì không nói cho ta? Nói thật, ta đúng là truyền thống nữ hải. Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy xinh đẹp nữ hải, để cho ta không thể không đối ngươi kính nhi viễn chi. Nhưng là chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi thích ta, ta bằng lòng buông xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại, buông xuống thế tục quan niệm, làm ngươi nữ nhân bên cạnh. Thậm chí ta cam nguyện cùng các nàng cùng hưởng ngươi yêu. Ta chỉ hy vọng có thể hầu ở bên cạnh ngươi." Trương Linh Chi độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 85. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Trần Sinh nghe được Trương Linh Chi độ thiện cảm lại tăng lên 5 điểm, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn đem những này quy công cho một cái kia ức của quyền. Căn bản không nghĩ tới Trương Linh Chi trong lòng lại có nhiều như vậy ý. Trần Sinh không khỏi khỏe miệng nhẹ cười. Xem ra qua không được bao lâu, liền có thể đem Trương Linh Chi độ thiện cảm nâng lên 90 trở lên. Bất quá cô nương này nhìn qua, giống là cố ý cùng mình giữ một khoảng cách. Đại khái là nhìn bên cạnh mình nữ sinh nhiều lắm a. Tống Thiên Thiên thấy Trần Sinh cúp điện thoại, chỉ vào cách đó không xa mấy đài con nít cơ, có chút hưng phấn hồ, "Đại gia mau nhìn, nơi đó có con nít cơ, chúng ta đi bắt con nít à." Thức nhắm gà, có dám theo hay không tỷ so một lần ai lợi hại hơn. Hạ Vũ Giao vẻ mặt khiêu khích nói rằng, so liền so, ai sợ ai. Tống Tiến Tiến cũng không cam chịu yếu thế. Đi, đi chơi một chút mễ tô cũng tới hào hứng. Chúng nữ ăn nhịp với nhau, dựa theo con nít cơ phía trên chỉ thị, chạy đến một bên cửa hàng giá rẻ. Những này con nít cơ lão bản, cùng cửa hàng giá rẻ lão bản là cùng một người. Chúng nữ mua được tiền trò chơi sau, bắt đầu đỏ sức lên. Nhưng mà mấy chục phút đi qua, đại gia tổng cộng mới bắt hai cái con nít. Tay này khí cũng quá củ chuối đi a. Tống Tiến Tiến chơi xong cái cuối cùng tiền trò chơi về sau, ở mức nói, ta xem là ngươi kỹ thuật quá tuổi bắt đi. Hạ Vũ Giao lắc lấy trong tay con nít, rào rạt đắc ý nói, thử, còn không phải ngươi bắt số lần nhiều. Tống Tiến Tiến vẻ mặt không phục, chính mình vậy mà một cái đều chưa bắt được, thậm chí cuối cùng đều lùi lại mà cầu việc khác, muốn bắt mấy cái đơn giản, như thế chưa bắt được. Đồ ăn liền luyện nhiều, đừng tìm nhiều lý do như vậy. Tỷ cái này bắt thao tác cắn kỹ thuật bình thường cũng không có thiếu luyện, có thể gọi một cái nhanh chuẩn hung ác. Hạ Vũ Giao nhìn thoáng qua Trần Sinh, ý vị thâm trường nói rằng, Trần Sinh có chút im lặng, nha đầu này đang nói cái gì? Ngươi nhất dễ nói là con nít trên máy thao tác cán. Hắn thấy đại gia vẫn chưa thỏa mãn, hắn giọng một cái nói rằng, một hồi ta cho mỗi người các ngươi bắt mấy cái chơi bừa. Lý Sa nghe xong, có chút không quá tin tưởng nói, Trần Sinh ca ca, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng bắt con nít đồng dạng dựa vào là vật khí, không phải kỹ thuật. Các ngươi chờ ta ở đây một chút, ta để các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi chân chính kỹ thuật. Dứt lời, Trần Sinh đi vào một bên cửa hàng giá rẻ. Lão bản, đến 100 đồng tiền tiền trò chơi. Tốt đến. Tiểu hòa tử, các ngươi cũng có thể trực tiếp quét máy chơi game bên trên mã 2 triệu. Cửa hàng giá rẻ lão bản cười ha hả xuất ra 100 tiền trò chơi. Trần Sinh quét mã thanh toán qua đi, thu khoản âm hưởng bên trong chuyển đến một thanh âm. Hệ chặt thu khoản 2000 nguyên. Lão bản lập tức sững sờ, tiểu hòa tử, ngươi chuyển sai đi. Không sai, phiền toái lão bản tạo thuận lợi. Đang khi nói chuyện, Trần Sinh cho lão bản một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Lão bản nhìn thoáng qua Trần Sinh mang tới muội tử, cao hứng nghe răng trợn mắt, ha ha. Ta hiểu đã người ta tiểu hòa tử biết con nít cơ xáo lộ, vậy mình cũng không cần phải che giấu. Ngược lại có thể làm cho mình kiếm tiền là được. Trần Sinh gật gật đầu, cầm lấy tiền trò chơi hướng chúng nữ đi đến. Vừa mới mấy nữ sinh bắt con nít thời điểm, Trần Sinh trong lúc vô tình phát hiện lão bản một mực tại nhìn xem con nít cơ phương hướng. Lão bản cầm một cái điều khiển từ xa bộ dáng đồ vật, bụng trộm ấn mấy lần. Kế tiếp chúng nữ liền bắt được hai cái con nít. Xem ra đoán chừng là lão bản nhìn chúng nữ không chỉ có kỹ thuật đồ ăn, còn có chút không may. Thế là bụng trộm thả nước. Trần Sinh nắm lên một thanh tiền trò chơi nhét vào một cái con nít cơ bên trong, nhìn về phía cách mình gần nhất Tống Tiến Tiến hỏi, "Tiến Tiến, mong muốn cái nào?" "Trần Sinh ca ca, ta muốn cái kia Ali." Tống Tiến Tiến vẻ mặt hưng phấn nói. "Tốt." Trần Sinh lại nghĩ tới đêm đó Tống Tiến Tiến cổ Ali. "Ngươi đừng nói, thật đúng là không thể nói." Trần Sinh bắt lấy con nít sau, làm bộ thận trọng lắc lư cỏ điều khiển. Chúng nữ cũng đều ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn xem con nít. Cùng cụt. Theo cánh tay máy bung ra, một cái hỏa hồng sắc Ali 10 phần tinh chuẩn rất xuống trong lỗ thủng. "A, rốt cục bắt được rồi." Tống Tiến Tiến xoay người nhặt lên Ali, cao hứng sắp bay lên. "Tiểu Nhu, ngươi ưa thích cái nào?" Trần Sinh nhìn về phía một bên Ú Tiểu Nhu hỏi. "Ta thích cái kia đại bạch nga." "Không có vấn đề, nhìn kỹ." Dứt lời, Trần Sinh lại là không cần tốn nhiều sức bắt được một cái đại bạch nga con nít. "Oa, Trần Sinh ca ca thật tuyệt." Ú Tiểu Nhu đem đại bạch nga ôm vào trong ngực, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Trần Sinh. "Còn có ai, cứ biết chọn. Ta muốn cái kia chó con, ta muốn cái kia dương hoa, ta muốn cái kia xí nga. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, toàn cũng bắt đầu chọn mình thích con nít." Trần Sinh cơ hồ là bách phát bách trúng, rất nhanh liền bắt 10 cái con nít. Không phải đâu, Trần Sinh ca ca vận khí tốt như vậy. Lý Sa có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như nói thuần dựa vào thực lực chuyện, nàng tin tưởng Trần Sinh có thể so với người khác làm tốt hơn. Nhưng là 9 phần vận khí 1 phần thực lực chuyện, nàng không quá tin tưởng Trần Sinh có thể nghiền ép người bình thường. Phát sinh trước mắt tất cả cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Trần Sinh thật sự có khí vận ra thân sao? Không bao lâu nhi, có không ít người bị hấp dẫn lấy. Bọn hắn tất cả đều ngừng chân dừng lại. Dường như không thể tin được có người vậy mà có thể bắt được nhiều như vậy con nít. Cuối cùng, Trần Sinh trong tay còn thừa lại một cái tiền trò chơi. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Chi Thu, cười hỏi, "Thu tỷ, ngươi có muốn hay không muốn con nít?" Chương 150, ngươi phát hỏa chương 150, ngươi phát hỏa. Diệp Chi Thu nghe được Trần Sinh lời nói, cảm giác có chút là lạ. Thế nào nghe bảo, hắn giống như là muốn theo chính mình sinh con như thế. Đương nhiên nàng biết Trần Sinh là muốn hỏi mình, muốn hay không bút bê bài. Nàng nguyên bản cảm thấy, chính mình lớn như vậy, giống như không quá phù hợp chơi con rối con nít. Cho nên vừa mới chỉ là nhìn xem đại gia chơi. Bất quá nàng lại nghĩ tới Lý Sa vừa mới nói với mình, nữ sinh tâm thái hẳn là trẻ tuổi một chút. Thế là liền chỉ vào một cái mặt mỉm cười tiểu nam hài nói rằng: "Tiểu Sinh, ta muốn cái kia con rối." "Không có vấn đề." Trần Sinh đem sau cùng một cái tiền trò chơi ném tới trong cơ khí. Rất nhanh, tiểu nam hài liền bị Trần Sinh bắt lấy. "Oa, Trần Sinh ca ca ngươi thật lợi hại." Ú Tiểu Nhu theo con nít cơ lối đi ra nhặt lên con nít, đưa cho Diệp Chi Thu: "Thu tỷ, cho ngươi." "Tạ ơn Tiểu Nhu, tạ ơn Tiểu Sinh." Diệp Chi Thu yêu thích không nỡ rời tay ôm con nít, khóe miệng nụ cười dường như yếu dần xuất lai. "A, cái này tiểu nam hải thế nào có điểm giống Trần Sinh ca ca." Mắt sắc Hạ Vũ Giao có chút kinh ngạc nói. "Ngươi đừng nói, miệng này cùng ánh mắt rất giống." Mẹ Tô quan sát một chút tiểu nam hải, phụ họa theo đôi nói: "Mau nhìn xem con nít cơ bên trong còn có hay không cái này một cái con nít." Tống Tiến Tiến trong nháy mắt cảm thấy mình trong tay con nít không thơm, có chút kích động mà hỏi: "Giống như đây là cái cuối cùng, thật sự là quá đáng tiếc rồi." Ú Tiểu Nhu lắc lắc đầu nói, các ngươi nha, thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Trần Sinh nhìn thoáng qua chúng nữ, khe khẽ lắc đầu, thời điểm không còn sớm, chúng ta về nhà. Dẹp đường hồi phủ. Ú Tiểu Nhu cao dơ cao lên chiến lợi phẩm của mình, hiện ra nụ cười trên mặt liền không ngừng qua. Đúng lúc này, một đôi tình lữ đi đến Trần Sinh vừa mới chơi qua máy móc trước mặt. Nhuốm tóc vàng nam sinh kích động nói, bảo, mong muốn cái nào con ít, cả cho người bắt. Người ta muốn cái kia một cái ghim viên thuốc đầu nữ hải thanh niên mỏ nẻ nói. Tốt, không có vấn đề. Cà ca cố lên. Lúc này, cửa hàng giá rẻ lão bản tỉnh bơ đẻ xuống điều khiển từ xa. Muốn trăng bức, hỏi qua ta không có. Người ta vừa mới cái kia tiểu tử cầm 2.000 khối, có thể cho phép hắn trăng bức. Người hoa mười mấy khối liền muốn tại nữ hải tử trước mặt trăng bức. Vậy nhân ra không phải bạch tốn tiền. Hoàng bao một mực bắt 7-8 lần, đều chưa bắt được một cái con ít. Ta đi, cái này máy móc hỏng A. Kỹ thuật của ngươi không bằng vừa mới cái kia xoái ca tốt. Nữ sinh như nói thật nói. Nói ta kỹ thuật không bằng hắn, làm sao có thể? Hoàng Mao bắt 5 lần về sau, mới rốt cục bắt được một cái con ít. Bất quá hắn lúc này cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại giống như là bị người rót một chậu nước lạnh. Chẳng lẽ mình cùng người đàn vừa mới đi kia sinh chi ở giữa chính lệnh, cứ như vậy lớn sao? Người ta bên người một đám muội tử, từng cái đều là quốc sắc thiên hương. Mấu chốt muội tử còn nghe lời không muốn không muốn. Chính mình đâu, mong muốn biểu hiện một phen lại điên cuồng đánh mặt. Ông trời a, ngươi cũng quá không công bằng a. Về biệt thự trên đường, ngay tại soát điện thoại di động Lisa, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hưng phấn hô: Trần Sinh các ca, ngươi nhanh nhìn một chút, ngươi bên trên nóng lục soát rồi. Bên trên nóng lục soát. Trần Sinh tiếp quá điện thoại di động xem xét. Quả nhiên, chính mình buổi tối hôm qua cùng Tiêu Tĩnh cùng đại ca hát video đã lửa tới trong nước bên ngoài. Có một cái giờ OUIN chủ blog đem chính mình tiện tay đập video phát tới người tài khoản. Kết quả trong vòng một đêm, video phát ra lượng vậy mà đạt đến 20 triệu. Điểm tán cùng bình luận cũng đều đạt đến mấy chục bạn. Đồng thời số liệu còn đang kéo dài dâng lên. Dân mạng tại video phía dưới nhao nhao nhắn lại. Hoa. Không nghĩ tới vị này nam fan hâm mộ may mắn như vậy, vậy mà có thể cùng Tiêu Tĩnh cùng đại ca hát. Nam sinh này là ai a, ca hát cũng quá êm tai đi. Tại sao ta cảm giác so nguyên hát đều tốt nghe? 10 giây đồng hồ bên trong, ta muốn cái này tiểu ca toàn bộ tư liệu. Các ngươi đều bị lừa, kia là Tiêu Tĩnh mời tới diễn viên, kỳ thật hắn là chuyên nghiệp ca sĩ, chẳng qua là không nổi danh mà thôi. Còn giống như thật sự là, ta nhớ được vị tiểu ca kia diễn xuất kết thúc sau, bị người trực tiếp dẫn tới hậu trường. Ta lúc ấy muốn tìm hắn chụp ảnh chung đều không tìm được. Đám dân mạng nghị luận ở Mỹ đại đa số người đều là đang thảo luận Trần Sinh ca hát em hay. Đương nhiên cũng có một số nhỏ người làm theo lời đồn, phát biểu lấy người suy đoán. Ngoài ra, còn có không ít quản lý công ty công khai hướng Trần Sinh ném ra cảnh ô liu. Trong lúc nhất thời, Trần Sinh danh tiếng vang xa. Liên một ca khúc mà thôi, cần thiết hay không? Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Trần Sinh ca ngươi cũng quá vợ xèo lẹt, ngươi ca hát siêu dễ nghe có được hay không? Bạch Lạc Nhan vừa cười vừa nói. Đúng thế, ngươi không biết rõ, lúc ấy nghe ngươi ca hát ta toàn thân đều sốt giòn. Lisa che lấy lồng ngực của mình, vẻ mặt say mê biểu lộ. Nghe hai vị nữ sinh tán thưởng, Trần Sinh khỏe miệng lại suýt chút nữa nghiêng thành 45 độ. May mắn thiên phú của mình em nhạc đại sư mới Level 1. Cái này nếu là đạt tới Level 2 cấp bậc, chẳng phải là sẽ khiến càng lớn náo động. Ngay tại Lisa dự định tiếp tục thưởng thức có quan hệ Trần Sinh ca hát video lúc, chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. A, Tiêu Tĩnh thế nào gọi điện thoại cho ta? Lisa hơi kinh ngạc nhận nghe điện thoại. Uy, là xa xa sao? Đối diện đầu kia truyền đến Tiêu Tĩnh có chút hư nhược thanh âm. Tĩnh tỷ, là ta. Nghe nhân viên công tác nói, các ngươi sớm đã đi. Thật sự là thật không tiện, ta tối hôm qua uống nhiều quá, hiện tại mới tỉnh. Không sao cả, Trần Sinh ca ca lúc đầu muốn theo người cáo biệt. Bất quá biết ngươi uống nhiều quá, cũng liền không có có ý tốt quấy rầy ngươi. Lisa khách sáo nói, ta đằng sau còn có buổi hòa nhạc, hôm nay đến đi đường. Chờ sau này có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Tốt đến tính tỉ. Cái kia, Trần Tiên Sinh có ở bên cạnh ngươi không? Ở đây, ta đưa điện thoại cho hắn. Đang khi nói chuyện, Lisa đem điện thoại đưa cho Trần Sinh. Uy, ta là Trần Sinh. Trần Tiên Sinh, tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi, đằng sau phát sinh rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Bất quá ngươi trợ giúp ta, ta nhớ tin tưởng. Ngươi yên tâm, chờ ta có tiền nhất định mau chóng trả lại ngươi kia 2 ức. Tốt, cũng hy vọng ngươi mau chóng giải ước. Về sau có khó khăn gì, có thể cho xa xa gọi điện thoại. Vậy trước tiên dạng này vậy thì không nhiều quấy rầy Trần Tiên Sinh, bye bye. Trần Sinh sau khi cúp điện thoại, đưa điện thoại di động đưa cho Lisa. Không nghĩ tới ngươi còn có đại minh tình Tiêu Tĩnh điện thoại. Lisa dương lên cái cằm, có chút đắc ý nói, kia là đương nhiên, chúng ta buổi tối hôm qua đều tăng thêm Tiêu Tĩnh điện thoại. Ta còn tăng thêm nàng mẹ chặt đâu. Chúng ta cùng với nàng ước định, nếu là sau này có cơ hội, chúng ta mở quản lý công ty. Sau đó đem nàng ký qua đến, thu nhập trực tiếp chia 5 năm. Trần Sinh giơ ngón tay cái lên, có tiền chính là kiên cường, liền lưu lượng mình tình cũng giảm ký. Hắc hắc, ai để chúng ta có cái hảo ca ca đâu. Tiền này đều là ca ca người cho chúng ta. Lisa đang khi nói chuyện, chậm rãi tới gần Trần Sinh. Lúc này, Bạch Lạc Nhan liếc qua kính chiếu hậu, thẳng hắn một cái cười nói, xa xa, ngươi đừng ảnh hưởng ta lái xe, cẩn thận ta cáo ngươi nguy hại công cộng an toàn tội. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi đang lái xe à? Nếu là ảnh hưởng ta hộ số, cẩn thận ta cáo ngươi ảnh hưởng an toàn điều khiển tội. Lisa không chút khách khí về đối nói. Chương 151, thể chất đặc thù Diệp Chi Thu chương 151, thể chất đặc thù Diệp Chi Thu Trần Sinh thấy Lisa vậy mà như thế lớn mật, có chút im lặng nói rằng, xa xa, chắc không được ngươi lúc đó dặn dò xe thương, muốn tại chiếc này bẹn nhì xếp sau dán lên tư ẩn màng, hóa ra là đặt cái loại này ta đây. Hắc hắc, cái này đều bị ngươi phát hiện. Nhanh, lập tức tới ngay nhà, không còn kịp rồi. Đang khi nói chuyện, Lisa ôm lấy Trần Sinh cổ, đem chính mình gợi cảm môi đỏ bu lại. Trở lại biệt thự sau, chúng nữ tất cả đều ngã chồng vó nằm trên ghế salon, giống như là mệt mỏi tê liệt đồng dạng. Cái này cũng không thể trách các nàng thân thể yếu. Tối hôm qua nhìn một đêm buổi hòa nhạc, sau đó liên hoan tới rạng sáng, thật vất vả chuẩn bị đi ngủ, lại bị Lý Thanh Linh dậy vò đến quá nửa đêm. Sáng sớm hôm nay lên dạ phố, chính là Thiết Nhân cũng mệt mỏi nằm xuống. Diệp Chi Thu nguyên vốn còn muốn đi phòng bếp đem buổi sáng bát đũa tẩy một chút, kết quả bụng đống như đau. Thu tỷ, người thế nào? Trần Sinh thấy Diệp Chi Thu vẻ mặt bị đau ở bụng, có chút lo lắng hỏi. Không có, không có gì, hẳn là tới thời gian. Diệp Chi Thu hơi có vẻ lúng túng nói. Một bên Hạ Vũ Giao đông nhiên đứng dậy nói rằng, Thu tỷ, ngươi thế nào không nói sớm nha? Nhường Trần Sinh ca ca giúp ngươi đâm mấy kim châm, cam đoan cái kia không đau nguyện nguyện nhẹ nhõm. Thu tỷ, đi gian phòng của ngươi a, ta giúp ngươi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Trần Sinh cũng phụ hòa nói. Tốt, vậy thì phiền toái tiểu sinh. Diệp Chi Thu miễn cưỡng cười vui nói. Bất quá theo cái chán dỉ ra tinh tế mồ hôi, đủ để nhìn ra nàng hiện đang chịu đựng thống khổ. Hai người đi tiến gian phòng sau. Diệp Chi Thu đem trong tay con rối nhẹ nhẹ đặt ở gối đầu bên cạnh. Tiểu sinh, chúng ta làm sao chữa a? Thu tỷ, ngươi ngồi xuống trước, đưa tay cho ta. Ân. Trần Sinh giúp Diệp Chi Thu bắt mạch một cái, không khỏi có chút nhíu mày. Trung y bên trên nói tới, không quy tắc chung đau nhức, giống Hạ Vũ Giao bọn người trước kia đau bụng kinh, đều là cùng máu trong cơ thể ứ chăn có quan hệ. Nhưng là Diệp Chi Thu so với các nàng còn nghiêm trọng hơn một chút. Thu tỷ, đem lẽ lưới ra ta nhìn một chút. A, Diệp Chi Thu mở ra miệng nhỏ, đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Trần Sinh cẩn thận quan sát một chút Diệp Chi Thu lưỡi tượng, phát hiện nàng bựa lưỡi lại bạch lại dày, đầu lưỡi đỏ lên lại không dễ, lưỡi mặt cũng có chút gập đèn. Kết hợp với mạch tượng bên trên biểu hiện tâm âm hư, tính khí hư lạnh cùng thể nội kích thích tố mất cân đối các loại vấn đề, Trần Sinh trên cơ bản đã xác định một sự kiện. Diệp Chi Thu vậy mà thuộc về đặc thù nào đó thể chất, chính là một loại, một số phương diện so với bình thường người muốn dư thừa thể chất. Trần Sinh em thầm liễu lưỡi, không muốn Thu tỷ mặt ngoài dịu dàng hiền thục, tài trí hiền lành. Trên thực tế, cái này thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Đương nhiên, đây thật ra là một loại bệnh, cũng không phải là nói Diệp Chi Thu cũng không phải là một cô gái tốt. Trần Sinh biết rõ y thuật, tự nhiên hiểu được những đạo lý này, cũng không có vì vậy xem nhẹ Diệp Chi Thu, ngược lại có loại muốn an ủi nàng một phen xúc động. Thu tỷ, ngươi nằm ở trên giường, sau đó đem áo nhấc lên. A, Diệp Chi Thu đỏ mặt tới chỗ cổ, nhỏ giọng hỏi, đến bén tới trình độ nào? Ách, đem bụng dưới lộ ra là được. Trần Sinh cũng là có chút xấu hổ, nếu là cho Hạ Vũ Giao bọn người làm châm cứu, trực tiếp để các nàng cởi trống chân cũng không thành vấn đề, chính mình sẽ còn thừa cơ chiếm chút lợi lộc. Dù là người xa lạ, chính mình cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng là đối với Thu tỷ, hắn ngược lại nhiều một tia kính ý. Diệp Chi Thu nghe xong, rất nghe lời nằm ở trên giường, nhẹ nhàng đem áo nhấc lên, lộ ra chính mình bằng phẳng bụng dưới. Thu tỷ, ta trước giúp ngươi nặn một cái, khơi thông một chút huyết dịch. Trần Sinh đi qua, đem Diệp Chi Thu quần hơi hơi hướng xuống kéo một chút. Diệp Chi Thu lập tức toàn thân run lên, nàng theo bản năng vươn tay muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ đến Trần Sinh hẳn là sẽ không đối với mình làm quá chuyện quá đáng, cho nên tay đình chỉ tại trong giữa không trung. Quả nhiên, Trần Sinh chỉ là đưa nàng quần áo hướng xuống kéo ước điểm điểm, cũng không có quá đáng. Trần Sinh hít sâu một hơi, bắt đầu trợ giúp Diệp Chi Thu nhào nặn thân thể về bị, lấy đạt tới khơi thông huyết dịch mục đích. Tuy nói Diệp Chi Thu đã 27 tuổi, nhưng da thịt không thể so với 20 da mặt tiểu cô nương trên lệnh. Không riêng như là mỡ đông đồng dạng trắng nõn, còn 10 phần chặt chẽ. Cái này có lẽ cùng với nàng không có sinh qua hải tử có quan hệ. Diệp Chi Thu lung túng hai mắt nhắm lại, không khỏi đem bờ môi cắn phát tím. Hiện tại nàng rất sợ hai chính mình bạn không cẩn thận phát ra cái gì kỳ quái động tĩnh, vậy coi như mất mặt. Trần Sinh lườm nhìn thấy Diệp Chi Thu hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt nhớ tới một vị triết học gia đã nói, nhìn một cái nữ hài tử, đầu tiên hẳn là nhìn ánh mắt của đối phương. Nếu như đối phương không có nhìn người, kia liền có thể tiếp tục xem địa phương khác. Trần Sinh quẹt mắt quét nhìn không khỏi hướng thượng du đi một phen. Không nghĩ tới Thu tỷ dù cho nằm, dáng người đều tốt như vậy. Bởi vì quần áo kéo lên có chút nhiều, thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong màu lam nhạt lót ngực. Chỉ dựa vào mắt thường quan sát, cũng phải có dê rất nhanh. Diệp Chi Thu cũng cảm giác thân thể cảm giác đau đớn biến mất, thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hỗn loạn của máu, đột nhiên thống khoái sắp xếp ra ngoài thân thể. Tại một cái nháy mắt, nàng cơ hồ liền phải hé miệng, nhẹ nhàng hô lên một cái kia chữ. Mười mấy phút sau, Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, Thu tỷ, cảm giác khá hơn chút nào không? Ân, ta cảm giác tốt hơn nhiều, không chỉ có không đau, còn rất câu nói kế tiếp, Diệp Chi Thu thật không tiện nói ra miệng. Vậy ta hiện đang giúp ngươi làm một chút châm cứu. Đang khi nói chuyện, Trần Sinh lại lấy ra ngân châm, một cái tiếp một cái đâm vào Diệp Chi Thu trong bụng. Trần Sinh biết, những kim này Diệp Chi Thu tuyệt đối không nhìn thấy. Dù sao ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Nửa giờ sau, Trần Sinh thu hồi ngân châm nói rằng, chờ qua mấy ngày ta sẽ giúp ngươi điều trị mấy lần, hẳn là đã tốt lắm rồi. Tiểu Sinh, không nghĩ tới ý thuật của ngươi mạnh như vậy. Ta trước kia uống không ít thuốc, đều không thế nào có tác dụng. Kết quả ngươi liền tùy tiện như thế một làm, đã tốt lắm rồi. Ngươi ăn những thuốc kia trị ngọn không trị gốc, không cách nào theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Trần Sinh giải thích nói. Tiểu Sinh, ta đi trước một chút phòng vệ sinh. Diệp Chi Thu cầm quần áo kéo xuống, có chút ngượng ngùng nói rằng, "Ân, đi thôi." Trần Sinh suy tư một lát, lại tương đối mịt mờ nói rằng, "Thu tỷ, một số thời khắc không cần thiết tận lực đi kiềm chế tâm tình của mình, dạng này đối thân thể không tốt." Diệp Chi Thu không quá lý giải Trần Sinh lời nói, bất quá vẫn gật đầu. Ngay tại Trần Sinh giúp Diệp Chi Thu chữa bệnh thời điểm, Thiên Hải thị Thanh Thạch huyện, một bộ nhà lầu bên trong, một cái hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên, chỉ vào trên bàn hai tấm màu xám ảnh chụp cùng bài vị nói rằng, "Đem những này đều ném đến dưới đất thất đi, tỉnh đưa cho ngươi phòng cưới rước lấy suối quẩy." "Mẹ, trực tiếp ném trong thùng rác không phải?" Một cái chừng 30 tuổi mập mạp có chút không nhịn được nói. "Vẫn là tạm thời ném đến dưới đất thất a, tình cái này hai ma quỷ nhi tử gây sự nữa." Hắn dám náo sự, một cái không có cha không có mẹ nó bắt con mà thôi. Mập mạp không nhịn được đem ảnh chụp cùng bài vị một mạch ném vào một cái bao tải bên trong, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài cửa. "Đa tạ sự ủng hộ của mọi người, thương các ngươi hữu chương 152, có tự biết rõ hạ vũ giao chương 152, có tự biết rõ hạ vũ giao trạm vào tối. Thiên Hải thị đàn cung sơn trang 6 hào biệt thự. Trần Sinh ca ca, ngày mai có hay không kế hoạch?" U Tiểu Nhu hai mắt sáng lên nhìn về phía Trần Sinh, vẻ mặt mong đợi hỏi. Mấy ngày nay nàng nhanh chơi điên rồi. Không nói trước mấy ngày đi xe dương mua xe sang trọng, cùng mở du thuyền tại trên nước lướt sóng. Liền lấy hôm qua tới nói, không ít thấy tới thích nhất minh tinh, còn đi khách sạn 5 sao ở một đêm. Cái này nếu là đặt trước kia, quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mễ Tô nhìn về phía U Tiểu Nhu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói, "U Tiểu Nhu, ngươi có phải hay không lại quên buổi tối hôm qua đã nói? Không biết là ai thấy Trần Sinh ca ca bị nhân viên cảnh sát mang đi, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Còn nói mình muốn trở nên càng thêm cương đại, dạng này mới có thể giúp bên trên Trần Sinh ca ca." "Ta biết rồi." U Tiểu Nhu hít mũi một cái, có chút ủy khuất nói, "Chúng ta phải nhanh một chút đem công ty bắt tay vào làm, dạng này khả năng lời nói có trọng lượng." "Không phải, chúng ta cùng Bình Hoa khác nhau ở chỗ nào?" Tống Thiên Tiến lời thể son sắt nói. "Thiên Tiến nói rất đúng, vừa vặn ta biết một người bạn làm ở truyền thông công ty, đến lúc đó chúng ta nhường nàng giúp chúng ta ra nghi kế." Lý Sa biểu lộ trang nghiêm nói, "Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, nhường nàng càng ngày càng ý thức được chính mình nhỏ bé. Chính mình cảm thấy rất khó làm sự tình, hoặc khen người ta Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết một câu liền có thể bãi bình. Chính mình liều cha không đấu lại, chỉ có thể liều chính mình. Chờ mình trở thành sĩ nghiệp gia, cũng có thể có nhất định quyền lên tiếng. Kia mấy người các ngươi liền chủ bị công ty a." Trần Sinh suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mở miệng, "Vừa vặn ngày mai ta dự định về nhà nhìn xem. Ngày mai là phụ mẫu ngày rỗ. Trần Sinh dự định xách một ngày trước trở về, mua chút cống phẩm hương hỏa cái gì, thuận tiện đem trong nhà thu thập một chút." Đương nhiên, hắn cũng không có đem lần này trở về mục đích nói cho chúng nữ, bởi vì hắn còn muốn tìm một chút đường tỷ hạ lạc. Mang theo nhiều nữ sinh như vậy không tiện. "Trần Sinh ca ca, ta đi chung với ngươi a, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì." Bạch Lạc Nhan chủ động xin đi nói. "Cũng tốt." Trần Sinh gật đầu nói, sau đó lại nhìn về phía Diệp Chi Thu nói rằng, "Thu tỷ, thân thể ngươi mấy ngày nay không tiện lắm, liền để ở nhà a chờ ta trở lại cho ngươi thêm làm châm cứu điều trị thân thể." "Ân, vừa bạn ta ở nhà học tập một chút sự vật mới mẻ." Diệp Chi Thu cảm thấy mình dường như có lẽ đã dung nhập cái này đại tập thể. Bất quá chính mình vẫn còn có chút theo không kịp thời đại, thứ cần phải học tập rất nhiều. Đám người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trần Sinh liền về phòng đi ngủ. Một đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm sau, đám người cùng đi tới biệt thự sân nhỏ. Nhiều như vậy xe, thật không biết mở cái nào một chiếc tốt. Bạch Lạc Nhan nhìn trước mắt một đám xe sang trọng dầu gì, liền mở chiếc kia Bentley a. Trần Sinh hiện tại đã đem tất cả xe đều mở một cái khắp, sớm đã không có lúc trước mới mẻ cảm giác. Tuy nói xe thể thao càng phong cách, nhưng ngồi xuống sát thực không bằng Bentley dễ chịu. Cáo biệt chúng nữ về sau, Bạch Lạc Nhan mở ra Bentley hướng Thanh Thạch huyện chạy tới. Trên đường, Bạch Lạc Nhan nhìn ra Trần Sinh giống như có tâm sự, giả bộ như lơ đãng hỏi, "Trần Sinh ca ca, chúng ta lần này trở về còn muốn hay không thăm hỏi một chút nhà người thân thích? Nếu như cần, ta tìm một chỗ mua chút lễ vật gì gì đó." "Lễ vật cũng không cần mua. Trên đường chú ý một chút, tìm một chỗ mua chút hương hỏa tiền giấy." Bạch Lạc Nhan sững sờ, "Chẳng lẽ ngươi lần này trở về là chuyên môn tế bái thúc thúc ca gì?" "Đúng vậy. Ngày mai là cha mẹ ta ngày rỗ." "Hóa ra là dạng này a." Bạch Lạc Nhan hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Trần Sinh ca ca, ngươi thế nào còn giấu giếm đại gia a? Nếu như Tô Tô bọn hắn biết ngươi muốn tế bái phụ mẫu, nhất định cũng sẽ cùng theo tới." Trần Sinh cười khổ một tiếng nói, "Khi còn bé mẹ ta mang ta tham gia hôn lễ của người khác, ta nói cho nàng sau khi lớn lên muốn bao nhiêu cưới mấy cái lão bà. Kết quả mẹ ta lúc ấy cho ta một bàn tay, còn nói ta nếu là dám chân đứng hai thuyền liền cắt ngang ta một cái chân. Ta nếu là đem các ngươi đều mang về, đoán chừng ban đêm nàng báo mộng đều phải mang ta." Bạch Lạc Nhan nghe xong kém chút cười ra tiếng. Không nghĩ tới A Di vẫn rất hài hước, nếu như nàng còn tại thế lời nói, nhất định sẽ là một cái rất dễ thân cận bà. "Đúng vậy, nàng là trên đời này tốt nhất mụ mụ." "Ừ, ta cũng tin tưởng nàng là một cái tốt mụ mụ." Bạch Lạc Nhan 10 phần chắc chắn nói. Hai người nói chuyện ở giữa, cỗ xe đã lái ra thành khu. Ngay tại Bạch Lạc Nhan chuẩn bị đạp xuống chân ga ra tốc lúc, một chiếc siêu xe bỗng nhiên theo Bentley bên trái chạy qua. Sau đó, siêu xe đánh lấy phải tránh lái vào Bentley chỗ làn xe. Tại hoàn thành cũng tiến sau, đánh lấy xong tránh, từ đầu đến cuối cùng Bentley bảo trì 200m hơn khoảng cách. "A, chiếc xe kia thế nào giống như vậy tiểu giao mua tẩy Gani hủ nghệ ra?" "Không phải giống như, chính là chiếc xe này toàn bộ Thiên Hải thị liền chiếc này, không phải tiểu giao còn có thể là ai?" Trần Sinh mở qua tẩy Gani hủ nghệ ra, tự nhiên là đối với nó hết sức quen thuộc. Chiếc xe này tuy nói tổng hợp mà nói thua xa chính mình phong thần, nhưng cũng là 50 triệu cấp bậc siêu xe, vẻ ngoài đặc thù hết sức rõ ràng. Tiểu Giao đây là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Bạch Lạc Nhan có chút hiếu kỳ nói. Đúng lúc này, Trần Sinh điện thoại vang lên. "Uy, Trần Sinh ca ca, vừa mới nhìn thấy ta không có." "Đương nhiên thấy được, ngươi thế nào theo tới?" "Ta nghĩ thông suốt, ta cùng Lạc Nhan tỷ như thế đầu óc đần, không thích hợp làm ăn. Vẫn là đi theo Trần Sinh ca ca bên người, chủ đánh một cái làm bạn." "Tiểu Giao, ngươi vậy mà ở ngay trước mặt ta nói xấu ta, Trần Sinh ca ca thật là mở miệng đề." Bạch Lạc Nhan nghe xong la lớn, không nghĩ tới chính mình lại bị Hạ Vũ Giao coi thường. Bất quá, Hạ Vũ Giao nói cũng không thành vấn đề. Mình quả thật không thích hợp làm ăn. Nếu là phụ thân của mình cũng sớm nghĩ rõ ràng điểm này, cũng không đến nỗi đền hết gia sản. "Lạc Nhan tỷ, ta chỉ là ăn ngay nói thật, á hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao." Lạc Nhan tỷ cũng không nên phá phòng á, Hạ Vũ Giao tiện hề hề nói. "Tiểu Giao, ngươi chuyên tâm lái xe a, một hồi cùng tại chúng ta đằng sau." Trần Sinh nhắc nhở nói. "Tốt Trần Sinh ca ca." Trần Sinh sau khi cúp điện thoại, Bạch Lạc Nhan rất nhanh liền vượt qua Hạ Vũ Giao, vân nhanh chạy tại phía trước. "Đúng rồi Lạc Nhan, cha ngươi là thế nào bại quang 100 ức?" Trần Sinh cảm thấy trên đường có chút nhàm chán, theo miệng hỏi. "Ách." Nói rất dài dòng. "Ông nội ta 05 năm về hưu về sau, cha ta liền bắt đầu chính thức tiếp an. Tại 07 cuối năm thời điểm, cha ta đem công ty vốn lưu động đầu nhập thị trường chứng khoán, kết quả không ngoài 2 năm mất cả chỉ lẫn trải. 09 năm đầu tư một nhà thịt heo sản phẩm gia công nhà máy, kết quả đang gặp phải heo càng cúm. Về sau làm vài chục năm xuất nhập cảng mậu dịch, cuối cùng là kiếm được tiền. Kết quả 15 năm Tân Môn cảng khẩu một trận hỏa hoạn, đem cha ta công ty một nhóm lớn hàng tiêu hủy. 19 đầu năm, cha ta nhìn thấy bất động sản lửa nóng, cải trắng giá bán phá giá mấy cái khẩu trang gia công nhà máy, đầu tư bất động sản. Kết quả cuối cùng, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được." Phúc. Trần Sinh nghe được một câu cuối cùng, thật sự là không kèm được. Cũng chính là Bạch Lạc Nhan phụ thân muộn xuất sinh mấy năm. Bằng không, thỏa thỏa sẽ ở 49 năm gia nhập nào đó nhánh quân đội. Chương 153, quy xuống chương 153, quy xuống Thiên Hải thị thành thành huyện, Nguyệt Hồ cư xá. Một nhà ba người ngay tại một bộ nhà lầu bên trong bố trí phòng cưới. Ba người này là Trần Đại Sơn, Vương Tú Anh cùng Trần Kiến Huy. Theo thứ tự là Trần Sinh bá phụ, thím cùng Đường ca. Mặt tường cùng nóc phòng dán đầy màu đỏ hỉ chữ cùng kéo hoa trở, nhìn qua mười phần vui mừng. Đột nhiên, một người dáng dấp mười phần cao gầy nữ tử đi tiến ra phòng, nghiêm nghị quát, "Các ngươi dừng tay cho ta." Đám người giật nảy mình, tất cả đều ngừng động tác trong tay. Nhất là đang đứng tại cái thang bên trên dán kéo hoa Trần Kiến Huy, kém chút ngã xuống. Vương Tú Anh nhìn người tới, vừa sợ vừa giận. "Trần Chiêu Đệ, ngươi mấy năm này chết ở đâu rồi, còn biết trở về a? Lão nương Bạch đem ngươi nuôi lớn, lang tâm cậu phế đồ chơi." "Đúng vậy a Chiêu Đệ, ngươi khi đó thế nào một câu không nói liền rời nhà đi ra ngoài?" Trần Đại Sơn cũng có chút oán trách chỉ trích nói. "Tỷ, ngươi có phải hay không nghe được ta muốn kết hôn tin tức, cho nên đuổi trở về rồi?" Trần Kiến Huy theo cái thang bên trên đi xuống, hào hứng nói rằng, chính mình kết hôn tiệc rượu tiền còn không có rơi vào, không nghĩ tới tỷ tỷ cho mình đến đưa tiền. Cao gầy nữ tử nhìn về phía trước mắt ba người, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Trần Đại Sơn, Vương Tú Anh, Trần Kiến Huy, ba người các ngươi hấp huyết quỷ lúc trước đem máu của ta ép khô còn chưa đủ hả? Hiện tại còn muốn đến khi phụ Trần gia huyết mạch duy nhất. Các ngươi xứng đáng chết đi ra gian mãi mãi cùng thúc thúc cá gì sao? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đó?" Vương Tú Anh thẹn quá thành giận nói rằng, "Phòng này nói không chừng là ngươi ra gian mãi mãi dùng tiền mua, cha ngươi cũng là con của bọn hắn, tự nhiên cũng có cha ngươi một phần." "Đúng thế tỷ tỷ, ngươi thế nào tuổi trò ra bên ngoài mặt?" Trần Kiến Huy cũng có chút tức giận nói rằng, "Trần Sinh tên kia bây giờ còn đang đến trường, muốn phòng này có làm được cái gì? Ta lập tức liền phải kết hôn, đương nhiên cho ta dùng." Cao gầy nữ tử lạnh hừ một tiếng, "Các ngươi hiện tại biết dạng thân tình. Lúc trước ra gian mãi mãi còn khi còn sống, sao không thấy các ngươi dạng thân tình? Không biết rõ ai là vì không quen Bạch Nhã Lang." "Trần Đại Sơn, lúc trước ra gian mãi mãi liền không nên đem ngươi theo trong đống rác kiếm về." "Trần Chiêu Đệ, ngươi câm miệng cho ta." Trần Đại Sơn mở môi run rẩy, cố gắng khống chế tâm tình của mình, "Chiêu Đệ, đã ngươi trở về, chuyện đã qua ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như vậy đi, đệ đệ ngươi qua một thời gian ngắn kết hôn, ngươi cái này làm tỷ tỷ thế nào cũng phải biểu thị một chút. Ngươi trước hết cầm 5 vạn khối tiền a. Ta bắt ngươi mẹ so." Cao gầy nữ tử cuồng loạn gào thét, đem nhiều năm như vậy lửa giận một mạch toàn bộ phát tiết ra ngoài. "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám mắng ngươi cha. Có tin ta hay không có ngươi?" Trần Đại Sơn cứng cổ, gầy gò trên mặt nổi gân xanh. "Liền các ngươi dạng này, cũng xứng làm cha làm mẹ. Nói thật, trong mắt ta, thúc thúc cá gì càng giống là cha mẹ của ta." Cao gầy nữ tử cắn răng nói rằng. "Ngược, ngược. Nhiều năm như vậy, ngươi biết ta và cha ngươi tìm người tìm nhiều vất vả sao? Thật là một cái lang tâm cầu phế Bạch Nhã Lang." Vương Tú Anh tức giận dậm chân, trong miệng nước bọt bay tứ tung, một bộ khóc lóc om sòm lăn lộn dáng vẻ. "Ha ha, tìm ta. Ta nhìn các ngươi là muốn tiếp tục từ trên người ta hút máu, tốt cho bảo bối của các ngươi nhi tử cưới vợ à?" Cao gầy nữ tử hai mắt đỏ bừng nói rằng. "Ngươi, ngươi đánh rắm." Vương Tú Anh tiếp tục giả biện. "Ta nếu là không chạy trốn, chẳng phải là đến bị các ngươi nghiền ép cả một đời. Còn có, ta hiện tại không gọi Trần Chiêu Đệ, ta gọi Lý Uyển. Ta chỉ hận chính mình rời đi các ngươi quá muộn." Lý Uyển mặt không biến sắc tim không đập đứng ở trước mặt mọi người, từng chữ nói ra nói. Sau đó chậm rãi hướng vách tường đi đến. Xoẹt xẹt. Trên tường cái kia thật to hỉ chữ, bị Lý Uyển một thanh xé xuống. "Điên rồi, điên rồi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta nhìn ngươi là thành tâm cùng chúng ta không qua được." Vương Tú Anh khí miệng đều sai lệch. "Thì, ngươi đây là tại làm gì? Ta cưới nàng dâu dễ dàng sao? Trần Kiến Huy cũng hận hận nhìn về phía Lý Uyển. Lý Uyển không hề lay động, tiếp tục xé rách trên tường cái khác dàn giấy. Vương Tú Anh nhìn về phía Trần Đại Sơn hai người, nhanh, nhanh. Hai người các ngươi mau đưa nàng trói lại, đừng để nàng tại cái này quấy rối. Con hoang, dừng tay cho ta. Trần Đại Sơn đi lên phía trước, trực tiếp đem Lý Uyển đè vào trên mặt đất. Thả ta ra. Lộn xộn nữa có tin ta hay không có ngươi. Trần Kiến Huy tìm đến một sợi dây thừng, đem Lý Uyển ngũ hoa lớn trói lại. Các ngươi cút ngay cho ta. Các ngươi đây là phi pháp giam cầm. Nha đầu chết tiệt kia, hù dọa ai đây? Người một nhà ở đâu ra phi pháp giam cầm nói chuyện? Vương Tú Anh tìm đến một cái khăn lông, đem Lý Uyển miệng ngăn chặn. Tiểu Huy, nhanh đi đem lớn cửa đóng lại. Lời nói phân hai đầu. Hơn 2 giờ về sau, Trần Sinh ba người cuối cùng đã tới Thanh Thạch huyện Nguyệt Hồ cư xá. Trong lúc đó, ba người trên đường mua đồ làm trễ mãi chút thời gian, cuối cùng đã tới Bạch Lạc Nhan đem xe đình chỉ tới dưới lầu, mở cửa xe, duỗi lưng một cái nói rằng: "Hạ Vũ Giao đem siêu xe đình chỉ tốt, bước nhanh tới, đánh giá chung quanh. Trần Sinh ca ca, nhà ngươi cư xá nhìn qua còn rất xinh đẹp." Nguyệt Hồ cư xá phòng ở trong khoảng cách khu vực rất gần. Tại toàn bộ Thanh Thạch huyện tuy nói không nổi hào trạch, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Kia là, bộ phòng này lúc trước cơ hồ tiêu hết cha mẹ ta tích xúc. Cho dù là tại thời điểm khó khăn nhất, Trần Sinh đều không nghĩ tới bán nhà cửa. Chính là vì giữ lại một đoạn tốt đẹp nhất ký ức. Trần Sinh đi vào cửa nhà mình, móc ra chìa khóa chuẩn bị vừa mở cửa, đột nhiên phát hiện khóa cửa bị người đổi qua. Hơn nữa trong phòng một mực có thanh âm huyên náo. Thế nào Trần Sinh ca ca, có phải hay không cầm nhầm chìa khóa? Hạ Vũ Giao kinh ngạc hỏi. Trong phòng hẳn là có người, các ngươi tuần tự lui. Hạ Vũ Giao hai người vội vàng lui sang một bên, cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động. Trần Sinh nâng lên một cước, đột nhiên đạp hướng cửa chống trộm. Bịch. Khóa cửa ứng thanh đứt gãy, cửa phòng mở ra. Ai? Trong phòng Vương Tú Anh ba người gần như đồng thời mở miệng nói. Chờ thấy rõ là Trần Sinh về sau, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Trần Sinh, sao ngươi lại tới đây? Vương Tú Anh có chút lúng túng nói. Đây là nhà ta sao không có thể đến? Trần Sinh giận dữ hét, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Ai nói đây là nhà ngươi? Đem giấy tờ bất động sản lấy ra ta xem một chút. Vương Tú Anh hừng hực khí thế nói. Trần Sinh vừa muốn động thủ, theo bản năng nhìn thoáng qua cái bàn. Cha mẹ mình di ảnh cùng bài vị vậy mà toàn đều không thấy. Mẹ nó, cha mẹ ta di ảnh đâu? Trần Sinh cắn răng hỏi. Hoa con, ngươi giống cái gì giống? Như vậy suối quẩy đồ vật đều thả đến dưới đất thất. Vương Tú Anh có chút mạnh miệng nói. Một cái không có cha không có mẹ nó hài tử mà thôi, còn có thể là trời. Các ngươi chờ đó cho ta. Trần Sinh quay người hướng tầng hầm chạy tới. Hạ Vũ Giao cùng Bạch Lạc Nhan hai người mặc dù có chút ngập bức, nhưng vẫn là đi theo Trần Sinh cùng một chỗ hướng tầng hầm đi đến. Trần Sinh cưỡng ép mở ra tầng hầm phía sau cửa, tại một đống tạp vật bên trong tìm tới một cái bao tải. Phụ mẫu di ảnh cùng bài vị đều ở bên trong. Bất quá mẫu thân di ảnh phía ngoài thủy tinh đã nát. Trần Sinh nhấc lên bao tải, hai mắt đỏ bừng đi lên lầu. Đến lên trên lầu sau, Trần Sinh đem phụ mẫu di ảnh cùng bài vị thận trọng bày ra trên bàn. Trần Kiến Huy tựa hồ có chút nhìn không được, đi tới trùng điệp bắt lấy Trần Sinh bả vai. Hoa con, đem những này suối quẩy đồ vật lấy đi. Không thấy được ta đang bố trí phòng cưới. Trần Sinh trong ánh mắt tràn ngập sát ý, mạnh mẽ một bàn tay quất vào Trần Kiến Huy trên mặt. Trần Kiến Huy giống như là con quay như thế, nguyên dạo qua một vòng. Mấy cái răng hỗn hợp có máu tươi bay về phía một bên. Quỳ xuống. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Trần Sinh cấp tốc hai cước giẫm tại Trần Kiến Huy bắp chân bộ vị. A, chân của ta. Giang rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt văng lên. Trần Kiến Huy hai cái đùi lại bị sinh sinh đập gãy, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Chương 154, thật sự là đường tỷ chương 154. Thật sự là đường tỷ nhìn thấy Trần Sinh vậy mà đem Trần Kiến Huy hai chân sinh sinh đập gãy, Hạ Vũ Giao hai người trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Thậm chí ngay cả Trần Kiến Huy phụ mẫu đều mở bức. Tiểu tử này là người luyện võ, thế nào một cước liền đem con trai mình chân đập gãy? Thằng đến nghe được kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hỗn đản, ngươi muốn chết có phải hay không? Trần Đại Sơn tiện tay cơ lấy một thanh ghế, nhanh chóng chạy tới, hướng Trần Sinh phía sau lưng vùng mạnh đi. Phanh! Cái ghế trong nháy mắt vỡ vụn, cắt thành vài khúc. Bất quá Trần Sinh lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Hắn chậm rãi quay đầu, cười lạnh một tiếng. Ánh mắt kia mang theo một tia đùa cợt, lại mang theo vài phần ấm lãnh. Trần Đại Sơn bị Trần Sinh ánh mắt dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ. Hầu kết không khỏi làm một chút nuốt động tác. Vậy rốt cuộc là một loại như thế nào ánh mắt? Rõ ràng đối phương chỉ là 20 nhiều tuổi tiểu hòa tử, ánh mắt lại giống như là một thanh đao dài sắc bén. Trần Đại Sơn lục lọi theo trong túi quần móc ra một thanh cắt giấy dùng bích chỉ đao, dùng sức hướng Trần Sinh đâm tới. Bất quá những động tác này tại Trần Sinh trong mắt, so không, năm lần nhanh đều chậm. Trần Sinh giơ lên cánh tay, cố ý nhường đao vạch phá cánh tay. Trong ánh mắt vẫn như cũng là trước nay chưa từng có lãnh ý Trần Đại Sơn tất cả dũng khí cùng phẫn nộ bị hoàn toàn đánh nát. Trần Sinh nắm chặt nắm đấm, sau đó một quyền đánh vào Trần Đại Sơn trên cánh tay. Đao cũng ứng thanh rơi trên mặt đất. Trần Đại Sơn, quỳ xuống. Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên đi đến phạm pháp phạm tội nói siêu. Trần Đại Sơn lời còn chưa nói hết, một cái mang theo cương phong nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giang rắc. Lại là một tiếng xương nứt truyền đến. Trần Đại Sơn xương mũi hoàn toàn lõm xuống dưới. Tựa như là bị thiết truy mạnh mẽ đập một cái. A, cứu mạng a, giết người. Trần Đại Sơn lấy lại tinh thần, hai tay che lấy mặt mình hét thảm lên. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, máu tươi theo khe hở chảy xuống. lao giả, quỳ xuống cho ta. Trần Sinh một cước đá gãy Trần Đại Sơn bắt chân, cái sau lảo đảo ghé vào. Tiểu Sinh, đừng, đừng đánh nữa, ta thật là ngươi đại bá a. Trần Đại Sơn nơi nào còn dám phép lối, liên tục cầu xin tha thứ. Trần Sinh nghe được đại bá hai chữ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn cùng chính mình vị này đại bá cũng không có bao nhiêu tình cảm, bởi vì từ lúc ký sự lên, vị này đại bá liền không có cấp qua chính mình một quả đường. Đối ra ra của mình mãi mãi cũng là không quan tâm. Về sau lão lưỡng khẩu sinh bệnh nằm viện, Trần Đại Sơn một nhà ba người vậy mà bắt đầu chơi mất tích, chỉ để lại còn vị thành niên Đường thị. Lão lưỡng khẩu sau khi qua đời, bọn hắn lại chạy về đến tranh đoạt gia sản, thậm chí còn nói Trần Sinh phụ mẫu mua phòng ở là lão lưỡng khẩu lưu lại di sản. Vì thế, bọn hắn còn tại Trần Sinh nhà đại náo một trận, đem lão lưỡng khẩu di ảnh đều xé. Trần Đại Sơn, ta nhìn ngươi thật sự là phách lối đã quen, vậy mà muốn chiếm lấy cha mẹ ta di sản, còn đem di vật của bọn hắn ném đến dưới đất hết. Ta sai rồi, ta thật sai lầm. Đại bá cũng không dám nữa. Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là sợ. Đang khi nói chuyện, Trần Sinh nâng lên một chân, dùng sức giẫm tại Trần Đại Sơn trên đầu. Cứ như vậy quỳ gối ta trước mặt cha mẹ. Một bên Vương Tù Anh để điện thoại xuống, âm thanh run rẩy nói, Trần Sinh, ngươi tên xuất sinh này, ta đã vừa mới báo cảnh sát, ngươi, ngươi liền đợi đến ngồi tù a. Rõ ràng là các ngươi phi pháp xâm nhập Trần Sinh nhà ở, chúng ta yêu cầu các ngươi ra ngoài, các ngươi cự không rời khỏi, ta cái này đều có ghi âm. Bạch Lạc Nhan nâng điện thoại di động, lý trực khí tráng nói rằng, bà già đáng chết, là các ngươi ra tay trước, Trần Sinh hoàn thủ thuộc về phòng vệ chính đáng. Hạ Vũ Giao cũng không chút khách khí nói rằng, hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia, các ngươi có chuyện gì a? Các ngươi chờ lấy, đến lúc đó liền các ngươi cùng một chỗ bắt lại. Bà già đáng chết, muốn bắt cũng là trước bắt ngươi. Thật là một cái không muốn mặt lão gia hỏa, vậy mà chiếm trước thân nhân phòng ở, cho con của mình làm phòng cưới. Các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bộ kia tính tình, ai gả cho ngươi nhi tử ai không may. Ngươi, các ngươi tức chết ta rồi, ta muốn đánh chết ngươi tiện hóa. Vương Tú Anh đang khi nói chuyện liền hướng Hạ Vũ Giao tiến lên. Hạ Vũ Giao lập tức giật mình. Mặc dù nói mình tuổi trẻ, nhưng đánh lên, chính mình cũng không phải loại này bát phụ đối thủ. Lao thái bà, muốn chết. Trần Sinh trực tiếp cơ lấy bên người một cây côn gỗ, hướng Vương Tú Anh ném đi qua. Ai u. Vương Tú Anh chỉ cảm thấy phía sau truyền đến toàn tâm đau đớn, lảo đảo nằm rạp trên mặt đất. Trần Sinh chậm rãi đi qua, nắm lấy tóc của đối phương kéo tới bàn thờ trước mặt, dùng sức dập đầu trên đất. Máu tươi trong nháy mắt trôi đầy đất. Ngươi cũng quỷ tốt, nếu không đừng trách ta cắt ngang chân chó của ngươi. Vương Tú Anh cái nào gặp qua chiến trận này, cũng không dám lại nhiều lời một chữ, giống một con chó chết ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Mà đúng lúc này, phòng ngủ phụ trong phòng truyền đến tiếng va đập. Thanh âm gì, chẳng lẽ trong phòng còn có người? Bạch Lạc Nhan hơi kinh ngạc nhìn về phía phòng ngủ phụ nói rằng, Trần Sinh nhíu mày, đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, bước nhanh hướng phòng ngủ phụ đi đến. Tại đẩy cửa ra một cái mắt, Trần Sinh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đầu giường bên trên cột một cái trên dưới 30 tuổi nữ tử. Trong miệng nàng đút lấy một tấm vải, phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào, giờ phút này đang dùng thân thể đụng phải đầu giường. Trần Sinh chần chờ một lát, đi qua đem đối phương trong miệng vải túm đi ra. "Tiểu Sinh, ngươi không sao chứ?" Lý Huyền vẻ mặt lo lắng hỏi. "Ngươi là Trần Sinh?" Cảm giác nữ tử trước mắt tựa hồ có chút nhìn quái mắt. "Ta là ngươi Đường tỷ a." "Đường tỷ?" Trần Sinh không khỏi trừng lớn hai mắt, phát động chính mình hệ thống, nhìn lên Lý Huyền tin tức cặn kẽ. "Đốt, tốc chủ đã khóa lại 12 hào nữ thần. Tính danh, Trần Chiêu Đệ, hiện tên Lý Huyền, nhan trị, 88 điểm tuổi tác, 28 tuổi thân cao, 168 cm thể trọng, 52 kg yêu đương số lần, không độ thiệt cảm, 70." Trần Sinh lúc này mới xác định người trước mắt, vậy mà thật sự là chính mình Đường tỷ. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến. Nhiều năm không thấy, chính mình mấy có lẽ đã không nhận ra Đường tỷ. "Tỷ, ngươi thế nào bị trói ở nơi này?" Nói rất dài dòng, "Tiểu tử ngươi cũng là trước giúp ta cởi dây a." A, Trần Sinh vội vàng kéo đứt dây thừng. Lý Huyền ngồi dậy từ trên giường đến, giận đùng đùng đi ra phía ngoài. Khi thấy đã ngã trong vũng máu Trần Đại Sơn ba người lúc, Lý Huyền rõ ràng sững sờ. "Tiểu Sinh, cái này đều là ngươi làm?" Trần Sinh hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh nói, "Tỷ, là bọn hắn trước tiên đem cha mẹ ta ngươi không cần giải thích, ta vừa mới trong phòng đều đã nghe được. Bọn hắn chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão." Lý Huyền nhìn thấy đầy đất cái ghế mảnh mỡ, cảm thấy Trần Sinh vừa mới hẳn là dùng cái ghế này nện đứt Trần Đại Sơn hai người chân. Trần Sinh nghe xong không khỏi nhìn về phía mình Đường tỷ. Ánh mắt của đối phương bên trong cũng không có chút nào đồng tình, ngược lại là vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Xem ra, chính mình Đường tỷ cũng đúng Trần Đại Sơn bọn người hận thấu xương. Vương Tú Anh nhìn thấy nữ nhi của mình không có ra tay giúp đỡ ý tứ, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. "Trần Chiêu Đệ, ngươi tiện hóa, lão nương Bạch đem ngươi nuôi lớn như thế, sớm biết như thế, ta lúc đầu nên đem ngươi chết đuối trong buồng cầu." Chương 155, nhanh đi mời sông như tuyết. Chương 155, nhanh đi mời sông như tuyết. Ha ha. Ha ha, Lý Huyền giống như là điên đồng dạng, không ngừng gật đầu nói, "Đúng vậy à, ta xác thực không nên đi đến thế này. Dạng này, ta cũng không cần nhận hết nhân gian khó khăn, gặp các ngươi nghiền ép. Vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi chết à?" Lý Huyền trong mắt lóe lên một tia sắc ý, chậm rãi mở miệng nói, "Trước kia ta xác thực nghĩ tới chết, bất quá bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, đáng chết vẫn luôn hẳn là các ngươi mới đúng. Ngươi cái này trời phạt, ta thế nào sinh ngươi như thế bồi thường tiền hàng im miệng cho ta." Trần Sinh lớn tiếng quát lớn, "Ngươi nếu là còn dám lắm miệng, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi." Trần Sinh thật sự là nghe không nổi nữa. Chính mình Đường tỷ tao nộ, hắn từ nhỏ đã nhìn ở trong mắt. Vương Tú Anh trong nháy mắt toàn thân lạnh lẽo, cuống quýt ngậm miệng. bởi vì Trần Sinh không phải nói đùa, hắn thực có can đảm xé nát miệng của mình. Hiện trường tạm thời an tĩnh lại. Trần Sinh đi đến Bạch Lạc Nhan cùng Hạ Vũ Giao bên người, hạ giọng mở miệng nói, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi rời đi trước cái này, a chờ một lúc các ngươi nói cho Giang Nhược Tuyết, ta bên này có chút việc, đoán chừng một lát trở về không được. Nếu là lần trước cho nàng thuốc đã ăn xong, nhường nàng tới tìm ta cho nàng biết phương thuốc. Đang khi nói chuyện, Trần Sinh còn đưa hai người một ánh mắt. Lần trước Trần Sinh cho Giang Nhược Tuyết chế biến thuốc Đông Y Liễu, thuộc về giai đoạn thứ nhất dự vật. Đến tiếp sau còn phải lại tiến hành thứ hai, giai đoạn thứ ba cứu chữa, khả năng hoàn toàn chữa khỏi bệnh của nàng. Hạ Vũ Giao sững sờ, lập tức nhìn về phía Bạch Lạc Nhan nói rằng, Lạc Nhan, chuyện này giao cho ngươi. Ta đi theo Trần Sinh ca ca cùng một chỗ, còn có thể làm người chứng kiến. Thật là Bạch Lạc Nhan có chút lo lắng hỏi. Đừng chậm trễ thời gian, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Tốt. Bạch Lạc Nhan biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, dứt khoát quyết nhiên đi ra phía ngoài. Ngay tại Bạch Lạc Nhan vừa đi không lâu sau, 5-6 nhân viên cảnh sát theo ngoài phòng đi đến. Ai báo cảnh? Một cái trung niên nhân viên cảnh sát ngữ khí nghiêm túc mở miệng hỏi. Nhân viên cảnh sát đồng chí, các người rốt cuộc đã đến. Nhanh, mau đưa mấy người bọn hắn đều bắt lại. Vương Tú Anh giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng, chỉ vào Trần Sinh nói rằng, ai u, chân của ta a. Vừa mới còn tại cố nén đau đớn Trần Đại Sơn, lập tức lại khôi phục kêu thảm như heo bị làm thịt. Nhân viên cảnh sát đồng chí, các ngươi lại không đến, ta liền bị tên xuất sinh kia đánh chết ơi. Nhân viên cảnh sát đồng chí, không phải như vậy, là bọn hắn tự xông vào nhà dân. Hạ Vũ Giao đội vàng giải thích nói, hoan buồn a. Vương Tú Anh chỉ vào Trần Đại Sơn hai người, thật sự là tạo nghiệp a, các ngươi không biết rõ, tiểu tử kia vừa mới đem nhi tử ta làm con quay như thế rút, còn đá gây trượng phu ta cùng chân của con trai. Các ngươi mau đưa hắn bắt lại a. Bọn hắn ra tay trước, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Hạ Vũ Giao quan sát một chút bốn phía, chỉ vào cái kia thanh bích chỉ đao nói rằng, đúng rồi, bọn hắn còn mang theo đao. Trần Đại Sơn nghe xong, con ngươi bỗng nhiên co vào. Chắc không được chính mình vừa mới vạch phá Trần Sinh cánh tay, đối phương chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh. Thì ra là muốn cho chính mình động thủ trước. Nhân viên cảnh sát đồng chí, không, không phải như thế. Đó là một thanh bích chỉ đao, là dùng đến cắt giấy. Hạ Vũ Giao về đối, ta không cần biết ngươi là cái gì đao, chỉ cần là dùng đến giết người chính là hung khí. Chẳng lẽ nói ngươi cầm thái thịt dao phay chém người, không coi là sử dụng hung khí? Nhân viên cảnh sát đồng chí, may mắn các ngươi tới kịp thời, bằng không chúng ta mấy cái liền bị hắn cầm đao giết chết. Ngươi ít tại cái này ác nhân cáo trạng trước, cái kia thanh tiểu đao có thể giết người. Trần Đại Sơn còn tại cố nén đau đớn, dựa vào lý lẽ biện luận. Mà Trần Kiến Huy không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn là đau đớn khó nhịn, đã sớm ngất đi. Tốt, các ngươi không cần tại cái này tranh luận, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Trung niên nhân viên cảnh sát ngữ khí nghiêm túc nói. Loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều, đương nhiên sẽ không tin tưởng bất luận người nào lời từ một phía. Đúng lúc này, mấy cái bác sĩ giơ lên cáng cứu thương đi đến. Bọn hắn đi đến Trần Đại Sơn hai người trước mặt, không khỏi liên tục liễu lưới. Bởi vì hai người chân gãy nhìn không phải dùng đao chém đứt, giống như là sinh sinh bẻ gãy. Đến cùng ai có khí lực lớn như vậy, vậy mà có thể bẻ gãy người xương đùi. Nhân viên cảnh sát đồng chí, hai cái này chân gãy phải nắm chắc thời gian mang về bệnh viện cứu chữa. Vị kia phụ nữ bị thương không tính trọng, đơn giản băng bó một chút là được. Một vị bác sĩ nói rằng. Trung niên nhân viên cảnh sát gật gật đầu, nhìn về phía bên người một vị trẻ tuổi nói rằng, Tiểu Vương, một hồi ngươi đi cùng bệnh viện. Tốt Lý ca. Người trẻ tuổi gật gật đầu nói, ngươi còn cần hay không băng bó một chút? Trung niên nhân viên cảnh sát nhìn về phía huyết dịch đã ngưng kết Trần Sinh hỏi, đến băng bó, tay của ta đều nhanh gây mất. Trần Sinh vẻ mặt thống khổ nói. Trung niên nhân viên cảnh sát mặt sầm lại, làm sao lại gây mất? Chúng ta nếu là tới trễ một chút nữa, tay của ngươi đều nhanh khỏi hẳn đi. Lại còn tại cái này trang. Bất quá hắn cũng lười so đo những này, ngược lại bác sĩ đều đã tới. Chờ bác sĩ cho Vương Tú Anh cùng Trần Sinh băng bó kỹ về sau, nhân viên cảnh sát đem mọi người mang về trị an chỗ. 10 phút trước, Thiên Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Giang Diệu Hoa cùng Lý Thanh Linh lo lắng đứng tại phóng xạ khoa ngoài cửa. Hai trên mặt người tràn đầy lo lắng, đồng thời lại có mấy phần e ngại. Bọn hắn sợ hai bác sĩ lần nữa cho Giang Nhược Tuyết tuyên bố tử hình. Trong lòng mình một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ tùy theo phá hủy. Sau một hồi lâu, Giang Nhược Tuyết theo phóng xạ khoa đi ra. "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết." Giang Diệu Hoa cùng Lý Thanh Linh gần như đồng thời đi lên phía trước. "Cha, Thanh Linh, hai người khẩn trương như vậy làm gì? Ngược lại bác sĩ đã sớm cho ta phán qua tử hình. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận." Giang Nhược Tuyết vẻ mặt bình tĩnh nói. Nàng lúc đầu không muốn tới bệnh viện, nhưng không chịu nổi Giang Diệu Hoa cùng Lý Thanh Linh một mực khuyên chính mình, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Giang Nhược Tuyết gần nhất khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều, đau đầu cùng choáng đầu cũng không tiếp tục phát qua, cho nên một mực khuyên nàng đến bệnh viện làm phúc cha. "Tiểu Tuyết, ngươi cũng không thể nói như vậy. Trần Sinh tên kia y thuật thật là không tầm thường, ta trên đùi tổn thương đều đã tốt lắm rồi, cơ hồ không có giữ lại sẹo." Lý Thanh Linh trên mặt tràn đầy nụ cười nói rằng, "Đúng vậy a Tiểu Tuyết, ngay cả Vương viện trưởng cũng khoe Trần Sinh châm cứu kỹ thuật cao minh, chúng ta phải tin tưởng hắn." Giang Diệu Hoa vỗ vỗ nữ nhi bả vai an ủi, không nói chuyện mặc dù như thế, hai người cũng là treo lấy một trái tim. Dù sao dựa vào mấy bộ thuốc đông y là có thể trị liệu màn cuối bệnh não, quả thực là thiên phương dạ đảm. "Giang tiểu thư, Vương viện trưởng nhường ngài tới đây một chút." Một cái y tá mỹ nữ đứng tại phòng làm việc của viện trưởng cổng nói rằng. "Tốt, ta liền tới đây." Giang Nhược Tuyết bước nhanh hướng văn phòng đi đến. Giang Diệu Hoa hai người cũng theo sát phía sau, nội tâm lo lắng bất an. Ba người tới văn phòng sau, Vương viện trưởng đối y tá mỹ nữ nói rằng, ngươi đi làm việc trước đi, khép cửa lại. Là, Vương viện trưởng. Y tá tự nhiên biết lời kế tiếp chính mình không tiện nghe, vội vàng rời đi. Vương viện trưởng, tiểu Tuyết bệnh có chuyển biến tốt đẹp sao? Giang Diệu Hoa có chút bức thiết mà hỏi. Chương 156, phòng vệ chính đáng. Chương 156, phòng vệ chính đáng. Vương viện trưởng chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính, không ngừng tự lẩm bẩm, kỳ tích, thật sự là kỳ tích a. Vốn nên khuyết tán điệu não, vậy mà không chế được. Hơn nữa lại còn so trước đó nhỏ. Giang Diệu Hoa nghe xong cuốn quýt đi đến Vương viện trưởng bên người, có chút thất thố nói, "Vương viện trưởng, ngươi nói là nữ nhi của ta điệu não thật có trị tốt khả năng. Có thể hay không trị có được hay không nói, nhưng là dựa theo cái này xu thế đến xem, tối thiểu nhất hẳn là có thể khống chế lại." Vương viện trưởng nâng đỡ kính mắt, cẩn thận quan sát một chút Giang Ngự Tuyết, nhẹ giọng thở dài nói, "Không nghĩ tới Giang tiểu thư điệu não tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liền được khống chế." Căn cứ cộng hưởng từ hạt nhân biểu hiện, Giang Ngự Tuyết không riêng khối u thu nhỏ, bởi vì điệu não đưa tới bệnh biến chứng, như tràn dịch não, thần kinh công năng chướng ngại trở, tất cả đều biến mất không thấy. Nói cách khác, chỉ cần Giang Nhược Tuyết điệu não không còn quyết tán, cùng người bình thường cũng không khác nhau quá nhiều. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Giang Diệu Hoa bờ môi run rẩy nói rằng, Tiểu Tuyết được cứu rồi. Lý Thanh Linh cũng kích động nắm chặt Giang Nhược Tuyết tay, hai mắt đỏ bừng nói rằng, Tiểu Tuyết, ta đã sớm nói ngươi nhất định sẽ khá hơn. Ân, ta cũng tin tưởng mình có thể chiến thắng ung thư não. Giang Nhược Tuyết gật gật đầu, trong lòng trọng giấy lên hy vọng. Tuy nói nàng bình thường ra vẻ kiên cường, nói mình nghĩ thoáng, nhưng mỗi khi trời tối người yên thời điểm, vẫn như cũ sẽ yên lặng rơi lệ. Dù sao nếu như có thể sống sót, ai không muốn còn sống? Tựa như là Lý Hồng Trương nói tới, cực khổ xe ngựa chưa cách tiên, lâm sự tình mới biết vừa chết khó. Nhất là nghĩ đến chính mình sau khi chết, phụ thân một mình lẻ loi lưu quạng, nàng càng là cảm thấy khổ sở. Vương viện trưởng tâm tình bình phục về sau, tiếp tục hỏi, Giang tiểu thư, ngươi mấy ngày nay có chưa từng đi khác bệnh viện, hoặc là dùng qua loại thuốc nào? Giang Nhược Tuyết do dự một chút, lắc lắc đầu nói, Vương viện trưởng, ta cũng không có đi qua khác bệnh viện. Về phần dược vật, cũng chỉ nếm qua ngài mở những thuốc kia. Lại nói, liền ngài đều không chữa khỏi ung thư, thầy thuốc khác chẳng phải là càng trị không hết? Vương viện trưởng tuy nói tại Thiên Hải thị loại này hàng hai thành thị công tác, nhưng hắn lại là ung thư phương diện chuyên gia, trị liệu điệu não kỹ thuật càng là ở trong nước thuộc về trần nhà cấp bậc tồn tại. Hắn trước kia tại Thượng Kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân công tác, về hưu về sau một lòng nghĩ lá dụng về cội, liền về tới quê hương của mình Thiên Hải thị, về sau bị mời trở lại tới cái này bệnh viện công tác. Vương viện trưởng lặp đi lặp lại tra xét trong máy vi tính hình ảnh, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng vui sướng. Giang tiểu thư, chờ qua một đoạn thời gian ngươi lại đến bệnh viện phục tra một chút. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn khôi phục, kia đối điệu não phương diện công việc nghiên cứu, thậm chí toàn bộ ung thư lĩnh vực đều có không thể đo lường thúc đẩy tác dụng. Tốt, vậy chúng ta qua một đoạn thời gian lại đến phúc tra. Giang Nhược Tuyết bọn người cáo biệt Vương viện trưởng về sau, đi ra bệnh viện. Bệnh viện bãi đỗ xe. Giang Diệu Hoa gần đây che kín vẻ lo lắng trên mặt, rốt cục xuất hiện đã lâu đủ cười. Tiểu Tuyết, không nghĩ tới Trần Sinh ý thuật vậy mà như thế cao siêu. Có lẽ không lâu sau đó, ngươi thật sự có thể khỏi hẳn. Cha, trong khoảng thời gian này thân thể của ta đã khôi phục không ít. Trước kia ta còn tưởng rằng là hồi quang phản chiếu, không nghĩ tới vậy mà thật chuyện tốt. Ta tin tưởng trải qua Trần Sinh trị liệu, nhất định có thể khang phục. Giang Nhược Tuyết cho phụ thân của mình Giang Diệu Hoa một cái nụ cười ngọt ngào. Tiểu Tuyết, ngươi cho Trần Sinh gọi điện thoại, hỏi hắn ngày nào có rảnh, ta mời hắn ăn một bữa cơm ở trước mặt biểu đạt một chút cảm tạ. Hắn đối hai cha con chúng ta, có thể nói là ân trọng như núi a. Giang Diệu Hoa ở trong lòng đã làm tốt dự định. Nếu như hắn có gì cần dùng đến chỗ của mình, chính mình nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Giang thúc thúc, ta đến đánh đi. Lý Thanh Linh dẫn đầu lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Trần Sinh điện thoại. Tốt tốt tốt, một mực qua nửa phút hơn, điện thoại đều không có kết nối. Trần Sinh giá hỏa này cũng dám không tiếp điện thoại ta. Lý Thanh Linh có chút buồn bực nhìn điện thoại di động, không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cho Trần Sinh gọi điện thoại liền ăn quả đắng. Xem ra đối phương căn bản không có lấy chính mình coi ra gì. Thanh Linh, nói không chừng Trần Sinh hiện tại đang bận đâu. Ta cho Bạch Lạc Nhan các nàng phát hoẹ chặt ta. Giang Nhược Tuyết nói rằng, tối hôm qua trên yến hội, Bạch Lạc Nhan bọn người không chỉ là tăng thêm Tiêu Tĩnh mẹ chặt, còn mượn cơ hội tăng thêm Giang Nhược Tuyết cùng Lý Thanh Linh mẹ chặt. Các nàng đều biết, cùng hai vị này đại nhân vật trở thành bằng hữu, bất luận là đối cuộc sống của mình vẫn là sự nghiệp, đều có trợ giúp thật lớn. Tối thiểu nhất có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Giang Nhược Tuyết mở ra mẹ chặt, vừa mới chuẩn bị cho Bạch Lạc Nhan gửi tin tức lúc, đối phương điện thoại liền đánh tới. Nàng hơi kinh ngạc tiếp thông điện thoại. "Uy, Tiểu Tuyết, rất mạo muội quấy rầy tới ngươi." Đối diện truyền đến Bạch Lạc Nhan có chút thanh âm dồn dập. "Không quấy rầy, ta vừa vặn cũng nghĩ cho ngươi phát tin tức, hỏi một chút Trần Sinh có thời gian hay không cùng một chỗ ăn bữa cơm." "Trần Sinh hắn? Hắn bị cảnh sát mang đi." "Bị cảnh sát mang đi?" Giang Nhược Tuyết bỗng nhiên để cao âm lượng, "Hắn xảy ra chuyện gì?" Một bên Giang Diệu Hoa cùng Lý Thanh Linh nghe được Trần Sinh bị cảnh sát mang đi, cũng là đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhất là Lý Thanh Linh, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số phỏng đoán. Chẳng lẽ là Trần Sinh tiểu tử kia làm lừa gạt, bị cảnh sát phá được? Vẫn là nói hắn mở ra xe thể thao ra ngoài tán loạn, đem người đụng? Thậm chí, nàng còn nghĩ tới Trần Sinh cùng một đám mỹ nữ tại du thuyền bên trên, làm loại sự tình này, bị nhiệt tâm quần chúng báo cáo. Nghĩ đến cái này, Lý Thanh Linh không khỏi ở trong lòng mắng thầm, "Trần Sinh á Trần Sinh, ta liền biết tiểu tử ngươi tư tưởng có vấn đề. Ngày đó ngươi thấy Mã Dũng Cường tại du thuyền bên trên cùng hai nữ sinh giao lưu, trong mắt đều nhanh rất xuống đất. Ngươi khẳng định là muốn bắt trước. Lần này tốt, bị bắt a. Ngươi nói chính ngươi có biệt thự, làm gì không phải tìm kích thích? Không đúng, tại nhà mình cũng không được. Lý Thanh Linh đang miên man suy nghĩ ở giữa, Bạch Lạc Nhan đã tổ chức tốt ngôn ngữ, đem vừa mới phát sinh tình huống nói cho Giang Nhược Tuyết. Đương nhiên, Bạch Lạc Nhan nói tất cả đều là đối Trần Sinh có lợi lời nói. Một bên Giang Diệu Hoa theo Giang Nhược Tuyết trong tay cầm quá điện thoại di động, ngữ khí nghiêm túc nói, "Ta là cục thành phố Giang Diệu Hoa, ngươi trước không nên quá lo lắng. Theo lời giải thích của ngươi, ba người kia dính líu cầm đao tự xông vào nhà dân, Trần Sinh tỷ lệ lớn thuộc về phòng vệ chính đáng. Ngươi trước đừng hốt hoảng, một hồi ta cho đá xanh phân cục bên kia thông điện thoại, để bọn hắn không nên làm khó Trần Sinh. Giang cục, còn có một việc." Trần Sinh bị mang đi trước, nói nếu là hắn một lát ở bên trong ra không được, các ngươi liền đi tìm hắn cầm thứ hai thứ ba giai đoạn phương thuốc. Bất quá, liền sợ chỉ có phương thuốc chỉ sợ không được, dù sao chỉ có Trần Sinh tự mình biết chế biến dược dịch phương pháp. Bạch Lạc Nhan có chút lo lắng nói rằng. Giang Diệu Hoa trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, ngươi đi trước tìm luật sư, còn lại sự tình giao cho ta. Ân, vậy thì phiền phái Giang cục. Giang Diệu Hoa sau khi cúp điện thoại, dùng điện thoại di động của mình bấm một số điện thoại dãy số. Uy, ta là cục thành phố Giang Diệu Hoa. Chương 157, lão nương gọi Lý Uyển chương 157, lão nương gọi Lý Uyển nửa giờ sau. Thanh Thạch huyện nào đó chị ăn chỗ. Một gian trong phòng thẩm vấn. Tính danh: Trần Sinh. Giới tính: Nam. Trần Sinh, ngươi đem ngay lúc đó kỹ càng trải qua nói một chút. Ta hiện tại có chút đau đầu, các ngươi vẫn là cùng luật sư của ta đi nói đi. Trần Sinh tuy nói cũng không có rõ ràng nói cho Bạch Lạc Nhan giúp mình mời luật sư. Bất quá Trần Sinh tin tưởng, Bạch Lạc Nhan hẳn là có thể nghĩ tới chỗ này. Dù cho nàng nghĩ không ra, Giang Nhược Tuyết cũng biết nhắc nhở nàng. Hai tên nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn đụng phải quặng dâm cứng. Ngươi có quyền ủy thác luật sư bảo chữa, ngươi là muốn tìm cầu pháp luật viện trợ, vẫn là mình tìm luật sư? Một người đeo kính kính nhân viên cảnh sát ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói. Chính mình tìm luật sư. Trần Sinh thẳng thắn nói. Tương đối mà nói, chính mình tìm luật sư càng đáng tin cậy một chút. Đang lúc hai vị nhân viên cảnh sát chuẩn bị lúc rời đi, một người trung niên nam tử hoảng hoảng trương trương đi đến. Sở trưởng. Sở trưởng. Hai cái nhân viên cảnh sát đội vàng đứng lên. Hai người các ngươi cùng ta đi ra một chút. Nam tử trung niên quét Trần Sinh một cái, cũng không quay đầu lại rời đi phòng thẩm vấn. Hai cái nhân viên cảnh sát mặc dù có chút không nghĩ ra, bất quá vẫn là đi theo đối phương sau lưng rời phòng. Tiểu tử kia bàn giao cái gì sao? Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Không có. Không có, hắn không nói gì. Gã đeo kính lắc lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Nam tử trung niên rốt cục thở dài một hơi, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói, đem hắn cùng nhau kia hai nữ sinh thả à, đã có người giao nộp tiền bảo lãnh kim. Mặt khác, trọng điểm thẩm một chút vị kia thụ thương bác gái. Minh mạch. Hai người làm sao không biết sở trưởng ý tứ, quay người quay trở về phòng thẩm vấn. Tiểu hòa tử, ngươi bây giờ có thể đi về. Trở về. Trần Sinh nghe xong đều có chút ngoài ý muốn. Bạch Lạc Nhan hiệu suất cao như vậy sao? Đây là một chút tội đều không muốn để cho chính mình chịu a. Mười mấy phút sau, Trần Sinh, Hạ Vũ Giao cùng Lý Uyển đồng thời xuất hiện tại chị An chỗ cổng. Một mực tại cổng chờ đã lâu Bạch Lạc Nhan, vội vàng đi lên phía trước. Trần Sinh ca ca, Tiểu Giao, hai người các ngươi không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Trần Sinh vừa cười vừa nói. Ta chính là đơn giản làm một chút ghi chép, cũng không sự tình. Hạ Vũ Giao lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Các ngươi không có việc gì liền tốt, ta đã mời vốn là tốt nhất luật sư, trước mắt ngay tại trên đường chạy tới. Vậy là tốt rồi. Trần Sinh gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Lý Uyển, tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu Sinh Sinh, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng lớn lên cao như vậy, đẹp trai như vậy, ta đều nhanh không nhận ra ngươi rồi. Lý Uyển nắm đuốt Trần Sinh khuôn mặt, ánh mắt đều cười cong. Tỷ, ngươi biến hóa cũng không nhỏ, ta lúc ấy căn bản không nhận ra ngươi đến. Trần Sinh có chút lúng túng nói. Hắn nhìn về phía Lý Uyển ánh mắt, luôn cảm giác chính mình vị này đường tỷ có chút là lạ. Hai vị này nữ sinh là Lý Uyển nhìn về phía Bạch Lạc Nhan hai người hỏi. A, ta là Trần Sinh ca ca hảo bằng hữu, ta gọi Bạch Lạc Nhan. Ta gọi Hạ Vũ Giao, cũng là Trần Sinh ca ca hảo bằng hữu. Hạ Vũ Giao híp mắt nói rằng. Các ngươi khỏe, ta gọi Lý Uyển, là tiểu sinh đường tỷ. Khi còn bé, hai ta một cái ổ chăn lớn lên. Lý Uyển mỉm cười nói. Hai nữ sinh nghe được Lý Uyển tự giới thiệu, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Trần Sinh đường tỷ sao không họ Trần, ngược lại họ Lý đâu? Bất quá các nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Uyển tỷ, nếu không chúng ta đi trước trên xe nói. Bạch Lạc Nhan nói rằng. Tốt, một hồi tìm một chỗ ăn cơm, ta đều nhanh trên nói. Lý Uyển xoa bụng của mình nói rằng. Bạch Lạc Nhan đi đến bèn nhì bên cạnh, đem cửa xe mở ra. Ta đi. Lại là lớn bèn nhì. Tiểu Sinh Sinh, ngươi bằng hữu này thật là đủ có tiền. Lý Uyển lập tức hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt giống như là có thể phun ra lửa đồng dạng. Xe này, nhưng thật ra là Trần Sinh ca ca mua. Hạ Vũ Giao lôi kéo Lý Uyển tay, ôn nhu nói, Uyển tỷ, chúng ta lên xe. Lý Uyển tiến vào ô tô về sau, một cái tay ôm Trần Sinh cổ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn ép hỏi, Tiểu Sinh Sinh, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Nói, có phải hay không có tỷ tỷ làm chuyện xấu gì? Tỷ, ta có thể không làm chuyện xấu sự tình. Trần Sinh phía sau lưng ra một tầng mồ hôi dị. Nhớ kỹ khi còn bé, đường tỷ một dạng này hù dọa chính mình cái gì cũng không dám giấu giếm. Nhìn cho ngươi sợ hãi đến, ta chính là cho ngươi mở trò đùa mà thôi. Lý Uyển méo méo Trần Sinh mặt nói rằng, lúc nhỏ, nàng thích nhất làm chuyện chính là bóp Trần Sinh mặt. Cho tới bây giờ, nàng còn đem Trần Sinh làm tiểu hài tử đối đại giống nhau. Trong nháy mắt, ô tô dừng ở một nhà vốn riêng quán cơm cổng. Trần Sinh mấy người trở ra, điểm một bàn lớn đồ ăn. Vậy ta liền không khách khí với các ngươi. Lý Uyển cầm lấy một cái nóng hôi hổi móng heo, không để ý chút nào cùng hình tượng bắt đầu ăn. Hoa, ăn quá ngon. Đây là ta nếm qua món ngon nhất móng heo. Trần Sinh nhìn thấy Lý Huyền dáng vẻ hưng phấn, có chút nhíu mày. Thì, ngươi thế nào cùng đói bụng vài ngày như thế? Ngươi thật đúng là đoán đúng, thì ngươi ta hiện tại một kẻ nghèo rất mồm tơi, ba ngày hai đầu ăn không đủ no. Trần Sinh lập tức có chút đau lòng nhìn xem xanh sao vàng gọt đường tỷ. Tỷ, về sau ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt ta, ta nuôi dưỡng ngươi. Lý Huyền nắm lấy móng heo tay bỗng nhiên dừng tại giữ không trung bên trong. Nàng gật gật đầu, tiếp tục gặm lên móng heo. Chỉ bất quá khỏe mắt nóng hổi nước mắt cùng hơi thân thể hơi run rẩy, sẽ toang nàng ngụy trang mạng che mặt. Trần Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Tỷ, ngươi mấy năm này đi đâu? Đi bên ngoài đảo mệnh thôi. Ta nếu ngươi không đi, không được bị ba cái kia xuất sinh bức tử a. Lý Huyền miệng bên trong nhai lấy móng heo, mơ hồ không do nói. Kia ngươi hôm nay bị bọn hắn trói lại là chuyện gì xảy ra? Ngày mai là thúc thúc A Di ngày rỗ, ta đây không phải trở lại thăm một chút đi. Vừa vào nhà ta liền thấy bọn hắn đang bố trí tân phòng, thế là ta liền cùng bọn hắn làm. Kết quả cuối cùng chính là ta bị bọn hắn ngũ hoa lớn trói lại. Trần Sinh lặng lặng nhìn chính mình đường tỷ. Hàng năm phụ mẫu hoặc gia gian mãi mãi ngày rỗ, trong nhà đều sẽ bị người thu thập một phen. Trần Sinh đã sớm hoài nghi tới là chính mình đường tỷ, dù sao chỉ có nàng có nhà mình chìa khóa, cũng chỉ có nàng còn nhớ cha mẹ mình ngày rỗ. Tỷ, ngươi những năm này chịu khổ, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Lý Huyền nghe xong, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Tốt, đã ngươi hiện tại phát đạt, vậy ta có thể ỷ lại vào ngươi. Lý Huyền độ thiện cảm 10, trước mắt độ thiện cảm 80. Trần Sinh nghe xong khỏe miệng không khỏi run rẩy lên. Đường tỷ, ta thật là ngươi đường đệ a, độ thiện cảm cũng không thể lại thêm. Lại thêm liền vi quy. Lý Huyền đương nhiên không biết rõ Trần Sinh suy nghĩ trong lòng. Nàng chỉ là vẻ mặt hài lòng từng ngụm ăn mỹ thực. Đúng lúc này, Lý Huyền trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng xoa xoa tay, kết nối rồi nói ra, "Uy, vị kia, Trần Chiêu đệ, ngươi có phải hay không muốn chết ta?" Nắm chặt thời gian trả tiền. Lý Huyền biểu lộ trong nháy mắt biến bắt đầu bặm mẻo. Nàng đột nhiên đem trong tay điện thoại đập nát, giống như một con dã thú giống như cuồng loạn hô, "Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần, lao nương không cứ gọi Trần Chiêu đệ, lao nương cứ gọi Lý Huyền, Lý Huyền." Đang khi nói chuyện, Lý Huyền đưa tay phải ra, đem trước mắt chén toàn bộ rơi trên mặt đất. Chương 158, không phải 2 ức, mà là 20 ức. Chương 158, không phải 2 ức, mà là 20 ức. Bạch Lạc Nhan thấy vừa mới còn êm đẹp Lý Huyền, đột nhiên giống như là phát điên đồng dạng. Vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay của đối phương. "Huyền tỷ, ngươi làm sao rồi?" "A, không được đụng ta." Lý Huyền đột nhiên đẩy, đem Bạch Lạc Nhan đẩy ngã xuống đất. "Ta không gọi Trần Chiêu Đệ, ta gọi Lý Huyền." "Ta không gọi Trần Chiêu Đệ, ta gọi Lý Huyền." Hạ Vũ giao đội vàng đem Bạch Lạc Nhan từ dưới đất nâng đỡ. "Lạc Nhan, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Bạch Lạc Nhan vẻ mặt ủy khuất nói. Trần Sinh đi tới, một tay lấy tự lẩm bẩm Lý Huyền ôm lấy. "Tỷ, đừng sợ, mọi thứ đều sẽ đi qua." Lý Huyền nước mắt không cầm được chảy xuống, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào. "Ô, Tiểu Sinh, ta không gọi Trần Chiêu Đệ, ta gọi Lý Huyền, ta gọi Lý Huyền a." "Thì, ngươi gọi Lý Huyền. Qua mấy ngày ta liền dẫn ngươi đi cục cảnh sát cải danh tự. Đừng khóc, về sau có ta ở đây, ai cũng không dám ức hiếp ngươi." Trần Sinh vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Huyền phía sau lưng, ngữ khí kiên định nói. Lý Huyền nuốt một cái nước mắt, nặng nề gật đầu. Trên mặt lần nữa hiện ra một vẻ nụ cười. Đương nhiên, nàng giống như là ý thức được cái gì, có chút tự trách chạy đến Bạch Lạc Nhan, nhẹ nhàng nắm lên tay của đối phương. "Lạc Nhan, ta vừa mới cảm xúc hơi không khống chế được. Thật xin lỗi, không có làm đau ngươi đi." Bạch Lạc Nhan lắc đầu, cười an ủi, "Không có việc gì Huyền tỷ, ta chính là không có đứng vững mà thôi." "Ai nha, ta đều đã làm những gì a? Đều tại ta lại phát bệnh. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." "Huyền tỷ, ta thật không có quái ý của ngươi. Ta vừa mới chỉ là giật nảy mình." Bạch Lạc Nhan chi tiết trả lời. Vừa mới bị Lý Huyền đẩy ngã xuống đất thời điểm, Bạch Lạc Nhan quả thật có chút kinh ngạc cùng bị quất. Bất quá bây giờ nàng đã nhìn ra, Lý Huyền dường như mắc có phương diện tinh thần tật bệnh. Kết hợp với Lý Huyền kinh lịch, Bạch Lạc Nhan hiện tại càng nhiều hơn chính là đồng tình. Trần Sinh cũng đi đến Bạch Lạc Nhan trước mặt, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của đối phương. Dù sao Bạch Lạc Nhan cũng coi là bị quất, hẳn là an ủi một chút. Bạch Lạc Nhan bị Trần Sinh lớn tay vuốt ve cái đầu, lập tức trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Trần Sinh nghĩ, nhìn về phía Lý Huyền nói rằng, "Tỷ, vừa mới gọi điện thoại chính là ai vậy?" Lý Huyền nghe xong, có chút bất đắc dĩ nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết giấu giếm ngươi, vừa mới người kia là ta một món nợ chủ. Mấy năm trước, ta dựa vào nhiều năm tích xúc, lại mượn không ít tiền, tại Thiên Hải thị mở vật lộn câu lạc bộ. Kết quả nhận đồng hành liên hợp chống lại, thường thường liền có người tới cửa phá quán. Ta câu lạc bộ mặt hướng chính là thanh thiếu năm, huấn luyện viên đều là một chút đã xuất ngũ trung nhân, tự nhiên đánh không lại những kia tuổi trẻ tiểu hòa tử. Một lúc sau liền ngã đóng." Lý Huyền nói đến đây chút, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng tuyệt vọng. Vận mệnh lần lượt trêu cợt, đã sớm đưa nàng đè sập. Nàng bây giờ, tựa như là một bộ cái sắc không hồn đồng dạng. "Thú này, ta sẽ giúp ngươi báo." Trần Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó nhìn Lý Huyền nói rằng, "Tỷ, cho ta một cái trương mục ngân hàng." "Tiểu Sinh, ngươi là muốn thay ta trả nợ?" Lý Huyền đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Ngươi biết ta thiếu bao nhiêu tiền không?" "Tỷ, ngươi thiếu nhiều tiền hơn nữa ta cũng có thể trả nổi." Trần Sinh vẻ mặt thành thật nói rằng. Lý Huyền trầm âm. Tuy nói nàng không nguyện ý nhường Trần Sinh khó xử, nhưng nàng biết, đã Trần Sinh có thể mua được hơn mấy triệu Benny, tự nhiên là có không ít tiền. Chính mình từ chối nữa, ngược có vẻ hơi làm ra vẻ. ngươi chờ một chút. Lý Huyền cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại. Huyền tỷ, ngươi là đang tìm điện thoại sao? Tại cái này Hạ Vũ Giao nhặt lên trên đất điện thoại, đưa cho Lý Huyền, màn hình đã hoàn toàn nát, không biết rõ có thể hay không khởi động máy. Lý Huyền đè xuống nguồn điện hóa, nhẹ nhàng hoạt động mấy lần, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Còn tốt có thể khởi động máy. Lớn tuổi, không nhớ được ngân hàng chưa ngủ. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền đưa điện thoại di động đưa cho Trần Sinh. Trần Sinh dựa theo phía trên tài khoản, rất nhanh liền xoay qua chỗ khác một khoản tiền. Thì, ngươi nhìn nhận được sao? Lý Huyền tiếp qua điện thoại di động, vừa lúc một cái tin nhắn ngắn bắn ra ngoài. Ngài số đuôi 1569 thẻ tiết kiệm thu nhập kim ngạch 2 tỷ nguyên, không kỳ hạn số dư còn lại 20000000001 nguyên. Lý Huyền con ngươi bỗng nhiên co bảo, miệng bên trong mặc niệm lấy phía trên số lượng. 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ức. Tiểu Sinh, ngươi vậy mà cho ta chuyển 2 ức. Trần Sinh nghe xong sững sờ, chính mình chuyển sai tiền sao? Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, vừa cười vừa nói, ta nói qua, ngươi thiếu lại nhiều tiền ta đều có thể trả đổi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta nếu sớm biết ngươi có nhiều như vậy tiền, cũng không cần chịu khổ nhiều như vậy. Lý Huyền mạnh mẽ vỗ một cái Trần Sinh bả vai. Trong lòng ủy khuất tại thời khắc này dường như đạt được phát tiết đồng dạng. Ngươi chờ một chút, ta trước tiên đem sổ sách trả. Lý Huyền nói xong, xuất ra đã rách mướp điện thoại, dựa vào ý niệm thao tác. Không bao lâu, điện thoại của nàng liền vang lên. Uy, Trần. Không phải, Huyền tỷ, vừa mới tiền kia là ngươi chuyển cho ta. Một người nam tử có chút kích động nói. Đúng vậy a, lần này hai chúng ta thành. Lý Huyền bình tĩnh nói. Huyền tỷ, ngươi thế nào còn nhiều cho ta 20 vạn a? Còn có, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi yên tâm, ta không có làm cái gì phạm pháp sự tình. Thêm ra 20 vạn, liền xem như trả cho ngươi lợi tức. Còn có, cảm tạ trước ngươi trợ giúp. Huyền tỷ, ngươi đừng trách ta trước đó vô tình, ta cũng là bên trên có lao dưới có được rồi, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi lại không làm gì sai. Không nói, ta bên này còn có chút việc. Lý Huyền cúp điện thoại, tựa hồ là thở dài một hơi. Nàng trong lúc lơ đãng nhìn về phía điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở, dường như cảm thấy có chút không đúng. Đem tin nhắn nhìn mấy lần qua đi, Lý Huyền lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. "Tiểu Sinh, ngươi vừa mới cho ta chuyển không phải 2 ức, mà là 20 ức." "Đúng vậy a, thuận tay sự tình." Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Chính mình đã lớn như vậy, rốt cục có thể tại Đường tỷ trước mặt trang một lần. Trước kia chính mình thật là không ít bị nàng ức hiếp. Tuy nói lúc ấy nàng chỉ là đang nói đùa với mình. Lý Huyền không khỏi lần nữa đánh giá đến Trần Sinh. "Chậc chậc, nếu không phải từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, ta thật sẽ hoài nghi ngươi là hảo môn chi tử, bởi vì nguyên nhân nào đó giấu ở huyện thành nhỏ." Hạ Vũ Giao cùng Bạch Lạc Nhan nghe xong hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là để ngươi đoán đúng. Trần Sinh đúng là hào môn chi tử, hơn nữa còn là thượng kinh siêu cấp hào môn. Bất quá các nàng biết Trần Sinh cố ý giấu giếm, đương nhiên sẽ không lắm miệng. Lý Huyền suy tư sau một lát, có chút lo lắng hỏi, "Tiểu Sinh, ngươi không phải còn đang đi học sao? Ngươi đến cùng ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Còn có, chúng ta vì cái gì nhanh như vậy liền theo chị An chỗ hiện ra?" Lý Huyền mặc dù có thần kinh bệnh, nhưng cũng không đốc. Nàng không tin Trần Sinh đang đi học trong lúc đó liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Về phần chuyện ngày hôm nay, không có điểm nhân mạch quan hệ, ba người là không thể nào nhanh như vậy liền đi ra. Chương 159, nàng thật là đường tỷ của ta a. Chương 159, nàng thật là đường tỷ của ta a. Trần Sinh bình thản ung dung mở ra miệng, "Tỷ, ta lúc nào thời điểm đối ngươi nói láo? Ngươi yên tâm đi, tiền của ta tuyệt đối sạch sẽ. Về phần tại sao chúng ta có thể nhanh như vậy đi ra, bởi vì Lạc Nhan giúp chúng ta giao nộp tiền bảo lãnh kim." Lý Huyền không khỏi nhíu mày. "Tiểu Sinh, tuy nói ngươi ra tay có chút trọng, nhưng ba người bọn hắn tâm hắn đáng chết, dạng này thật sự là tiện nghi bọn hắn. Ngươi yên tâm, còn lại sự tình giao cho ta xử lý." Trần Sinh suy nghĩ một chút, thoại phong nhất chuyển nói, "Tỷ, ngươi mấy năm này vì cái gì một mực tại trốn tránh ta?" Trần Sinh mấy năm này không ít tốn thời gian tìm kiếm Đường tỷ Hạ Lạc, nhưng là Đường tỷ tựa như là tại cố ý trốn tránh mình. Thậm chí có một lần, Trần Sinh tại phụ mẫu ngày dỗ hai ngày trước trở về ngồi chờ, cũng không có vây lại nàng. Lý Huyền tra sát quần áo và áo, cười khổ một tiếng, "Bởi vì ta cảm thấy hổ thẹn với ngươi. Thúc thúc Gazi bồi thường tiền, bị Trần Đại Sơn cái kia cầu vật toàn bộ cướp đi. Chúng ta lại thiếu đặt mông nợ, không thể giúp ngươi bất kỳ bận điệu. Thật sự là không mặt mũi gặp ngươi, cho nên mới trốn tránh ngươi." Trần Sinh lắc lắc đầu nói, "Kia lại chuyện không liên quan tới ngươi, ta chưa từng có trách ngươi. Ta biết ngươi sẽ không trách ta. Hơn nữa ngươi nhìn ta lăn lộn không được há, khẳng định sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ta. Ta thua thiệt thúc thúc Gazi nhiều lắm, không thể lại thua thiệt mất ngươi." Lý Huyền nói không sai. Hai người mặc dù không phải chị em ruột, nhưng hơn hẳn chị em ruột. Nếu như Trần Sinh biết Lý Huyền ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền, sẽ nghĩ biện pháp thay nàng trả nợ, thậm chí sẽ không tiếc đem phòng ở bán đi. Lúc này, Bạch Lạc Nhan điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng tiếp thông điện thoại sau, cùng đối phương trò chuyện một phen, sau đó đem điện thoại cúp máy. "Trần Sinh ca ca, luật sư tới, nàng đang dưới lầu chờ lấy." Vừa mới lúc ăn cơm, Bạch Lạc Nhan liền đã đem định vị phát cho luật sư. "Vừa vặn chúng ta cũng ăn no rồi." Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, "Tiểu Giao, ngươi đi trả tiền à, thuận tiện đem bộ đồ ăn phí cũng giao một chút." "Tốt Trần Sinh ca ca." Hạ Vũ Giao cầm lấy bọc của mình đi ra phía ngoài. Đám người vừa đi ra tiệm cơm, một người mặc chức nghiệp tây trang nữ sinh liền bước nhanh đi tới. Trần Sinh đơn giản quan sát một chút đối phương. Chỉ thấy nàng giữ lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, mang theo một bộ kính đen, nhìn qua mười phần già dặn. Bên trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng, nút thắt có loại tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Hạ thân là một cái ngang gối bao mông váy, đem dáng người phát họa vừa đúng, đã không quá phận xinh đẹp, cũng mang theo một tia thành thục bận bị. Bạch Lạc Nhan tiến lên một bước, trước tiên mở miệng nói, xin hỏi là Thiệu Đình Đình nữ sĩ sao?
Là ta.
Thiệu Đình Đình ngắm nhìn một phía, ngữ khí bình tĩnh mở ra miệng, nếu không chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, nói rõ chi tiết một chút chuyện đã xảy ra.
Đi trên xe a.
Trần Sinh nói rằng. Lâm thượng trước xe, Thiệu Đình Đình trong lúc lơ đãng liếc qua định chế khoản bèn Niana. Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện mấy bộ phương án. Trên xe, đám người đem chuyện đã xảy ra một năm một mười toàn bộ nói cho Thiệu Đình Đình. Thậm chí bao gồm Trần Đại Sơn trước đó xâm chiếm bồi thường tiền sự tình. Thiệu Đình Đình có chút nhíu mày, nghiêm mặt nói, vụ án này có chút khó giải quyết, đã dứt bỏ sự tình khác không nói, Trần Tiên Sinh cách làm xác thực có cố ý tổn thương hiểm nghi. Dù sao đối phương xâm nhập phòng ốc mục đích không phải là vì đả thương người. Thiệu luật sư, tiên như thế nào mới có thể cam đoan chúng ta không có có trách nhiệm?
Ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề, trước đó chuyển cho các ngươi luật sư sự vụ sở chỉ là tiền đặt cọc.
Bạch Lạc Nhan có chút nóng nảy nói, mong muốn đối phương không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cần cho đối phương một cái hài lòng bồi thường.
Nghe được cái này, Lý Huyền có chút ngồi không yên.
Không phải, vì cái gì còn muốn cho bọn họ bồi thường?
Cái này còn có thiên lý hay không a?
Thì, người trước không nên kích động.
Trần Sinh nắm chặt Lý Huyền tay nói rằng.
Lý Huyền lúc này mới an tĩnh lại.
Bất quá ngực không ngừng phập phồng, dường như tại đè nén lửa giận trong lòng.
Như vậy đi, một hồi ta đi cùng đồng nghiệp của ta đụng đầu.
Hắn lúc này ngay tại chị An Chô tìm hiểu tình huống, chúng ta nhìn xem chuyện này có hay không lỗ thủng.
Thiệu Đình Đình ngữ khí nghiêm túc nói.
Tốt, vậy thì phiền thoái Thiệu luật sư.
Trần Sinh lại nhìn về phía chúng nữ, nhàn nhạt mở miệng nói, Lạc Nhan, Tiểu Giao, các ngươi mang theo tỷ ta đi mua thân quần áo à, ta muốn đơn độc cùng luật sư nói một chút.
Bạch Lạc Nhan nhìn thấy Trần Sinh một bộ bình tĩnh dáng vẻ, cuối cùng vẫn gật đầu nói rằng, Trần Sinh ca ca, vậy chúng ta đi trước.
Cha ta tuy nói phá sản, nhưng còn tính là có chút nhân mạch.
Nếu như có dùng đến cha ta địa phương, ngươi có thể tuyệt đối không nên khách khí.
Trần Sinh ca ca, ta cũng có thể đem tiền toàn bộ lấy ra, giúp ngươi thưa kiện.
Hạ Vũ Giao cũng vẻ mặt thành thật nói rằng,
các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực.
Chúng nữ sau khi rời đi,
trong xe chỉ còn lại Trần Sinh cùng Thiệu Đình Đình hai người.
Thiệu luật sư, nghe nói các ngươi là Thiên Hải thị tốt nhất luật chỗ, đúng không?
Trần Sinh giật giật khoe miệng, trên mặt hiện ra một vẻ không rõ ràng cho lắm nụ cười.
Đúng vậy Trần tiên sinh, chúng ta luật chỗ thắng kiện suất rất cao, điểm này ngài cứ yên tâm đi.
Thiệu Đình Đình suy nghĩ một lát, sau đó lại bổ sung, bất quá,
Trần tiên sinh ngài vụ án cuối cùng phán là phòng vệ chính đáng, chỉ sợ có chút khó khăn.
Chúng ta cho ngài tranh thủ một cái phòng vệ quá.
Bất quá chúng ta luật chỗ luật sư phí có thể sẽ hơi cao một chút.
Trần Sinh khẽ mút cằm, ung dung không đội nói, đem các ngươi luật chỗ tài khoản cho ta.
Trần tiên sinh, ngài không cần đi chúng ta luật chỗ trưng cầu ý kiến một chút thu phí tiêu chuẩn sao?
Không cần phiền toái như vậy.
Thiệu Đình Đình khẽ giật mình, lập tức theo trong bọc móc ra một trang giấy.
Trần tiên sinh, phía trên này là chúng ta luật chỗ tài khoản.
Trần Sinh đối chiếu trên hợp đồng tài khoản, lấy điện thoại di động ra thao tác một phen.
Tốt, tiền đã xoay qua chỗ khác.
Ngài chờ một chút, ta gọi điện thoại xác nhận một chút.
Thiệu Đình Đình lấy điện thoại di động ra, cho mình luật chỗ gọi điện thoại.
Uy, Lý tỷ, chúng ta luật chỗ vừa mới có hay không thu được một khoản chuyển khoản?
A, có a, kia thu được bao nhiêu tiền?
Cái gì?
Nhận được 100 triệu.
Ngươi không có nói đùa chớ.
Thiệu Đình Đình hóa đá tại chỗ, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn.
100 triệu người luật sư phí, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.
Cho dù là một chút cỡ lớn xí nghiệp, luật sư phí cũng rất ít có thể vượt qua 100 triệu.
Nửa ngày qua đi,
Thiệu Đình Đình cúp điện thoại, phía sau lưng không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Trần tiên sinh, ngài vậy mà chuyển cho chúng ta 100 triệu luật sư phí.
Các người nếu như năng lực không đạt được, có thể mời cái khác luật sư hỗ trợ.
Ngược lại các ngươi luật chỗ ở giữa có hợp tác.
Phúc.
Thiệu Đình Đình một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài.
Các ngươi huyện thành nhỏ một bộ phòng, căng hết cỡ cũng liền 1 triệu a.
Liên vi một bộ 1 triệu phòng ở, dẫn nện một đức, ngươi đến cùng đổ cái gì đâu?
Bất quá, thu người tiền tài hết lòng vì việc người khác.
Thiệu Đình Đình nâng đỡ kính mắt, nhẹ giọng nói, Trần tiên sinh, chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp, cho ngài tranh thủ một cái phòng vệ chính đáng.
Những này không phải chỉ 100 triệu.
Trần Sinh lắc đầu, sừng sững mở miệng nói, ta muốn để bọn hắn
tất cả đều ở bên trong chờ tới mấy năm.
Bạch Lạc Nhan ba người sau khi trở về, Thiệu Đình Đình đã rời đi.
Tiểu Sinh, cùng luật sư nói thế nào?
Lý Huyền có chút lo lắng hỏi.
Luật sư nói để cho ta chờ tin tức, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Trần Sinh nhìn về phía Lý Huyền, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, tỷ, chúng ta về nhà trước a.
Kế tiếp, Trần Sinh dự định trước đem trong nhà thu thập một chút, sau đó thay Lý Huyền thật tốt trị liệu một phen.
Thật là vừa nghĩ tới phương pháp trị liệu, Trần Sinh cũng có chút sợ hãi.
Dù sao, đối phương thật là chính mình Đường tỷ a.
Chương 160, người chưa thoát một chút áo chương 160, người chưa thoát một chút áo nguyệt hồ cư xá.
Trần Sinh bốn người sau khi về nhà, hao tốn thời gian một tiếng mới đưa phòng hoàn toàn thu thập sạch sẽ.
Hô rốt cục rút xong.
Hạ Vũ Giao dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi chán, thở ra một hơi thật dài.
Không được rồi, ta phải đi tắm.
Lý Huyền nhìn xem mình đã ướt đẫm quần áo, vẻ mặt ghét bỏ.
Huyền tỷ, ta cái này có lữ hành trang 3 hợp 1 tẩy hộ dịch cùng áp súc khăn mặt.
Hạ Vũ Giao đem chính mình tẩy hộ bao đưa cho Lý Huyền.
Ha ha, vẫn là các ngươi tiểu nữ hài sống được tinh xảo.
Lý Huyền tiếp nhận tẩy hộ bao, mang theo hôm nay vừa mua quần áo hướng phòng vệ sinh đi đến.
Không bao lâu, phòng tắm vang lên rầm rầm tiếng nước chảy.
Hạ Vũ Giao đi đến Trần Sinh bên người, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng.
Trần Sinh ca ca, Huệ tỷ nàng mắc có song hướng tình cảm chứng ngại. Đơn giản mà nói, chính là cảm xúc rất dễ dàng tại nóng này cuồn cùng hầm hực ở giữa chấn động. Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói, "Tiên nàng, còn có thể trị hết không?" Hạ Vũ Giao có chút lo lắng hỏi, "Có ta ở đây, nhất định có thể chữa khỏi." "Ai, Huệ tỷ cũng thật sự là quá đáng thương. Nếu không phải là bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng hiện tại hẳn là một cái 10 phần dương quang xinh đẹp nữ hài a." Bạch Lạc Nhan cũng 10 phần đồng tình nói rằng, tuy nói nàng cùng Lý Uyển tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng có thể cảm giác được đối phương là một cái tâm địa thiện lương cô gái tốt. Hơn nữa trước đó khẳng định 10 phần hoạt bát sáng sủa. Mười mấy phút sau, Lý Uyển từ phòng vệ sinh đi ra, đã đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Nàng nhìn thoáng qua trên bàn di ảnh cùng bài vị, giọng bình tĩnh nói, "Tiểu Sinh, chúng ta cùng một chỗ cho cha mẹ ngươi cắm nén nhang á, bọn hắn phải biết ngươi bây giờ tiền đồ, khẳng định hết sức cao hứng." "Ân, ta muốn cũng là." Trần Sinh đang khi nói chuyện, đem nhóm lửa hương theo thứ tự đưa cho ba vị nữ sinh. Lý Uyển tiếp nhận hương, toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên. Nàng cố gắng khắc chế tâm tình của mình, đến mức răng đều cắn khanh khách rung động. Cuối cùng, nàng vẫn là ổn định lại. Trần Sinh một mực bí mật quan sát lấy Lý Uyển nhất cử nhất động, biết nàng đây là thân thể hóa biểu hiện. Ở trên hương lúc, Lý Uyển tay áo dài trượt xuống, lộ ra một đoạn ngắn cánh tay. Trần Sinh trong lúc lơ đãng thấy được nàng trên tay tất cả đều là vết sẹo, nhịn không được hỏi, "Tỷ, tay của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Lý Uyển đem tay áo kéo xuống, vẻ mặt không quan tâm nói rằng, "Ngươi nói những cái kia vết sẹo à, là ta không cẩn thận hoạch. Không cẩn thận có thể hoạch nhiều như vậy. Ngươi đối ta còn muốn có chỗ giấu giếm sao?" "Ai u, tiểu tử thối, dám giao hấn lên tỷ ngươi tới." Lý Uyển nhẹ nhàng bận lấy Trần Sinh lỗ tai nói rằng, "Tốt tốt tốt, ta không hỏi." Trần Sinh thử lấy răng nói rằng, Hạ Vũ Giao ở một bên cùng Bạch Lạc Nhan liếc nhau một cái, sau đó vừa cười vừa nói, "Ha ha, xem ra chúng ta về sau được cứu rồi. Chỉ cần chúng ta cùng Nguyện tỷ mặt trận thống nhất, cũng coi là có núi dựa." "Ta nghe lời này ý tứ, tiểu Sinh Sinh bình thường còn thường xuyên ức hiếp hai người." Lý Uyển ôm lấy ngực, ngửa đầu nhìn về phía Trần Sinh, trên mặt biểu lộ không giận tự uy. "Nguyện tỷ, Trần Sinh ca ca nhưng cho tới bây giờ không có khi dễ qua chúng ta. Hắn đối với chúng ta vừa bạn rất tốt rồi, cho chúng ta mua nhà mua xe, trả cho chúng ta xài không hết tiền tiêu vặt." Hạ Vũ Giao tranh thủ thời gian bổ đao, "Chính mình vừa mới chỉ là nói đùa mà thôi, cái này còn tạm được." "Đúng rồi Uyển tỷ, trên tay ngươi tổn thương có thể dùng chữa trị dược cao chữa khỏi." Hạ Vũ Giao lôi kéo Lý Uyển tay nói rằng, "Chữa trị dược cao là cái gì?" Lý Uyển tò mò hỏi. "Chính là Trần Sinh ca ca chính mình nghiên chế dược cao, đối với vết sẹo, hầu tử, vết trở đều có rất tốt chữa trị hiệu quả. Trên người của ta thật nhiều năm trước đó vết sẹo đều được chữa trị nữa nha." "Đúng vậy Uyển tỷ." Bạch Lạc Nhan cũng ngữ khí chăm chú chen miệng nói, "Ta cũng coi là nhóm đầu tiên sử dụng chữa trị dược cao người, kia khoản dược cao chữa trị hiệu quả xác thực không thể chê, so cấp cao nhất chữa trị dược cao còn mạnh hơn nhiều." "Vậy sao?" Lý Uyển nghe xong cũng tới hào hứng, "Có thể hay không để cho ta xem một chút chữa trị hiệu quả?" Cái này Bạch Lạc Nhan cùng Hạ Vũ Giao hai mặt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra lung túng biểu lộ. Hai người vết sẹo vị trí, một cái tại phần eo trở xuống, một cái trước người. Cái này làm sao có ý tứ cho Lý Uyển biểu hiện ra? Cái này nếu là biểu diễn ra, chẳng phải là ngồi vướng Trần Sinh đem hai người đều thấy hết. Lý Uyển tự nhiên biết hai người là có ý gì, vội vàng sửa lời nói, "Ha ha, ta chính là nói đùa. Ta tin tưởng tiểu sinh." Trần Sinh gật gật đầu, "Chữa trị dược cao ta không mang ở trên người, trở về đi ta sẽ giúp ngươi chữa trị vết sẹo. Bất quá, ta hiện tại có thể giúp ngươi trị liệu một chút song cùng nhau tình cảm chứng ngại." "Làm sao ngươi biết ta mắc có song cùng nhau?" Lý Uyển kinh ngạc nói rằng. "Lão tỷ, ngươi quên ta thật là hiểu y thuật." Trần Sinh giật giật khỏe miệng nói rằng. Lý Uyển không khỏi lần nữa đánh giá chính mình đường đệ. Khi còn bé, tiểu gia hỏa này một mực đi theo chính mình phía sau cái mông. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, biến hóa của hắn lại to lớn như thế. Không riêng siêu cấp có tiền, còn học xong y thuật. Thúc thúc A-Z nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định có thể hoàn toàn yên lòng. "Ngươi dự định giúp thế nào ta chữa bệnh?" Lý Uyển vẻ mặt tò mò hỏi. "Dùng châm cứu." Trần Sinh suy tư một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tỷ, ngươi đi theo ta gian phòng." Lý Uyển cũng không có nhăn nhó, đi theo Trần Sinh đi vào phòng bên trong. "Tỷ, cái kia, ngươi trước tiên đem áo thoát một chút." Trần Sinh hít sâu một hơi nói rằng. "Tốt." Lý Uyển cơ hồ không do dự, liền đã đem áo cởi ra, chỉ để lại cuối cùng một bộ y phục. Trần Sinh theo bản năng đem mặt xoay tới một bên. "Tiểu Sinh Sinh, ngươi sợ cái gì? Hai ta hiện tại chỉ là bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ, ngươi đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nếu là bác sĩ đều giống như ngươi, còn thế nào cho bệnh nhân chữa bệnh?" Đang khi nói chuyện, Lý Uyển đã nằm lì ở trên giường. Nàng dường như so Trần Sinh nhìn thông thấu. Đối bu thầy thuốc mà nói, nên đem trị bệnh cứu người đặt ở vị thứ nhất. Nếu như ngươi là một gã bác sĩ nam, cần cho bệnh nhân làm một chút tương đối tư mật giải phẫu. Chẳng lẽ lại bởi vì người bệnh là nữ tính, mà lựa chọn từ từ nhắm hai mắt làm giải phẫu sao? Cái này hiển nhiên không khoa học. Dù là bệnh nhân lộ ra trọn vẹn làm giải phẫu, bác sĩ cũng sẽ không có bất kỳ tạp niệm. Đương nhiên, số ít không đức bác sĩ không tính ở bên trong. Trần Sinh cũng dần dần buông xuống gánh nặng trong lòng, theo trong túi móc ra ngân châm trừ độc một phen. "Thì, ta có thể muốn bắt đầu." Lê Mê chậm chạp, lại dày vò khốn khổ cẩn thận ta đánh ngươi. "Đến, ta giúp ngươi chữa bệnh, ngươi còn muốn đánh ta. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta thích ứng một chút đi. Tiểu tử ngươi sợ gì chứ? Ngươi quên khi còn bé không dám một mình ngủ, nửa đêm bụng trộm tìm ta trong chăn ôm ta đi ngủ." Lý Uyển lông mày vui mừng mắt cười nói, dường như đang cố ý đùa Trần Sinh. "Thì, ngươi nhỏ giọng một chút." Trần Sinh nhìn thoáng qua ngoài cửa, vội vàng giải thích nói, "Đó là bởi vì cha mẹ ta lên một lượt ca đêm, ta sợ bóng tối. lại nói, ta khi đó mới 3 tuổi, còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Lý Huyền khi còn bé, Trần Đại Sơn hai người bên ngoài ra làm công làm lý do, phần lớn thời gian đều là đem nàng nhét vào Trần Sinh phụ mẫu trong nhà. Thằng đến có thể kiếm tiền về sau, mới đón về. Ha ha, nhìn cho ngươi khẩn trương. Không đùa ngươi, nhanh lên cho ta làm châm cứu, ta ngược lại muốn xem y thuật của ngươi có hay không các nàng nói khoa trương như vậy. Lý Huyền có chút mong đợi nói rằng. Chương 161, Đường Tỷ thẹn thùng. Chương 161, Đường Tỷ thẹn thùng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là giống như trước kia bắt ta làm trò cười, ta cả đời này sợ nhất chính là ngươi. Trần Sinh nhỏ giọng oán trách vài câu, tại Lý Huyền trên đầu đâm mấy cây ngân châm. Nô Lý Huyền không tự chủ được nhíu mày. Đây cũng không phải nàng sự nhẫn mại quá kém, bởi vì ngân châm tác dụng tại thần kinh khu vực, lại thêm phương pháp trị liệu muốn để người bệnh bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, không thể áp dụng bất kỳ giảm đau phương pháp, cho nên Lý Huyền chỉ cảm thấy đầu truyền đến trận trận khó mà chịu được nhói. Thì ngươi muốn thực sự nhịn không được, ta có thể giúp ngươi ngưng đau, chỉ có điều hiệu quả có thể sẽ giảm xuống. Trần Sinh mở miệng nói, ta không sao. Lý Huyền cái chán chạy ra tinh tế mồ hôi, bất quá nàng vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới, phát ra trận trận kêu rên. Mấy phút sau, Lý Huyền trên đầu đã đâm đầy ngân châm. Trần Sinh ổn định lại tâm thần, đưa ánh mắt về phía Lý Huyền phía sau lưng. Không thể không nói, chính mình người đường tỷ này nội tình không kém. Phía sau lưng mặc dù không gọi được thổi qua liền phá, nhưng cũng là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Ngay cả phần eo cùng cánh tay cơ bắp đường cong đều không thua Giang Nhược Tuyết. Cái này nếu là chính mình giúp nàng thật tốt điều trị một phen, nhan trị vượt qua 92 cũng không thành vấn đề. Tiểu Sinh, ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy? Còn không mau một chút giúp ta châm cứu. Lý Huyền không chút khách khí thuốc giục nói. A, tốt tốt. Trần Sinh hít sâu một hơi, lấy ra một tờ cồn khát nước, nhẹ nhàng tại Lý Huyền trên lưng lau mấy lần. Sau đó, đem 7 căn ngân châm liên tiếp cắm vào phía sau lưng nàng. Cái kia, còn có cuối cùng 2 cây, cần ngươi đem sau cùng quần áo cũng thoát một chút. Trần Sinh hạ giọng, có chút khó mà mở miệng nói. Tốt. Lý Huyền trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Mặc dù nói mình cùng Trần Sinh không có quan hệ máu mủ, nhưng đối phương từ nhỏ một mực mơ mơ màng màng, hắn cũng không biết rõ Trần Đại Sơn là gia mãi mãi nhận được, càng không biết Trần Đại Sơn cũng không phải cha ruột của mình. Lý Huyền mẫu thân Vương Tú Anh bởi vì chưa kết hôn mà có con, lại bị ném bỏ, bất đắc dĩ mới gả cho hết ăn lại nằm Trần Đại Sơn. Thật là Vương Tú Anh vậy mà đem tất cả lửa giận đều phát tiết tới Lý Huyền trên thân. Mà Trần Đại Sơn bởi vì phía sau bị người chỉ điểm điểm, cũng là không chào đón Lý Huyền, cho nên mới có Lý Huyền bi thảm tuổi thơ. Lý Huyền thu hồi suy nghĩ, đem mảnh khảnh ngón tay thả lỏng phía sau, trở tay giải khai dây lưng. Lúc này, Lý Huyền bóng loáng phía sau lưng đã hoàn toàn hiện ra ở Trần Sinh trước mặt. Tuy nói Trần Sinh một mực tại nói với mình là bác sĩ, nhưng mong muốn hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, kia đúng là có chút khó khăn. Hắn ổn định lại tâm thần, đem cuối cùng 2 cây ngân châm cũng cắm vào Lý Huyền phía sau lưng. Nói chung, trị liệu tinh thần tật bệnh cũng không cần ở sau lưng châm cứu. Nhưng là Lý Huyền đã có rõ ràng thân thể hóa triệu chứng, nếu như không thêm vào can thiệp, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể cơ năng. Thấy Trần Sinh đã hoàn thành châm cứu, Lý Huyền vì làm dịu xấu hổ, trêu ghẹo nói, "Tiểu Sinh Sinh, bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không rất giống mỹ quốc cái kia con nhím người?" "Ách, có một chút giống. Kia nhất định phải chụp ảnh kỷ niệm một chút." Lý Huyền xuất ra đã bể nát điện thoại, nương tựa theo ý niệm tới trường tự chủ. Trần Sinh tại cái này ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, nằm cũng không phải. Đành phải ra vẻ trấn tĩnh nói rằng, "Tỷ, ngươi tại cái này nằm sấp một hồi, ta ra đi mua một ít đồ vật." "Tốt, vậy ta trước ngủ một hồi, đột nhiên có chút buồn ngủ." "Ân, ngươi yên tâm ngủ là được." Ngân châm hơn một giờ về sau khả năng rút ra. Trần Sinh dự định thừa dịp thời gian này, đi chữa thuốc đồng ý trải mua chút thuốc. Dù sao trong nhà dược liệu không đủ. Sau khi đi ra khỏi phòng, Trần Sinh nhìn về phía Bạch Lạc Nhan hai người. "Lạc Nhan, ngươi giúp ta chiếu cố một chút Đường tỷ." "Yên tâm đi Trần Sinh ca ca, ta sẽ chiếu cố tốt Đường tỷ." Bạch Lạc Nhan vô vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn nói rằng. "Ân." Trần Sinh lại hướng Hạ Vũ Giao vây tay, "Tiểu Giao, ngươi theo ta ra ngoài mua chút thuốc." "Tốt Trần Sinh ca ca, vừa vặn chúng ta cũng cần mua điểm đồ dùng hàng ngày." Hạ Vũ Giao kéo Trần Sinh cánh tay, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Hai người xuống lầu sau. Trần Sinh vừa ngồi vào trong xe, Lý Thanh Linh điện thoại liền đánh tới. "Uy, Trần Sinh, ngươi ở đâu đâu?" "Ta ở bên ngoài đâu, thế nào?" "Ngươi thế nào cũng không biết cho ta về điện thoại. Ta theo trong sở sau khi ra ngoài, cho ngươi gửi tin tức. Không nói trước cái này. Ta nói tiểu tử ngươi thế nào xúc động như vậy, kém chút liền đem người cho đánh phế đi." Lý Thanh Linh đổ ập xuống nói. "Không có cách nào, a thù này không báo ta ăn ngủ không yên. Chuyện trên đại thể ta đã hiểu rõ rồi, kỳ thật cũng không thể trách ngươi, thật sự là bọn hắn rất đáng hận." Lý Thanh Linh cũng có chút phẫn nộ nói. Nàng không nghĩ tới. Nhìn so thổ hào còn thổ hào Trần Sinh, trước kia vậy mà trôi qua chật vật như thế. Còn bị thân thích ước hiếp tới kia bước ruộng đồng. "Ừ, không nghĩ tới Lý đại tiểu thư quan tâm ta như vậy sự tình, ta có chút được sủng ái mà lo sợ đâu." Trần Sinh trêu ghẹo nói. "Ừ, ai quan tâm ngươi rồi? Ta chỉ là..." Thay Tiểu Tuyết gọi điện thoại, nàng thập phần lo lắng ngươi, nhưng do thân phận hạn chế, không tốt cùng ngươi liên hệ quá nhiều. Lý Thanh Linh qua loa tắt trách nói. "Tiểu Tuyết nàng gần đây thế nào, có hay không tái phát?" Trần Sinh tuy nói đối ý thuật của mình rất tự tin, nhưng dù sao không có trải qua lâm sàng thí nghiệm. Giang Nhược Tuyết xem như một cái chuột bạch. "Ta đang muốn nói với ngươi việc này đâu, Tiểu Tuyết nàng điệu não vậy mà không chế được. Hơn nữa còn co nhỏ lại một chút. Bác sĩ nói nàng có khang phục khả năng." "Trần Sinh, ngươi thật đúng là y học thiên tài." "A, các ngươi đây là đi bệnh viện kiểm tra?" "Đúng nha, hôm qua Lạc Nhan cho Tiểu Tuyết gọi điện thoại thời điểm, chúng ta đang ở bệnh viện kiểm tra đâu. Lý Thanh Linh dừng một chút, lại tiếp tục nói, Trần Sinh, ta thế nào cảm giác? Ngươi giống như là bái cái nào đó thế ngoại cao nhân vi sư, sau đó học được một thân bản lĩnh. Lý Thanh Linh, ngươi thiếu xem chút Tây Hồng Thị tiểu thuyết ta phát hiện ngươi thật là có sức tưởng tượng. Lời tuy nói như vậy, Trần Sinh lại có chút chột dạ. Dù sao bái thế ngoại cao nhân vi sư, còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng là mình có hệ thống việc này, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả. Ta xưa nay không nhìn đồ chơi kia, ta bình thường đều nhìn học tập cường quốc. Lý Thanh Linh dừng một chút, dùng không thể kháng cự ngữ khí nói rằng, lần này ta cùng Tiểu Tuyết không ít giúp ngươi một chút, nhớ về mời chúng ta ăn cơm. Tốt tốt tốt, đến lúc đó ta đem bạn hào khách sạn mua lại, chuyên môn xin ngươi hai ăn cơm. Vẫn là tạm biệt, ta sợ để cho người ta nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Lần sau ngươi mời chúng ta ăn quán ven đường. Khói lửa nhân gian khí, nhất phủ phàm nhân tâm. Dừng lại, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn thi nghiên A Trần Sinh nói đến đây, mình ngược lại là trước dừng lại. Lấy người ta thân phận bây giờ, nói điểm vẻ thuận miệng giống như không có gì không đúng. Dù sao người ta thật là nhìn học tập cường quốc. Trần Sinh, quyết định như vậy đi, trở về sau gọi điện thoại cho ta. Bye bye. Trần Sinh cúp điện thoại, thật dài thở phào một hơi. Đây coi như là Lý Thanh Linh lần thứ hai giúp mình. Tuy nói nha đầu này tính tình có vẻ lớn, nhưng có việc là thật bên trên. Trần Sinh ca, ngươi dự định ở bên ngoài đợi mấy ngày a? Nếu là chờ lâu ít ngày lời nói, một hồi ta liền nhiều mua chút đồ dùng hàng ngày. Hạ Vũ Giao ngẩng đầu lên hỏi. Thật vất vả một lần trở về, liền nhiều đợi mấy ngày a? Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn một mực nhớ kỹ Đường tỷ bị người phá quán chuyện này. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đã các ngươi hại ta Đường tỷ liền cơm đều không kịp ăn. Vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Chương 162, ngươi khi còn bé còn tại ta ổ chăn nước tiểu qua giường đầu chương 162, ngươi khi còn bé còn tại ta ổ chăn nước tiểu qua giường đầu Hạ Vũ Giao nghe được có thể tại Thanh Thạch huyện nhiều đợi mấy ngày, trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng. Dạng này chính mình liền có thể cùng Trần Sinh có càng nhiều tiếp xúc thân mật. Tục nữ nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mặc dù mình cùng Mễ Tô các nàng là hảo tỉ muội, nhưng nàng còn là nghĩ nhiều tranh thủ một chút Trần Sinh sủng ái. Nếu có thể thừa cơ tạo ra một cái nho nhỏ sinh, kia càng là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Sinh thấy Hạ Vũ Giao khỏe miệng đều nhanh ép không được, tò mò hỏi, "Tiểu Giao, ngươi thế nào?" "A, không có gì, ta chính là nhớ tới cao hứng chuyện." Hạ Vũ Giao ngẩng đầu, thoại phong nhất chuyển nói, "Trần Sinh ca ca, lần này may mắn mà có Thanh Linh cùng Tiểu Tuyết các nàng. Tuy nói chuyện kỹ càng quá trình không tiện lộ ra, nhưng mọi người đều biết Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết, thậm chí Giang Diệu Hoa đều ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Xác thực hẳn là cảm tạ các nàng. Đối phó ác nhân, liền phải dùng chút thủ đoạn. Nếu không ác nhân vĩnh viễn không chiếm được nên có trừng phạt." Trần Sinh trong giọng nói nhìn không ra hỉ nộ ai ố Trần Sinh ca ca, mặc kệ lấy sau đó phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Hạ Vũ Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một đôi mắt to bên trong lóe ra kiên nghị quan mang. Đi thôi Tiểu Giao, chúng ta đi mua đồ. Trần Sinh hai người tại phụ cận mua không ít dược liệu cùng đồ dùng hàng ngày. Sau khi về đến nhà, phòng khóa cửa đã bị người càng đổi qua. Xem ra hẳn là Bạch Lạc Nhan tìm người. Trần Sinh nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Rất nhanh, Bạch Lạc Nhan liền từ trong nhà đi tới. Suy Bạch Lạc Nhan làm cái thủ thế im lặng suýt nhỏ giọng mở miệng nói, Huyền tỷ đã ngủ rồi. Ân, ngươi cùng Tiểu Giao đem mặt khác hai gian phòng ga giường vỏ chăn đổi một cái đi. Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Trần Sinh tiến vào phòng bếp, đem dược liệu để vào nồi đất bên trong nấu chín. Sau đó đứng dậy hướng Lý Huyền chỗ phòng ngủ đi đến. Lúc này, Lý Huyền đã ngủ say, đầu hướng bên một bên, hô hấp đều đặn, phía sau lưng có chút chập trùng. Tỷ, tỉnh một chút. Trần Sinh nhẹ nhàng đụng Lý Huyền đầu nói rằng. Ân, Lý Huyền còn buồn ngủ lao đi khỏe miệng nước bọt, có chút ngượng ngùng nói rằng, hắc hắc, ta vừa mới làm mộng đẹp, đem ngươi gối đầu đều làm bẩn. Có lẽ là châm cứu có tác dụng. Nhiều năm như vậy Lý Huyền còn là lần đầu tiên ngủ được như thế an tâm. Dường như lại về tới khi còn bé. Lúc ấy chính mình cũng là ngủ ở cái giường này bên trên. Hàng ngày tưởng tượng lấy, chính mình nếu là Trần Sinh thân tỷ tỷ liền tốt. Như thế, chính mình nhất định sẽ trôi qua 10 phần hạnh phúc. Tỷ, chuẩn bị lên châm. Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói. Tốt, một mực nằm sấp thật đúng là có chút không thoải mái, ta được lên hoạt động một chút. Lý Huyền có chút không kịp chờ đợi nói rằng. Trần Sinh đem toàn bộ kim châm đều gỡ xuống, đang chuẩn bị để vào trong một lúc. Lý Huyền đột nhiên đứng dậy, duỗi thật to lưng mỏi, cười băng nói, "Oa, châm cứu về sau cảm giác thật thoải mái a. Tiểu Sinh, không nghĩ tới y thuật của ngươi thật đúng là rất lợi hại." Đang khi nói chuyện, Lý Huyền liền phải xoay người lại. Trần Sinh giật nảy mình, đội vàng chuyển người qua đi, hoảng hoảng trương trương nói rằng, "Ngươi vẫn là trước mặc quần áo vào a." May mắn tốt chính mình vừa mới kịp thời quay người, chỉ là nhìn hình dáng, cũng không nhìn thấy quá mức vi quy hình tượng. Nếu không mình coi như thành tội nhân tiên cổ. "Ta đi, đem việc này đem quên đi." Lý Huyền cũng kịp phản ứng, đội vàng cầm lấy bên người y phục mặc tốt. Sau đó nhẹ nhàng vỗ Trần Sinh phía sau lưng, giòn tan cười nói, "Ta nói tiểu tử ngươi còn thẹn thùng lên. Ngươi quên ngươi khi còn bé có một lần nửa đêm vụng trộm tiến vào chăn của ta, còn đái dầm. Ai nha, tỷ ngươi đừng nói nữa được hay không? Ta sai rồi, ta thật biết sai." Trần Sinh vẻ mặt sinh không thể luyến. Việc này muốn bị nàng nắm cả một đời. Bất quá Trần Sinh cũng là cảm thấy có nỗi khổ không nói được. Chính mình khi đó mới 3 tuổi, đái dầm thế nào? Chẳng lẽ ngươi khi còn bé liền không có nước tiểu qua giường sao? Lý Huyền làm sửa lại một chút sợi tóc, huyện chuyển cười nói, "Ta còn nhớ rõ ngươi lúc đó vì lấy lòng ta, nói trưởng thành muốn kiếm tiền cho ta hoa. Không nghĩ tới ngươi đi tiểu đều đem cầm không được niên kỷ, vậy mà nắm chắc đạo lý đối nhân xử thế. Bất quá, ngươi cũng không có gạt ta, xem ra sau này ta muốn hưởng phúc đi tỉ, ngươi yên tâm. Về sau có ta một tô mì ăn, liền có ngươi một ngụm canh uống. Trần Sinh nghiêm trang nói. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi lại ngứa ra có phải hay không? Lý Huyền bén tay áo lên, làm bộ muốn đánh Trần Sinh. Ai bảo ngươi luôn bẩn thỉu ta? Lại nói ta canh cũng không cho ngươi uống. Trần Sinh đang khi nói chuyện, đã nhanh chân rời đi phòng. Đi vào trong phòng bếp, bắt đầu tiếp tục chế biến trị liệu tinh thần tật bệnh dược dịch. Lý Huyền cười lắc đầu, đi ra phòng ngủ. Hạ Vũ Giao hai người cũng vừa vặn thay xong ga giường. Huyền tỷ, ngươi khí sắc so trước đó tốt hơn nhiều đâu. Bạch Lạc Nhan có chút kinh ngạc nói. Vậy sao? Lý Huyền mặc dù mặt ngoài kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Tạm thời cho là đối phương tại hống chính mình vui vẻ. Nàng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua treo trên tường tấm gương, trong nháy mắt kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì chính mình khí sắc giống như thật thay đổi tốt hơn. Ta đi, tiểu sinh ý thuật thần kỳ như vậy sao? Lý Huyền theo trên tường gỡ xuống tấm gương, không ngừng đánh giá mặt mình. Thời điểm trước kia, chính mình mỗi ngày có thể còn sống liền rất vất vả, làm sao có thời giờ chú ý hình tượng? Cho nên sắc mặt của mình vàng như nến, làn da ảm đạm. Nhưng là hiện tại, da của mình lại có huyết sắc, còn giống như trắng non rất nhiều. Thay đổi lớn nhất là trong ánh mắt có ánh sáng. Huyền tỷ, ngươi còn tưởng rằng Lạc Nhan tại đùa giỡn với ngươi a? Cứ theo đà này, không cần mấy ngày ngươi liền có thể trở thành một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Hạ Vũ Giao lôi kéo Lý Huyền cánh tay nói rằng: "Ha ha, Tiểu Giao, ngươi miệng thật ngọt. Ngươi cái này tỷ muội ta nhận định, về sau tiểu sinh nếu là ức hiếp ngươi, ta không tha cho hắn." "Huyền tỷ, vậy ta đâu?" Bạch Lạc Nhan cũng lôi kéo Lý Huyền cánh tay nói đùa: "Ngươi cũng là chị em tốt của ta, ba người chúng ta mặt trận thống nhất." Lý Huyền một bộ đại tỷ đại dáng vẻ nói rằng: "Hắc hắc, kia thật là quá được rồi. Về sau có Huyền tỷ cái này chỗ dựa, ta có thể tại Tô Tô các nàng trước mặt ngã nghiêng đi." Hạ Vũ Giao vẻ mặt đắc ý nói: "Tô Tô? Tô Tô là ai a?" Lý Huyền hiếu kỳ truy vấn: "A, nàng là ta cùng phòng." Hạ Vũ Giao đông nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Lý Huyền hiện tại còn không biết Mễ Tô mấy người cũng là Trần Sinh hồng nhan tri kỷ. Loại chuyện này, khẳng định phải tìm thời cơ thích hợp lại nói cho nàng. "Đúng rồi Huyền tỷ, ta vừa mới trên đường giúp ngươi mua cái điện thoại." Hạ Vũ Giao đội vàng nói sang chuyện khác. Đang khi nói chuyện, nàng theo trong bọc xuất ra kiểu mới nhất hoa quả điện thoại tờ rồ mát phiên bản. "Tiểu Giao, ngươi vậy mà đưa ta quý giá như vậy điện thoại. Thật sự là quá cảm tạ ngươi." Lý Huyền cũng không có quá nhiều khách sáo. Dù sao có đôi khi quá nhiều khiêm nhượng ngược lại có chút làm ra vẻ. "Huyền tỷ, chờ sau này có thời gian, ta giúp ngươi một lần nữa mở một nhà vật lộn câu lạc bộ. Ta thật là có 200 vạn hơn fan hâm mộ đâu." Hạ Vũ Giao nháy mắt, mặt mày hớn hở nói. "Chương 163, ngươi là đến phá quán A." "Chương 163, ngươi là đến phá quán A." "Tốt lắm, đến lúc đó ta liền chỉ vào ngươi giúp ta tuyên truyền rồi." Lý Huyền trong ánh mắt tràn đầy thích thú. Không nghĩ tới Trần Sinh vậy mà như thế có phúc, bên người có hai cái xinh đẹp hiểu chuyện nữ sinh. Chính mình trước kia còn lo lắng hắn cô độc đâu. Hơn nửa canh giờ, Trần Sinh bưng một bát thuốc thang từ phòng bếp đi ra. Cái khác dược dịch thì là bị Trần Sinh dùng chân không túi gói kỹ sau đặt vào trong tủ lạnh. "Thì, đem thuốc này uống." "Tốt." Lý Huyền cau mày, đem thuốc thang một chút xíu toàn bộ uống sạch. "Thời gian không còn sớm, chúng ta cùng đi bên ngoài ăn bữa cơm a." Trần Sinh nói rằng. Bốn người sau khi ăn cơm tối xong, trở về ngồi ở trên ghế salon bắt đầu kề đầu gối nói chuyện lâu, một mực hàn huyên tới đêm khuya. Dường như tổng có chuyện nói không hết đề. Mãi cho đến Lý Huyền mí mắt đều tiêu nhịu xuống, Trần Sinh mới khẽ cười nói, "Thì, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a." "Ân, vậy ta trước hết ngủ." "Lớn tuổi, nhìn không quá các ngươi những ngày thanh niên." Lý Huyền ngáp một cái, hướng gian phòng của mình đi đến. "Hai người các ngươi đêm nay ngủ chung đi." Trần Sinh lại nhìn về phía Hạ Vũ Giao hai người nói. Hai người biết đêm nay là thủ, tự nhiên cũng sẽ không muốn ba mười bốn. Một đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Trần Sinh bốn người dưới lầu tiệm bánh bao đơn giản ăn một chút bữa sáng. Lý Huyền lau miệng, vẻ mặt mong đợi hỏi, "Tiểu Sinh, chúng ta hôm nay về Thiên Hải thị sao?" "Hôm nay trước không quay về, một hồi ta dẫn ngươi đi một nơi." "Địa phương nào?" "Tạm thời giữ bí mật." Trần Sinh vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi, chỉnh còn rất thần bí." Lý Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nàng cũng không có quá để vào trong lòng. Đoán chừng là Trần Sinh mua kiện lễ vật, muốn cho mình một kinh hỉ. Bốn người trong lúc nói cười, đi vào hơi bên cạnh xe. Lý Huyền vừa định kéo ra bèn mỉ cửa xe, một bên Hạ Vũ Giao phất phất tay nói rằng, "Huyền tỷ, muốn hay không ngồi ta chiếc này?" Tuyệt đối phong cách. Lý Huyền quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Giao bên người xe thể thao, không khỏi trừng lớn hai mắt. "Ta đi, tiểu giao ngươi vậy mà mở chính là xe thể thao. Đây là bảy Gani Hủ Mễ Dạ, là Trần Sinh cà cà tặng cho ta. Xe này không rẻ a?" "Ân, xe này hơn 50 triệu đâu, Trần Sinh ca ca lúc ấy lúc mua ánh mắt đều không có nháy một chút." Hạ Vũ Giao trong giọng nói có một tia tự hào. Lý Huyền không khỏi nhìn về phía Trần Sinh, liên tục líu lơi nói, "Được a tiểu sinh, ta trước kia còn lo lắng cho ngươi không có nữ hải ưa thích, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng không thể làm hại vương a." "Ha ha, thì ngươi quá khen rồi, ta chỉ có thể coi là cầu vương." Trần Sinh tự rêu nói. Hạ Vũ Giao cùng Bạch Lạc Nhan nghe xong hai mặt nhìn nhau. "Ngươi là cầu vương, vậy chúng ta là cái gì?" "Chó sun." "Vâng." Hai chiếc xe sang trọng một chiếc một sau, hướng Thiên Hải thị phương hướng đi đến. Xe đi ra ngoài mấy cây số sau, Trần Sinh vẻ mặt bình tĩnh đối Bạch Lạc Nhan nói rằng, "Lạc Nhan, đi Phi Long cách đấu câu lạc bộ." Bạch Lạc Nhan không khỏi khẽ giật mình. Tối hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm, tại Trần Sinh liên tục truy vấn hạ, rốt cuộc biết là ai hại Lý Huyền câu lạc bộ đóng cửa? Chính là Phi Long cách đấu câu lạc bộ. Trần Sinh ca ca, ngươi là dự định thay Huyền tỷ báo thù?
Không sai.
Ta Đường tỷ mặc dù nhưng đã trở nên khá hơn không ít, nhưng bị người pha quán chuyện này đã hoàn toàn trở thành tâm bệnh, sẽ một mực quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Tục ngữ nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Chỉ có đem nắm đấm đánh lại, khả năng hoàn toàn phát tiết ra bản thân lửa giận trong lòng. Trần Sinh giọng bình tĩnh nói, tốt Trần Sinh ca ca, ta đã biết. Bạch Lạc Nhan cũng không có thuyết phục Trần Sinh, bởi vì nàng biết Trần Sinh một khi làm ra quyết định, rất khó bị cải biến. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng Trần Sinh năng lực. Nửa giờ về sau, Hạ Vũ giao điện thoại đánh tới.
"Uy, Trần Sinh ca ca, các ngươi có phải hay không đi lầm đường? Giống như đường về nhà là rẽ phải.
Không đi sai, ngươi theo ở phía sau là được.
Cái kia, ta đường thì đâu?"
"Nàng ngủ thiết đi."
"À, vậy là tốt rồi."
Trần Sinh cúp điện thoại, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo.
Lại qua nửa giờ, xe đình chỉ tới Phi Long cách đấu câu lạc bộ cổng. Trần Sinh bước xuống xe, mở ra cửa gạn nghi hủ hệ ra cửa xe, nhẹ nhàng vô vô Lý Huyền bà bay.
"Tỷ, tỉnh một chút."
Lý Huyền lau đi khỏe miệng nước bọn, cười hát hắc nói, "Tiểu Sinh, từ khi ngươi cho ta trị liệu qua đi, luôn mệt ra rời. Hơn nữa ngủ sau mỗi lần đều làm mộng đẹp. Điều này nói rõ thần kinh của ngươi đang từ từ chữa trị, không được bao lâu ngươi liền khỏi hẳn."
Trần Sinh giúp Lý Huyền mở dây an toàn nói rằng.
Lý Huyền sau khi xuống xe, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, dường như cảm thấy mười phần nhìn quen mắt.
Lam Nang ngẩng đầu nhìn tới Phi Long hai chữ lúc, kinh ngạc nói, "Tiểu Sinh, đây không phải Phi Long cách đấu câu lạc bộ sao? Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?"
Trần Sinh mỉm cười, trấn định tự nhiên nói, "Đến đây đương nhiên là phá quán."
"Phá quán?"
Lý Huyền vẻ mặt khó có thể tin nói, "Tiểu Sinh, ngươi dùng tiền mời cách đấu cao thủ?"
"Không có."
"Vậy là ngươi
dự định chính mình phá quán?"
"Ừm."
Trần Sinh gật gật đầu.
Lý Huyền trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư.
Chính mình bỗng nhiên bị Trần Sinh theo địa ngục đưa đến tiên đường, vốn hẳn nên cảm thấy may mắn, nhưng là trong quá khứ những cái kia tối tăm không mặt trời sinh hoạt, đã sớm trong lòng của nàng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Trong nội tâm nàng vẫn như cũ có hận. Dựa vào cái gì chính mình thụ nhiều năm như vậy ức hiếp? Đông nhiên có một ngày chính mình tốt rồi, liền còn rộng lượng hơn thả người khác một ngựa. Chính mình cũng không phải phóng ngựa. Nàng hận Trần Đại Sơn ba người, hận nhường tâm huyết của mình nước chảy về biển Đông Phi Long cách đấu câu lạc bộ. Nếu không phải là bởi vì Phi Long, chính mình vật lộn câu lạc bộ cũng sẽ không đóng cửa. Hiện tại Trần Đại Sơn ba người đã đạt được trừng phạt, nhưng Phi Long chuyện làm ăn lại càng ngày càng tốt, thậm chí còn thường thường đem lấy trước phá quán video lấy ra khoe khoang, lấy rêu rao chính mình tại ngành nghề bên trong địa vị. Đây là tỏa tỏa tiên thi a. Lý Huyền một mực nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng là vì Trần Sinh, nàng bằng lòng lựa chọn nhường nhịn. Thật không nghĩ đến Trần Sinh vậy mà tới này phá quán. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Nàng hiện tại có chút hối hận, buổi tối hôm qua không nên đem Phi Long cách đấu câu lạc bộ danh tự nói cho Trần Sinh.
"Tiểu Sinh, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ. Thật là phá quán không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi không có kinh nghiệm, khẳng định không phải câu lạc bộ những người kia đối thủ."
Lý Huyền than nhẹ một tiếng nói rằng,
"Huyền tỷ, ngươi yên tâm đi.
Trần Sinh ca ca cũng rất biết đánh nhau, trước kia vậy một cái 20 cũng không có vấn đề gì."
Thật là câu nói kế tiếp, Lý Huyền không có có ý tốt nói ra miệng. Nói không chừng kia 20 người là bồi luyện, cố ý bồi Trần Sinh cái này kim chủ diễn kịch. Tựa như công thủ nói trong phim ảnh, Lý Liên Việt, Ngô Kinh, Lật Tử Đan ba người đều đánh không lại ngựa ba ba. Còn không phải là bởi vì ngựa ba ba có tiền.
"Thì, ngươi cất kỹ tâm liền tốt, ta rất biết đánh nhau."
Trần Sinh cười nhạt một tiếng, bước nhanh hướng câu lạc bộ đi đến.
"Hoan nghênh quang lâm Phi Long cách đấu câu lạc bộ. Xin hỏi các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ loại nào kỹ xảo cách đấu?"
Một cái tiểu hỏa tử chào đón, cười híp mắt hỏi.
"Muốn cho ta báo danh có thể, không trải qua trước tiên đem ta thu phục lại nói."
Trần Sinh giật giật khoe miệng, cười lạnh một tiếng nói rằng.
Tiểu hỏa tử lập tức thu liễm hiện ra nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói, "Ta đã biết, tiểu tử ngươi là đến phá quán a."
Chương 164, cho ta đổi một nhóm chương 164, cho ta đổi một nhóm chúc mừng ngươi đã đúng, ta chính là đến phá quán.
Trần Sinh quan sát một chút trước mắt tiểu tử, giữ lại đầu đinh, nhìn qua coi như tinh thần.
"Huynh đệ, tại trên mạng có hẹn trước không?"
Đầu đinh tiểu tử hưng hở nói.
"Không có."
"Kia đi theo ta."
Tại đầu đinh tiểu tử dẫn đầu hạ, Trần Sinh đi tới quán trưởng văn phòng.
"Long ca, người anh em này nói mình là đến phá quán."
Đầu đinh tiểu tử vẻ mặt trào phúng nói.
"Phá quán?"
Quán trưởng phun ra một điếu thuốc vòng, vẻ mặt tức giận nói, "Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cũng sao?
Khá lắm.
Người khác tới cái này phá quán tốt xấu là đánh lấy danh nghĩa tỉ thí. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Đây không phải rõ ràng nói là vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, chịu độc nhất đánh sao?
Không cùng còn gọi người trẻ tuổi sao?"
Trần Sinh không muốn cùng đối phương nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Đem các ngươi cái này người lợi hại nhất kêu đến, đánh với ta một trận."
Quán trưởng nghe xong kém chút khí đi tiểu.
"Người nhà ai vậy?
Khẩu khí thật lớn a.
Còn đem người lợi hại nhất gọi tới.
Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, nơi này tùy tiện tìm một cái lượt qua, đều có thể đem ngươi đánh ngã."
Quán trưởng đem tàn thuốc nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoàng Phi Long, là cái này câu lạc bộ quán trưởng, cũng chính là trong miệng ngươi lợi hại nhất vị kia.
Ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta, bởi vì ta sợ không cẩn thận đem ngươi đánh cho tàn phế."
Hoàng Phi Long hình thể 10 phần cao lớn, thân cao có 1m9 nhiều,
đứng lên sau, giống như một tòa núi nhỏ.
"Kia nếu như ta không phải muốn khiêu chiến ngươi đây?"
Trần Sinh híp mắt cười nói, trên mặt biểu lộ dường như mang theo một tia cuồng ngạo.
"Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đúng không?
Một bên đầu đỉnh tiểu tử nổi trận lôi đình, chỉ vào Trần Sinh cái mũi mắng. Trần Sinh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trở tay một bàn tay đem đầu đỉnh tiểu tử tát lăn trên mặt đất. Nói chuyện cứ nói, không cần chỉ trỏ, dạng này rất không văn minh. Ngươi dám đánh ta, con mẹ nó chứ giết chết ngươi. Đầu đỉnh tiểu tử từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt không phục hướng Trần Sinh đi tới. Dừng tay. Hoàng Phi Long nhìn ra Trần Sinh dường như thật sự có tài, nhàn nhạt mở miệng nói, đã ngươi khăng khăng muốn khiêu chiến, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Bất quá, ngươi hẳn phải biết khiêu chiến chúng ta câu lạc bộ có cái quy củ, cái kia chính là cần giao nạp nhất định phí tổn. Chúng ta cái này thu phí tiêu chuẩn có 500, 1000 cùng 2000 ba cấp bậc. Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng, không có vấn đề. Ngươi trẻ tuổi, nhìn mặt ngươi sinh a trước kia có hay không tại câu lạc bộ trở qua, hay là tham gia qua tranh tài? Hoàng Phi Long hỏi dò. Không có, ta bình thường liền tự mình ở nhà luyện chơi. Trần Sinh chi tiết trả lời. Hoàng Phi Long trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần thái. Xem ra lại là một cái luyện mấy ngày quyền cước, không biết rõ trời cao đất rộng lăng đầu thành. Người loại này, lão tử mỗi tháng đều có thể đụng tới 10 cái. Từng cái cuối cùng đều bị đánh nghị ra xịt đến. Hoàng Phi Long ổn định lại tâm thần, nhìn về phía một bên bụng mặt đầu đinh tiểu tử. Đi đem đại dũng bọn hắn gọi tới. Là, quan trưởng. Đầu đinh tiểu tử hung tợn nhìn Trần Sinh một cái, gắt một cái, hậm hực rời đi. Không bao lâu. 562 tay để Trần người trẻ tuổi lắc lắc người đi đến. Những người này thân cao tại 1m75 tả hữu, thể trọng ước chừng 70kg trên dưới. Tất cả đều so Trần Sinh nhỏ một vòng. Theo mấy người này học viên bên trong chọn một A. Hoàng Phi Long nhàn nhạt mở miệng nói. Đồng dạng đối với đến đây phá quán người. Nếu như đối phương là cái khác câu lạc bộ thành viên, hay là người luyện võ, sẽ xứng đôi một cái không sai biệt lắm hình thể cao thủ. Nhưng đối với người bình thường, thì sẽ xứng đôi một cái thể trọng hơi nhỏ một chút. Dạng này lấy nhỏ thắng lớn khả năng ra vẻ mình câu lạc bộ như bức. Hoàng Phi Long tại cách đấu vòng lăn lộn vài chục năm. Đối với trong nước tuyển thủ chuyên nghiệp, hay là Thiên Hải thị cái khác câu lạc bộ nổi danh huấn luyện viên, đều xem như hiểu khá rõ. Cũng chưa từng nghe qua Trần Sinh cái tên này, cho nên hắn cho rằng đối phương tỷ lệ lớn không có gì thực lực. Trần Sinh chỉ lên trước mắt mấy người, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, mấy người này nhìn qua quá yếu, đổi một nhóm. Một đám học viên nghe xong, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Thảo, ngươi cho rằng là đặt cái này tuyển kỹ sư đâu, còn đổi một nhóm. Mẹ nó, ngươi dạng này, lão tử một cái có thể đánh ba. Dám xem thường chúng ta. Một hồi đánh không vại xịt ra, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Hoàng Phi Long khoát khoát tay, chúng học viên lúc này mới an tĩnh lại. Nhưng trên mặt biểu lộ giống như là muốn đem Trần Sinh sống sờ sờ mà lột ra đồng dạng. Hoàng Phi Long không khỏi lần nữa quan sát một chút Trần Sinh. Làn da cũng không thô ráp, thân bên trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì vết thương. Trên tay không có luyện võ vết chai, lỗ tai cũng không phải sủi cả hai. Thật sự là nhìn không ra huấn luyện vết tích. Hoàng Phi Long niết miệng, lấy một loại trưởng bối giọng điệu dạy dỗ, người trẻ tuổi, làm người cuồng một chút không có vấn đề. Nhưng là thật ngông cuồng, dễ dàng bị người thu thập. Như vậy đi, ngươi trước đánh một trận thử một chút. Nếu như có thể đánh thắng bọn hắn, ta cho ngươi thêm xứng đôi một cái mạnh hơn đối thủ, đồng thời không còn thu phí. Tốt, không có vấn đề. Trần Sinh đang khi nói chuyện, cho câu lạc bộ xoay qua chỗ khác 2000 nguyên. Sau đó chỉ vào một người học viên nói rằng, liền hắn a. Người này tên là Vương Đại Dũng. Vừa mới liền số hắn kêu nhất vui mừng. Trần Sinh tự nhiên muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đại Dũng, vậy ngươi liền bồi hắn luận bàn một chút. Hoàng Phi Long đi đến bên cạnh bàn làm việc, theo trong ngăn kéo xuất ra một phần hiệp nghị đập trên bàn, trước tiên đem phần này hiệp nghị ký tên. Người trẻ tuổi, ta xấu nói trước. Nếu như tại cách đấu quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta câu lạc bộ không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Không có vấn đề. Bất quá ta nếu là đem các ngươi câu lạc bộ người đánh cho tàn phế, ta cũng không chịu trách nhiệm. Trần Sinh lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay không đánh ngươi răng rơi đầy đất, con mẹ nó chứ theo họ ngươi. Vương Đại Dung nắm chặt nắm đấm, ở giữa không trùng khoa tay một chút. Trần Sinh ký xong hiệp nghị về sau, đi phòng thay quần áo đổi một bộ quần áo, sau đó hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Một mực thủ tại cửa ra vào Lý Huyền ba người thấy Trần Sinh đi ra văn phòng, bước nhanh tiến lên đón. Làm Lý Huyền nhìn thấy Trần Sinh trên người cơ bắp đường cong lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Trách không được Trần Sinh dám đến cái này khiêu chiến. Chỉ xem cái này một thân cơ bắp, liền có thể biết Trần Sinh tuyệt đối thật sự có tài. Tiểu Sinh, ngươi tuyển đối thủ tốt sao? Lý Huyền đem ánh mắt theo Trần Sinh trước người rời, có chút vội vàng hỏi. Ân, chọn tốt. Đối phương tựa như là gọi Vương Đại Dũng. Trần Sinh nhớ lại hiệp nghị bên trên danh tự nói rằng, Vương Đại Dũng. Lý Huyền trên mặt hiện ra một vẻ lo âu, hắn mặc dù nhìn qua không bằng ngươi cao lớn, nhưng có 3 năm kinh nghiệm cận chiến, nhất là am hiểu quyền kích. Ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Trần Sinh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, tỷ, ngươi một hồi dùng chính mình câu lạc bộ tài khoản trực tiếp, sớm vì mình câu lạc bộ trọng mới khai trương tạo thế. Ân, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Lý Huyền ngữ khí kiên định nói. Nàng tuy nói rất lo lắng Trần Sinh, nhưng cũng biết lúc này cần cho Trần Sinh động viên, phần thắng khả năng cao hơn. Trần Sinh gật gật đầu, đem điện thoại di động của mình giải tỏa sau đưa cho Bạch Lạc Nhan. Lạc Nhan, cho ta tỷ tài khoản soát lễ vật cùng dung thêm, đem nhiệt độ đẩy lên đi. Chương 165, tiểu tử, một quyền này rất xoái. Chương 165, tiểu tử, một quyền này rất xoái. Yên tâm đi Trần Sinh ca ca, ta biết nên làm như thế nào. Bạch Lạc Nhan dùng sức nhẹ gật đầu nói rằng, Trần Sinh ca ca, vậy ta liền dùng chúng ta 4 cái mèo rừng nhỏ tài khoản trực tiếp, tuyệt đối có thể lên nóng lục soát. Hạ Vũ giao lời thể son sắt nói. Tốt. Trần Sinh vẻ mặt bình tĩnh đi lên lôi đài. Trần Sinh sau khi rời đi, Lý Huyền lập tức mở ra trực tiếp.
Bất quá Sở Tiêu Diêu nhân khí rất thảm đạm, chỉ có một hai người. Bạch Lạc Nhan nhìn thoáng qua Lý Huyền Sở Tiêu Diêu danh tự, gọi Lăng Phong Vật Lộn câu lạc bộ. Sau đó điểm đi vào, mạo xưng 1 triệu run thêm nữa sau, bắt đầu điền cuồng soát lễ vật. A a a Kiến Tài Vương tổng đưa ra cả nị bằng 1. A a a Kiến Tài Vương tổng đưa ra cả nị bằng 2. Lý Huyền nhìn thấy đầy bình phong cả nị bạn, không khỏi nhìn về phía Bạch Lạc Nhan. Làm nàng đếm rõ ràng trên màn hình điện thoại di động kia một chuỗi chữ số về sau, nhịn không được cảm thán nói, ông trời của ta, tiểu sinh giờ OUIN số dư còn lại vậy mà tiếp cận 3 ức. Ta cũng là lần đầu tiên biết hắn giờ OUIN bên trong có nhiều như vậy tiền, chắc không được hắn cho chúng ta soát lễ vật chưa từng mềm lòng. Hạ Vũ Giao liếc qua điện thoại, cũng là liên tục líu lưới. Huyền tỷ, tiểu Giao, ta cho các ngươi Sở Tiêu đi ô tốt nhất nhân khí, cả nỉ vạn đi một đợt Bạch Lạc Nhan dường như cũng rất hưởng thụ loại này cuốn soát lễ vật khoái cảm. A, cái này cả nỉ vạn tại sao có thể giống tiểu Tâm Tâm như thế liên kết a? Hạ Vũ Giao nhìn thấy Bạch Lạc Nhan ngón tay theo ở trên màn ảnh, nhưng cả nỉ vạn liên tiếp không ngừng tự động đưa ra, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nàng đối giờ OUIN 10 phần hiểu rõ, chưa nghe nói qua cả nỉ vạn có thể dạng này đưa. Bạch Lạc Nhan động tác trên tay không ngừng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta cũng không hiểu nhiều. Ta vừa mới nhìn thấy phía trên nói đệ lại liên kích cho nên liền theo ở đi. Chẳng lẽ là sửa đổi phần? Ta xem một chút điện thoại di động của ta. Hạ Vũ Giao vội vàng ấn mở quả của mình cột, phát hiện mình cũng không thể giống Trần Sinh điện thoại như thế liên kích. Ta đi, Trần Sinh ca càng như vậy sao? Vậy mà nhường giờ OUIN đơn độc cho mình sửa đổi quy tắc. Ha ha, đoán chừng là giờ OUIN nhìn Trần Sinh ca ca số dư còn lại tiếp cận 3 ức, sợ hắn xài quá mệt mỏi a. Bạch Lạc Nhan trêu ghẹo nói. Các nàng làm sao biết, Trần Sinh lần trước cùng phục vụ khách hàng phản ứng qua đi. Phục vụ khách hàng đem chuyện này báo cáo cho tổng bộ. Kết hợp với Trần Sinh trong điện thoại di động có 3 ước số dư còn lại, tổng bộ trực tiếp đơn độc cho Trần Sinh sửa đổi quy tắc. Hạ Vũ Giao bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên kẻ có tiền chính là tùy hứng a. Lúc này, toàn bộ câu lạc bộ học viên tất cả đều đình chỉ huấn luyện, vây quanh ở trung quanh lôi đài. Một đám học viên nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ Giao ba người. Các nàng đã sớm chú ý tới ba cái này đại mỹ nữ. Mỗi một cái đều trổ mã duyên dáng yêu kiều, dáng người càng là so phòng tập thể thao đa số nữ sinh còn tốt hơn. Ngoa tạo, chắc không được tiểu tử này dám khiêu chiến chúng ta câu lạc bộ. Hóa ra là muốn tại nữ sinh trước mặt trang bức à? Ngươi đừng nói, con hàng này nhìn qua còn rất giống có chuyện như vậy, xem ra là luyện qua. Ha ha, tiểu tử này trên người cơ bắp, xem xét chính là tại phòng tập thể thao ăn lòng trắng trứng phấn ăn đi ra. Chủ nghĩa hình thức mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Lại còn dám khiêu chiến Dũng ca, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dũng ca thật là chúng ta cái này 70kg cấp tuyển trong tay lão đại. Các ngươi nhìn kia cái trung gian nữ sinh, giống hay không bốn cái mèo rừng nhỏ nữ đoàn giám muội. Nàng giống như có mấy ngày này không có trực tiếp còn giống như thật sự là nàng. Ta đi nàng giờ OUIN nhìn xem. Ngay tại đại gia nghị luận ở Mỹ thời điểm, Hoàng Phi Long cũng đi lên lôi đài, đứng tại Trần Sinh cùng Vương Đại Dũng ở giữa, mạo xưng làm trọng tài nhân vật. Hắn đầu tiên là giảng một chút cách đấu quy tắc. Trên đại thể giảng chính là quyền cước quy tắc, còn có chú ý hạng mục, tỉ như không thể đập nện cái hót, không thể đá hàng trở. Kể xong quy tắc sau, Hoàng Phi Long tiếp tục nói, phía dưới, từ trước tới khiêu chiến màu đỏ Phương Trần Sinh đối chiến màu lam Phương Vương Đại Dũng. 3 phút 3 hiệp, ở giữa nghỉ ngơi 1 phút. Ván đầu tiên, dễ đi, phi tốc. Tranh tài bắt đầu sau, Vương Đại Dũng lập tức làm ra phòng thủ tư thế, mà Trần Sinh thì là cất túi, một bộ chảnh tạc thiên dáng vẻ. Vây xem học viên trong nháy mắt không bình tĩnh. Thảo, tiểu tử này rất chảnh a. Mẹ nó, lại còn cất túi, ngươi cho rằng ngươi là tiêu sái ca cả sĩ đi a? Dũng ca, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Chúng ta nhanh lên mở ra trực tiếp, nhường Phi Long fan hâm mộ nhìn xem tiểu tử kia là như thế nào bị đánh ngã. Trên lôi đài Vương Đại Dũng cũng giống là nhận vô cùng nhục nhã đồng dạng. Tiểu tử, ngươi đây là tại vũ nhục ta sao? Ha ha, các ngươi quán trưởng nói ta không xứng nhường hắn ra tay. Giống nhau, ngươi cũng không xứng để cho ta ra tay. Trần Sinh Vân đạm phong khinh nói rằng, tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương Đại Dũng trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, cười gần nói, tiểu tử, nhìn kỹ. Một quyền này, rất xoái. Đang khi nói chuyện, Vương Đại Dũng nhanh chóng bung ra một cái trái đấm móc, hướng Trần Sinh mặt trùng điệp đập nền đến. Phanh. Vương Đại Dũng nắm đấm còn không có hoàn toàn bung ra, liền bị Trần Sinh một cước đá ra lôi đài, trùng điệp ngã sấp xuống trong đám người. May mắn có người cho hắn làm đệm địch. Bằng không lần này đoán chừng phải đem xương sống quần đoạn. Đánh nhau liền đánh nhau, ngươi nói lời vô dụng làm gì a? Một mực cất túi Trần Sinh, đem lơ lửng giữa trời chân buông xuống, có chút im lặng nói rằng, Dũng ca, ngươi không sao chứ? Một đám học viên vô cùng kinh ngạc hỏi. Đừng động, đừng động. Giống như chật khớp Vương Đại Dũng cố nén đau đớn nói rằng, yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả học viên, tất cả đều hóa đá cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, trong câu lạc bộ 70kg cấp người nổi bật Vương Đại Dũng, vậy mà không phải Trần Sinh địch. Thậm chí, tay người ta cũng chưa từng từ trong túi quần lấy ra. Có thể thấy được giữa hai người chênh lệch không phải một chút điểm. Tại một lát yên tĩnh qua đi, Hạ Vũ Giao dẫn đầu nhảy dựng lên nói rằng, "Oa, Trần Sinh ca ca, ngươi cũng quá vô địch a. Trần Sinh ca ca, ngươi một cước kia quả thực là quá nổ tung. Quả thực là đẹp trai ngây người khóc đập chết, quả thực không cách nào bị bon." Bạch Lạc Nhan phất cờ hò reo, nghiêm nhiên một bộ nhỏ mê muội bộ dáng. "Tiểu Sinh Sinh, tỷ vì ngươi tự hào." Lý Huyền nhìn thấy Trần Sinh một cước đem Vương Đại Dũng đá bay, bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Không chỉ là nàng ba người, Hạ Vũ Giao Sở Tiêu Diêu người xem cũng bị nhen lửa. Mọi người trong nhà không nghĩ tới mèo rừng nhỏ Vũ Đoàn rốt cục thượng tuyến,
hơn nữa còn cho đại gia mang đến một trận như thế kích thích tranh tài. Sao không thấy Tô Tô các nàng a? Còn có, Giao Muội vì sao lại cho tiểu tử kia hô cố lên a? Vậy sẽ không là Giao Muội bạn trai a? Trên lôi đài tiểu tử kia rất đẹp, ta muốn cho hắn sinh hậu tử. Các ngươi có phát hiện hay không, hắn thế nào giống như vậy trước mấy ngày cùng Tiêu Tĩnh cùng đại tên kia? Còn giống như thật sự là. Bất quá tên kia là ca hát, cái này tiểu tử là luyện cách đấu, không phải một người. Chỉ tiếc hai người cách đấu thời gian quá ngắn, so ta đối tượng đều ngắn. Theo Sở Tiêu Diêu nhân khí đề cao, Phi Long cách đấu câu lạc bộ Vương Đại Dũng bị người một cước đá bay chuyện, bắt đầu một chuyển mười mười chuyển trăm. Thậm chí có không ít dân mạng tràn vào Phi Long Sở Tiêu Diêu, không ngừng soát lấy miểu sắt liền cái này rác rưởi chờ mưa đạn. Trên lôi đài, Hoàng Phi Long lập tức sầm mặt lại, nghiêm mặt nói: Ngươi gọi Trần Sinh đúng không? Thân phận chân thật của ngươi đến cùng là cái gì? Chương 166, vượt lượng cấp 1 chọi 4 chương 166, vượt lượng cấp 1 chọi 4 Trần Sinh nún nún bay, ta chính là một cái tới cửa phá quán người bình thường mà thôi. Không có khả năng. Nếu như ngươi chỉ là một người bình thường, làm sao có thể mạnh như vậy? Hoàng Phi Long trên mặt giữ tợn chất lên, lớn tiếng chất vấn. Không phải ta mạnh, là các ngươi quá yếu. Ta đã sớm nói, phái các ngươi bên này người mạnh nhất cùng ta đối chiến, ngươi không phải không nghe. Hoàng Phi Long vừa định nói thêm gì nữa, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều học viên vây quanh Trần Sinh mang tới ba nữ sinh. Hắn tập trung nhìn bảo, con ngươi đột nhiên có bảo. Kia là Lý Uyển. Hoàng Phi Long trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu được, hóa ra là dạng này. Mẹ nó, lão tử vậy mà chủ quan. Giờ phút này hắn chỗ nào còn nhìn không ra. Trần Sinh là Lý Uyển chuyên môn mời đến phá quán. Hoàng Phi Long giận đùng đùng đi đến Lý Uyển trước mặt, lớn tiếng quát lớn, "Lý Uyển, ngươi vậy mà dẫn người đến ta cái này phá quán? Thế nào, không được sao?" Lý Uyển đưa điện thoại di động nhắm ngay Hoàng Phi Long, vẻ mặt khinh thường hỏi ngược lại, "Ngươi có biết hay không tới cửa phá quán chính là nệ người bắt cơm, nệ người bắt cơm liền như là giết người phụ mẫu." Ha ha. Lý Uyển cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Hoàng Phi Long, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này đến. Thế nào, chỉ cho phép ngươi đem ta câu lạc bộ đá ngã bế, ta không thể tới cái này báo thù." "Tốt tốt tốt." Hoàng Phi Long đối Lý Uyển giơ ngón tay cái lên, cắn răng nghiến lợi theo khỏe miệng gạt ra mấy chữ, "Đã nhường đã nhường." Lý Uyển cười cong lông mày, mười phần hạ giận nói, "Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Phi Long cách đấu câu lạc bộ, cũng không ra thế nào giọt đi." "Lý Uyển, là ta đánh giá thấp các ngươi. Đã ngươi mang theo người luyện võ đến đây phá quán, vậy ta liền không khách khí với ngươi." Hoàng Phi Long ánh mắt đảo qua lôi đài đám người xung quanh, nghiêm nghị nói, "Ngân Lang, Tiên Điên, Đại Lực, Hỏa Sư, mấy người các ngươi đi lên." Vừa dứt lời, đã sớm kích động Ngân Lang bọn người, trực tiếp vượt qua rào chắn nhảy lên lôi đài. Nhìn kỹ lại, bốn người này thân cao đều tại 1m8 trở lên, thể trọng cũng đều vượt qua 80kg. Nếu như chỉ từ trọng lượng cấp nhìn lại, bọn hắn muốn so 77kg Trần Sinh mạnh một chút. "Tiểu tử, có bản lĩnh tuyệt ta. Nhìn ta không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Nhuộm một đầu tóc bạc Ngân Lang chỉ vào Trần Sinh nói rằng, "Một hồi có dám theo hay không lão tử đánh một trận. Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt." Cả người bên trên văn lấy hỏa hồng sắc sư tử nam tử nói rằng, "Có ngoài hai người, cũng không ngừng nói các loại khiêu khích." Hoàng Phi Long khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng. Hắn nhìn về phía Trần Sinh, ngữ khí chăm chú mấy phần. "Trần Sinh, mặc kệ ngươi có hay không cố ý ẩn giấu thân phận của mình, ta đều không so đo với ngươi. Hiện tại, ta đem ngươi trở thành cao thủ mà đối đãi, ngươi không có ý kiến a?" Trần Sinh gật gật đầu, "Ta không có ý kiến." "Tốt, đã dạng này, vậy ngươi liền theo trong bốn người này chọn một a." Trần Sinh nhìn về phía trước mắt bốn người, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Lúc này, quần chúng vây xem bắt đầu ồn ào. "Ha ha, tiểu tử kia không phải là sợ rồi sao? Hắn cũng liền có thể ước hiếp một chút yếu hơn mình người, nhìn thấy mạnh hơn chính mình còn không phải sợ. Không có cách nào. Bốn người này thật là trừ quán trưởng bên ngoài, mạnh nhất bốn người. Bọn hắn đều có đánh chức nghiệp thi đấu sự tình kinh nghiệm, đối phó người bình thường quả thực là không cần tốn nhiều sức. Ngoại trừ Lý Uyển ba người bên ngoài, đám người cơ hồ thiên về một bên duy trì Ngân Lang bốn người. Dù sao bốn người này đều có 6 năm trở lên kinh nghiệm cận chiến, hơn nữa còn tham gia qua trong nước một chút chức nghiệp thi đấu sự tình. Vương Đại Dũng tuy nói cũng có được 3 năm kinh nghiệm cận chiến, nhưng hắn là xem như học viên học được 3 năm. Ngân Lang mấy người thì là huấn luyện viên, ở trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Ngân Lang thấy Trần Sinh chậm chạp không có làm ra lựa chọn, nhíu lông mày nói rằng, "Tiểu tử, vừa mới ngươi không phải còn rất ngông cuồng sao? Hiện tại không phải là sợ rồi sao?" "Đừng, đừng hiểu lầm." Trần Sinh nói lắp bắp, "Ta chẳng qua là cảm thấy mấy người các ngươi quá yếu. Nếu không, các ngươi cùng tiến lên." "Mẹ nó, tiểu tử ngươi thật đúng là không chết quá a." Hỏa Sư tiến lên một bước liền muốn động thủ. Hoàng Phi Long đưa tay ngăn lại Hỏa Sư, sau đó nhìn về phía Trần Sinh nói rằng, "Trần Sinh, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút thực lực. Bất quá, ngươi vừa mới đánh bại chỉ là học viên của chúng ta mà thôi. Bốn vị này thật là ta nhóm cái này chiêu bài huấn luyện viên, ngươi cần phải hiểu rõ a." Nghĩ thông suốt, Trần Sinh tới gần Hoàng Phi Long, nhẹ giọng nói, "Đã tới này pha quán, liền phải chơi lớn một chút. Không phải, làm sao chỉnh chết các ngươi câu lạc bộ a?" Hoàng Phi Long sắc mặt biến hóa. Hắn biết Trần Sinh tất nhiên không phải loại lương thiện. Hơn nữa theo hắn vừa mới biểu hiện ra thực lực đến xem, tuyệt đối không thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp trên lệnh. Nhưng là muốn vượt lượng cấp đánh bốn cái xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là trong nước đỉnh tiêm cách đấu chuyên gia cũng quá sức. Hoàng Phi Long háng giọng một cái, đối với hiện trường người xem lớn tiếng nói, "Các vị, lần này tới khiêu chiến chúng ta câu lạc bộ, là một cái có nhiều năm kinh nghiệm cận chiến cao thủ. Vị cao thủ này còn chủ động yêu cầu một chọi bốn. Đã người ta đã nộp giao lưu phí tổn,
vậy chúng ta tự nhiên muốn hài lòng người ta yêu cầu. Một câu nói xong, dưới đài trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ ta đi, tiểu tử này cũng quá cùng đi, lại còn nghĩ đến một trò bốn. Con hàng này ỷ vào chính mình đánh bại Vương Đại Dũng, liền không biết mình họ gì. Gia hỏa này biết một trò bốn ý vị như thế nào sao? Phim đã thấy nhiều a. Đánh nhiều cũng không phải tốt như vậy đánh. Giờ họ UIN ở bên trên có tương đối lựa tuyển thủ chuyên nghiệp, tên là Triệu Gia Kỳ, thân cao 1m85, cũng là đi khác câu lạc bộ kêu gào một trò ba, kết quả bị ba cái 1m7 mấy học viên đánh cho hoa rơi nước chảy. Mọi người cũng không hoàn toàn là xem thường Trần Sinh, mà là luận sự. Trên lôi đài đánh ba, bản thân liền là một chuyện rất khó, bởi vì rất khó kéo ra không gian. Nếu là có hai người trực tiếp đem ngươi ôm lấy, một người khác chiếu đầu của ngươi vung mạnh nằm đấm, ngươi căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Trừ phi là song phương có chênh lệch cực lớn, một quyền co một cái. Thì như Ti Song cùng bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng là Ngân Lang bọn người thật là đều đánh qua nghề nghiệp, hơn nữa trên thể hình so Trần Sinh càng tráng. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Người Trần Sinh mạnh hơn, cũng làm không được một chọi bốn a. Không chỉ là người xem, ngay cả Lý Uyển đều thay Trần Sinh lau một vệt mồ hôi. Nàng đối lôi đài thi đấu cũng coi là mười phần hiểu rõ, thế nào đều cảm thấy Trần Sinh có chút khinh thường. Hạ Vũ Giao thấy Lý Uyển vẻ mặt lo lắng, vỗ vỗ cái sau bả vai an ủi, "Uyển tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi quên, Trần Sinh ca ca thật là một người đánh bại qua 20 nhiều người. Thật là, lôi đài thi đấu cùng đường phố đấu không phải một cái khái niệm a huống hồ, bốn người kia đều là tuyển thủ chuyên nghiệp." Lý Uyển vẫn như cũng mười phần lo lắng nói. Hạ Vũ Giao nghe xong, đang muốn an ủi thứ gì. Đột nhiên, sau lưng vang lên một hồi tiếng ồn ào. Nàng nhìn về phía sau lưng, đột nhiên hưng phấn vây tay nói, "Chúng ta ở chỗ này đây." Chương 167, lại là một cước co chương 167, lại là một cước co mẹ tô, Tống Thiên Thiến, U Tiểu Nhu, Lisa bốn người nhìn thấy Hạ Vũ Giao sau, trực tiếp đi tới. Một ít học viên nhìn thấy bốn cái đại mỹ nữ, ánh mắt nhao nhao rời về phía các nàng. "Ta đi, tại sao lại tới bốn cái cực phẩm mỹ nữ? Bốn người này nhan trị và khí chất, không thua đại minh tinh à, các nàng là tới này xem so tài sao? Bốn người này, giống như cùng kia ba nữ sinh nhận biết. Đừng nói cho ta, bốn người này cũng là cho trên đài tiểu tử kia cố lên. Ghê tởm, cái kia cậu vật vận khí cũng quá tốt rồi à, vậy mà nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy. A, ta không chịu nổi. Nhất định phải đem trên đài tiểu tử kia đánh nghị ra xịt đến, ta khả năng ngủ được." Mễ Tô bước nhanh đi đến Hạ Vũ Giao trước mặt, có chút lo lắng hỏi, "Tiểu Giao, Lạc Nhan, Trần Sinh ca ca không có sao chứ?" "Trần Sinh ca ca đương nhiên không có việc gì. Ngươi là không thấy được, vừa mới Trần Sinh ca ca một cước liền đem đối thủ đá bay." Hạ Vũ Giao học Trần Sinh dáng vẻ nâng lên một cước, kích động tột đỉnh. Thì ra, Hạ Vũ Giao vừa tới câu lạc bộ cùng thời điểm, liền đã biết Trần Sinh ý đồ đến. Nàng vụng trộm cho Mễ Tô mấy người phát đi tin tức, sợ Trần Sinh vạn nhất lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. "Không có việc gì liền tốt." Mễ Tô nhìn về phía Lý Uyển, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng bất an, "Vị này là à, đây là Trần Sinh ca ca đường tỷ, hai người bọn họ có thể là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, so thân tỷ còn thân hơn." Hạ Vũ Giao sợ Mễ Tô bọn người hiểu lầm, đội vàng giải thích nói, "Các ngươi khỏe, ta gọi Lý Uyển, ngốc già này các ngươi mấy tuổi, các ngươi có thể gọi ta Uyển tỷ." Lý Uyển mười phần tự nhiên nói rằng, "Uyển tỷ tốt, Uyển tỷ tốt." Chúng nữ nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, "Các ngươi khỏe?" Lý Uyển khẽ mút cằm, nhịn không được cảm khái nói, "Không nghĩ tới tiểu sinh như thế có phúc, vậy mà nhận biết nhiều như vậy đại mỹ nữ." Chúng nữ nghe được Lý Uyển khích lệ, rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng vi phụ, trưởng tỷ như mẹ, xem như Trần Sinh hồng nhan tri kỷ, tự nhiên là muốn cùng Trần Sinh đường tỷ giữ gìn mối quan hệ. Dù sao bạn gái có thể có rất nhiều, nhưng đường tỷ chỉ có một cái. "Tiểu Giao, ngươi còn mở trực tiếp rồi, cũng không còn sớm nói cho ta một tiếng. Bằng không, ta liền có thể nhìn thấy Trần Sinh ca ca vừa mới khí phách một màn rồi." Mễ Tô nhìn thấy Hạ Vũ Giao trong điện thoại di động hình tượng, nhìn không được nhà danh nói, "Ta còn không phải lo lắng các ngươi lái xe phân tâm đi, không nói chúng ta chuyên tâm nhìn Trần Sinh ca ca tranh tài à?" Hạ Vũ Giao nói xong, đưa điện thoại di động lần nữa nhắm ngay lôi đài. "Vậy ta cũng mở trực tiếp." Đang khi nói chuyện, Lisa cũng mở ra chính mình giờ OUIN. "Hello, vừa tiến vào sở tiêu đi Âu người nhà nhóm mọi người khỏe. Đã lâu không gặp, xa xa đã không có lui mạng cũng không có xa lưới, ha ha. Kỳ thật xa xa gần nhất đang bận sự tình khác, cho nên một mực không dành phát sóng. Bất quá, hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi, cho đại gia mang đến một trận đặc sắc tranh tài. Không nói nhiều nói, mời mọi người cùng nhau để thưởng thức tranh tài." Theo sở tiêu đi Âu nhân số không ngừng gia tăng, càng ngày càng nhiều người chú ý tới Phi Long cách đấu câu lạc bộ. Cùng lúc đó, trên lôi đài Ngân Lang nhìn thấy có nhiều mỹ nữ như vậy cho Trần Sinh trợ trận, trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. "Mẹ nó, ta nói tiểu tử này thế nào như thế cuồng, hóa ra là muốn tại mỹ nữ trước mặt trang bức à. Đời ta ghét nhất trang bức người." Một hồi nhường hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn hắn còn có thể hay không trang bức. Hỏa sư cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ha ha, hỏa sư, ta nhìn ngươi là hận trang bức người không phải ngươi đi. Ta nhớ được trước mấy ngày ngươi còn chuyên môn têu mấy một cô gái nhìn ngươi thi đấu." Đại lực nhịn không được bẩn thỉu lên hỏa sư. "Hừ, Thiên Hải thị không được có như bức như vậy người tồn tại, nhất định phải làm phục hắn." Đại lực hoạt động một chút cổ tay, trong ánh mắt tràn ngập sát ý Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, "Nói nhảm nhiều quá, các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không?" "Ngoa tạo, tiểu tử ngươi trang cái gì trang?" Tên điên tiến lên mấy bước, tức hồn hệ quát, "Tin hay không lão tử một người liền làm chết ngươi." Đang khi nói chuyện, tên điên đã giơ lên nằm đấm. Dừng tay. Hoàng Phi Long kịp thời ngăn lại tên điên, cười lạnh một tiếng nhìn về phía Trần Sinh, "Trần Sinh, đã ngươi tự tìm khổ ăn,
vậy ta liền hài lòng ngươi, cho ngươi một chọi bốn cơ hội. Bất quá, chúng ta thật là ký hiệp nghị, đem ngươi đả thương cũng không nên lừa ta nhóm. Vậy cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Trần Sinh mười phần phách lối nói. Không tệ, người trẻ tuổi có dứt khoát, ta thích. Hoàng Phi Long âm dương quái khí nói rằng. Kỳ thật, hắn nhìn thấy Trần Sinh kiêu ngạo như thế, chẳng những không có mảy may chán ghét, ngược lại còn ngại Trần Sinh còn chưa đủ phách lối. Dù sao một chút thi đấu sự tình, tại chính thức tranh tài trước đó có cái đối mặt câu, chính là vì chế tạo một chút xung đột cùng mảnh lưới. Nếu như Trần Sinh thật là ôm học tập thái độ đến đây luận bàn, thái độ cũng rất tốt, ngược lại không có gì xem chút. Hoàng Phi Long lần nữa đứng ở trong võ đài ở giữa, ngựa khí rõ ràng chăm chú mấy phần. Phía dưới, màu đỏ phương Trần Sinh khiêu chiến màu lam phương Tiên Điên, Ngân Lang, Đại Lực, Hỏa Sư. 3 phút 3 hiệp, ở giữa nghỉ ngơi 1 phút. Hiệp 1, dễ đi, phi tốc. Tranh tài bắt đầu sau, Ngân Lang mấy người cũng không có lập tức động thủ. Các huynh đệ, nếu không ta lên trước. Nhìn giá hỏa này gầy như vậy, ta một người là có thể đem hắn đánh ngã. Tiên Điên có chút khinh thường nói. Tốt, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Ngân Lang hứng hờ nói. Đồng thời, hắn có chút không rõ, vì cái gì quán trưởng Hoàng Phi Long sẽ bằng lòng Trần Sinh một chiến bốn yêu cầu. Cho dù là thắng, cũng biết bị người khác nói thắng mà không võ. A Tiên Điên nổi giận gầm lên một tiếng, làm tốt phòng thủ tư thế, thử thăm dò hướng Trần Sinh tới gần. Mà Trần Sinh vẫn không có làm tốt phòng ngự tư thế. Tiên Điên chỉ cảm thấy Trần Sinh toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lỗ thủng, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hô. Tiên Điên tới gần Trần Sinh sau, cấp tốc vung ra một quyền trực kích cái sau mặt, chuẩn bị một quyền đem đối phương co. Trần Sinh phát ra cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay người một cái đá xoáy, hướng về sau người lồng ngực đá bảo. Ngoa tạo. Tiên Điên con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hắn chỉ cảm thấy Trần Sinh động tác nhanh lạ thường, nhưng là hắn lại muốn tranh tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Phanh. Tiên Điên trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Mơ hồ trong đó, đám người dường như còn nghe được trận trận nứt xương thanh âm. Ta đi, lại làm miểu sát. Không phải đâu, đây là đánh giả thi đấu a. Ta đi, vừa mới một cước kia cũng quá đẹp rồi a. Cái kia, có thể hay không lui phí, ta muốn theo vị kia xoáy ca học công phu. Người xem lần nữa phát ra trận trận kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Sinh chỉ dùng một chiều, liền đem câu lạc bộ bốn đại thái bảo một trong tên điên đánh bại. Ngân Lang không khỏi hít sâu một hơi. Tên điên mặc dù là trong mấy người yếu nhất, nhưng cũng là có 1m85 thân cao cùng 83kg thể trọng. Thậm chí ở trong nước võ thuật gió trong trận đấu đều từng tiến vào trước 20. Không nghĩ tới cùng Vương Đại Dũng kết quả như thế. Mẹ nó, tiểu tử này có chút tà tính, cùng tiến lên. Đang khi nói chuyện, Ngân Lang ba người hiện lên vây kín chi thế đứng ngay ngắn vị trí. Đồng thời, Ngân Lang cho hai người khác một ánh mắt. Hai người ngầm hiểu, chuẩn bị cận thân sau đem Trần Sinh gắt gao ôm lấy. Chương 168, tỷ, nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng làm rộn. Chương 168, tỷ, nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng làm rộn. Ngân Lang dường như đã nhìn ra. Trần Sinh giống như một mực dùng chính là chân, cũng chưa từng sinh ra quyền. Nói cách khác, hắn rất có thể chỉ am hiểu dùng chân, sẽ không quyền pháp. Chỉ cần là đại lực cùng hỏa sư hai người đem Trần Sinh ôm lấy, kia Trần Sinh cũng chỉ có bị đánh phần. Dù là hắn có thể may mắn ra quyền, đang bị người trói buộc chặt lại mang theo tay quyền anh bộ dưới tình huống, cũng khó có thể một quyền có đối thủ. Hiển nhiên, đại lực cùng hỏa sư cũng nghĩ như vậy. Chỉ thấy đại lực một cái lặn xuống, chuẩn bị ôm lấy Trần Sinh eo. Mà hỏa sư thì là định cho Trần Sinh đến quá cổ. Trần Sinh năng lực phản ứng đã sớm viễn siêu thường nhân. Hắn trực tiếp một cái trái đá ngang, đem túi người xuống đại lực đạp té xuống đất. Ngay sau đó lại là một cái phải đấm móc, đánh vào hỏa sư xương mũi bên trên. Phanh, phanh, vẹn vẹn một chân một quyền mà thôi. Hai cái hơn 1m8 tráng hán liền ngã xuống đất, ngất đi. Đã đi tới Trần Sinh trước mặt Ngân Lang trong nháy mắt một bước. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Rõ ràng là để ngươi hai khống chế lại tiểu tử này, thế nào một giây đồng hồ đều không chịu được nổi. Cái này mẹ hắn còn thế nào đánh? Bất quá, Ngân Lang phiền não rất nhanh liền biến mất, bởi vì hắn đã bị Trần Sinh một quyền vén bay ra ngoài. Mấy cái răng hỗn hợp có huyết dịch ở trên bầu trời toát ra một đóa sán lạn kỳ hoa. Nếu như Ngân Lang lúc này còn có ý thức, nhất định hối hận chính mình không mang giang bộ. Trần Sinh hoạt động một chút gân cốt, nhìn về phía đã cứng ngắc tại nguyên chỗ Hoàng Phi Long. Các ngươi câu lạc bộ là vòng tiền a? Thế nào một cái có thể đánh đều không có? Câu nói này là Hoàng Phi Long phá quán lúc đã nói. Trần Sinh hiện tại còn nguyên đưa trở về. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dưới lôi đài một ít học viên xông lên lôi đài. Đám người lớn tiếng la lên Ngân Lang bốn người có tên chữ. Đồng thời đối với bốn người liền bắt đầu ấn huyệt nhân chung cùng đập mặt. Qua một lúc lâu nhi, bốn người mới chậm tới, ngồi dưới đất thở hổn hển. Ta xương sườn giống như gãy mất. Tên điên che lấy lồng ngực của mình, cố nén đau đớn nói rằng: "Giúp ta tìm một chút răng." Ngân Lang nói lời đã có chút lọt gió, khỏe miệng cũng không ngừng máu chảy. Đưa bốn người bọn họ đi bệnh viện. Hoàng Phi Long cao giọng quát: "Là, Long ca." Mấy công việc nhân viên cấp tốc đem Ngân Lang bốn người nhấc xuống lôi đài. Hoàng Phi Long hít sâu một hơi, không khỏi một lần nữa xem kỹ lên Trần Sinh. Môn tự vấn lòng, nếu như mình là Trần Sinh lời nói, cũng rất khó đánh thắng được Ngân Lang bốn người. Càng là không cách nào làm được một quyền hoặc là một cước có mấy người kia. Căn cứ Trần Sinh vừa mới biểu hiện đến xem, hắn có quốc tế đỉnh cấp cách đấu chuyên gia thực lực. Chẳng lẽ đối phương là đánh dưới mặt đất hạ quyền? Hoàng Phi Long trong lúc nhất thời bị giữ lấy. Trần Sinh ngay từ đầu muốn khiêu chiến chính là mình. Nếu như mình ngay từ đầu liền cự tuyệt đối phương khiêu chiến, cũng không phải bất luận kẻ nào cùng nó đối chiến, còn có thể tìm các loại lý do. Nhưng là hiện tại, nếu như mình không ứng chiến, sẽ bị người lên án là sợ đối phương. Trần Sinh thấy Hoàng Phi Long khó xử biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng nói, Hoàng Phi Long, ngươi đến cùng có theo hay không ta đánh? Nếu như không dám đánh lời nói, ta có thể đi. Dứt lời, Trần Sinh liền phải quay người rời đi. Chậm rãi, Hoàng Phi Long gọi lại Trần Sinh, ngữ khí tốt sắc nói, đã ngươi là quyết tâm muốn phá quán, vậy ta liền phụng đổi tới cùng. Dứt lời, Hoàng Phi Long một thanh giật xuống áo của mình, lộ ra một thân rắn chắc khối cơ thịt. Có thể nhìn ra, Hoàng Phi Long trên người cơ bắp cũng không phải là tại phòng tập thể thao lộ sắt ăn lòng trắng trứng phân thúc, mà là thật trải qua nhiều năm thực chiến, một chút xíu luyện ra được. Trung quanh lôi đài học viên nhìn thấy địa bộ này, đầy bầu nhiệt huyết lần nữa bị nhen lửa. Ngoa tạo, Long ca đây là muốn tự thân xuất mã. Các ngươi nói tiểu tử kia có thể đánh thắng được Long ca sao? Khẳng định đánh cũng lại. Long ca thân cao 1m93, thể trọng 95kg, tiểu tử kia lấy cái gì cùng Long ca đánh? Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ, cách đấu khác biệt lượng cấp chi ở giữa trên lệch sao? Chính là, tiểu tử kia thoát xong nước sau không đến 70kg, thuộc về nhẹ lượng cấp, mà Long ca thấp nhất cũng là nhẹ trọng lượng cấp. Giữa hai người kém 3 cái lượng cấp, ngươi nói cho ta đánh như thế nào? Ta nhìn chưa hẳn a, tiểu tử kia thật là có thể nhẹ nhõm một trò 4. Ngân Lang bốn người bọn họ chính là chủ quan, cho nên mới bị nhẹ nhõm co. Long ca lần này khẳng định biết làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đối mặt học viên nghị luận, Hoàng Phi Long biết mình nhất định phải thắng được trận đấu này, khả năng vãn hồi câu lạc bộ tôn nghiêm. Nếu không, câu lạc bộ thanh danh nhất định sẽ có ảnh hưởng. Hoàng Phi Long mang tốt tay quyền anh bộ về sau, ngữ khí băng lãnh mà hỏi: "Trần Sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Trần Sinh khẽ gật đầu. "Tốt, tranh tài bắt đầu." Dứt lời, Hoàng Phi Long đã làm tốt phòng thủ tư thế. Hiện tại, hắn đã đem Trần Sinh hoàn toàn xem như tuyển thủ chuyên nghiệp đi đối đãi. Trần Sinh lần này cũng không có lựa chọn chờ đợi Hoàng Phi Long tiến công, mà là dẫn đầu phát khởi công kích. Đi vào Hoàng Phi Long trước mặt sau, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ loẻo loẻo động tác, trực tiếp vung ra một cái đấm thẳng. Hoàng Phi Long thấy thế, vội vàng dùng xong quyền bảo vệ đầu. Hắn đã nhìn ra, Trần Sinh tựa hồ có chút nóng nội. Hắn hiện tại làm chính là đem hết toàn lực phòng thủ. Chờ Trần Sinh không còn khí lực, lại đem hắn một quyền co. Trần Sinh tự nhiên biết Hoàng Phi Long ý đồ, khóe miệng hiện lên một tia không rõ ràng trò làm ý cười. Hắn thế đại lực trầm một cái đấm thẳng, cũng không có lựa chọn đập nện Hoàng Phi Long đầu, mà là trực tiếp đập nện tại lồng ngực của đối phương bên trên. Phanh! Theo âm thanh lớn vang lên, Hoàng Phi Long làm thân thể vậy mà trong nháy mắt bay ra ngoài xa 3 mét, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Hắn cố gắng muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình căn bản không có bất luận khí lực gì. Xương sườn đã chặt đứt tận mấy cái, còn giống như đau sốc hồng. Phúc! Hoàng Phi Long phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngực truyền đến khó mà chịu được đau đớn. Cái này, làm sao có thể? Hoàng Phi Long ngửa mặt chỉ lên trời, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía câu lạc bộ trần nhà. Không biết là đèn hỏng, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Hắn chỉ cảm thấy trần nhà đèn tựa hồ có chút lơ lửng không cố định. Đồng thời, hắn cũng lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong. Đối mới có thể một quyền đem chính mình đánh bay, cái này cần muốn bao lớn lực lượng. Chỉ sợ là tuyển thủ chuyên nghiệp đều làm không được a. Đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Hiện trường tại ngắn ngủi yên lặng về sau, lập tức bạo phát ra trận tiếng ồn ào. Có mấy cái cường tráng nam tử nhảy lên lôi đài, đem Hoàng Phi Long nhấc xuống lôi đài. Long ca, ngươi không sao chứ? Muốn hay không gọi xe cứu thương? Ta không sao, Hoàng Phi Long theo trong cổ họng miễn cưỡng gạt ra mấy chữ. Chật vật nhìn về phía trên lôi đài Trần Sinh, trong ánh mắt tràn ngập vô tận đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, giờ phút này chính mình triệt để thua. Cùng lúc đó, dưới lôi đài Lý Uyển mấy người cũng khó nén nội tâm kích động. Nhất là Lý Uyển, trực tiếp xông lên sân khấu, lập tức nhảy vào Trần Sinh trong ngực. Dùng hai chân trực tiếp ôm lấy phía sau lưng của hắn. "Tiểu Sinh Sinh, ngươi quả thực là quá lợi hại rồi." Dứt lời, trực tiếp tại Trần Sinh trên trán mạnh mẽ hôn mấy lần. Lý Uyển độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 85. "Tỷ, nhiều người nhìn như vậy đâu. Mau xuống đây, đừng." Đừng làm rộn Trần Sinh trên mặt tràn ngập xấu hổ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chương 169, hệ thống thêm điểm, ta lại trở nên mạnh mẽ. Chương 169, hệ thống thêm điểm, ta lại trở nên mạnh mẽ. Lý Uyển cũng ý thức được chính mình có chút thất thố. Vội vàng nhảy đến trên mặt đất. "Tiểu Sinh Sinh, có thể a? Không nghĩ tới ngươi vậy mà một quyền liền đem Hoàng Phi Long đánh thành Hoàng Phi trùng." Trần Sinh lấy xuống bao tay ném qua một bên, xoa xoa mồ hôi chán, vừa cười vừa nói, "Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn như thế không chịu nổi một kích. Ha ha, thật sự là quá hết giận." Lý Uyển nhiều năm vẻ lo lắng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng chỉ cảm thấy thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, câu nói này hàm kim lượng còn đang lên cao. "Đi thôi tỷ, chúng ta dẹp đường hồi phủ." Trần Sinh cùng Lý Uyển vừa đi ra đi hai bước, phía sau liền truyền đến quát lớn một trận âm thanh. "Chậm rãi." Trần Sinh quay đầu, phát hiện gọi lại mình người là một cái toàn thân nam tử gầy gò. "Thế nào, ngươi cũng nghĩ đánh với ta một khung?" Người gầy không khỏi lui lại nửa bước, sau đó lấy hết dũng khí nói rằng, "Tiểu tử, có dám hay không nói cho ta ngươi là sống ở đâu? Ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta không thuộc về bất kỳ câu lạc bộ hoặc là đoàn thể." "Ngươi nói láo." Người gầy dùng tay chỉ Trần Sinh, vẻ mặt phẫn nộ nói, "Nếu như ngươi chỉ là người bình thường, làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn ngươi cái này bản lĩnh, chính là tham gia phạ, cũng có thể lấy được không tệ thứ tự a. Ta không có nghĩa vụ giải thích với ngươi nhiều như vậy." Trần Sinh nhìn về phía bên người Lý Uyển, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tỷ, không cần đáp để ý đến bọn họ, chúng ta đi." "Người tới, bắt hắn lại cho ta." Người gây hướng đám người hô to một tiếng. Một nháy mắt, một đám người nhảy lên lôi đài, đem Trần Sinh hai người vây lại. "Các ngươi muốn làm gì?" Lý Uyển lớn tiếng quát lớn. "Hừ, chúng ta có thể thua, nhưng là nhất định phải thua rõ ràng mạch bạch. Nếu như tiểu tử này thừa nhận chính mình là mai danh nhận tích cách đấu cao thủ, vậy chúng ta cam nguyện nhận vua. Người gây hung hăng nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải không nguyện ý nhận vua, mà là không nguyện ý thừa nhận chính mình câu lạc bộ bại bởi một người bình thường. Hơn nữa còn là bại hoàn toàn cái chủng loại kia. Nếu như bại bởi một chút trong nước đỉnh cấp cách đấu cao thủ, chẳng những sẽ không ảnh hưởng câu lạc bộ chiêu sinh, ngược lại có khả năng mang đến nhất định nhiệt độ. Nhưng là nếu như mình câu lạc bộ muốn đánh một đô thua, thậm chí quán trưởng đều bại bởi một cái kém xa chính mình người bình thường, kia đối câu lạc bộ danh dự đem sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hắn không được xảy ra chuyện như vậy. Không phải, các ngươi có phải hay không thua không nổi a? Mẹ Tô hướng lôi đài đi vài bước, lớn tiếng trách cứ. Chính là, có chơi có chịu, các ngươi dựa vào cái gì không nói lý lẽ như vậy? Lý Sa cũng cầm điện thoại di động nhắm ngay lôi đài, lớn tiếng chỉ trích nói. Còn lại mấy nữ sinh cũng đều giận không chỗ phát tiết, nhao nhao phát ra khiển trách. Ai bảo các ngươi những này vong hồng tới này, các ngươi là tiểu tử kia mời tới a? Tê dại, đều cút ra ngoài cho lão tử. Lại không lăn ra ngoài, lão tử liền người gầy chỉ vào Mễ Tô bọn người quát lớn. Ba. Không chờ người gầy nói xong, Trần Sinh đã một bàn tay đem nó đập ngã xuống đất. Nói chuyện cứ nói, mang cái gì đường phố a? Câu lạc bộ đám người thấy người gầy cũng bị đánh bại trên mặt đất, lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Thảo, tiểu tử ngươi cũng quá phách lối đi. Mẹ nó, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Lê Tẩm, cùng tiến lên, chơi chết hắn. Trần Sinh mặt không biến sắc tim không đập, nhẹ nhàng vô vô Lý Huyền bả vai nói rằng, tỷ, ngươi đi xuống trước. Còn lại sự tình giao cho ta. Lý Huyền nhìn bốn phía điên cuồng kêu gào đám người, có chút lo lắng nói, tiểu sinh, nếu không tôi được rồi. Bọn hắn đã hoàn toàn mất lý trí, không cần thiết cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa. Tỷ, ngươi còn không tin được ta. Trần Sinh khỏe miệng có chút câu lên, mười phần bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không xính cái dũng của thất phu. Lý Huyền nhìn thấy Trần Sinh hiện ra nụ cười trên mặt, chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu cảm thấy an tâm. Nàng nặng nề gật đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần cùng bọn hắn xảy ra xung đột. Tốt. Lý Huyền sau khi đi, Trần Sinh đi đến vừa mới người gầy trước mặt, lạnh lùng hỏi, thế nào, các ngươi lớn như thế câu lạc bộ, thua không nổi sao? Không phải thua không nổi, là ngươi phải nói ra thân phận chân thật của mình mới được. Người gầy từ dưới đất bò dậy, cố giả bộ chấn định nói rằng, tốt tốt tốt, kỳ thật ta là Phạ Khảm Giặt Chi Mạ Lệ, tên hiệu Miệng Tháo. Vừa mới ta sở dĩ đánh bại các ngươi quán trưởng, là bởi vì hoán đổi tới ủn trả mạn hình thái. Cái này cũng có thể đi. Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Lê Tẩm, ngươi tại bắt chúng ta làm tháng ngày chỉnh sao? Người gầy vây tay một cái, mười cái đánh lấy mình Trần Nam Tử trong nháy mắt chặn Trần Sinh đường đi. Mặt khác hai mươi mấy người thì là tới gần rào chắn, tuy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Nhìn kỹ lại, những người này từng cái đều có huấn luyện qua vết tích. Thậm chí có mười mấy người nhìn qua so Trần Sinh còn muốn một vòng to. Thế nào, các ngươi cũng nghĩ nằm trên mặt đất? Trần Sinh nhìn lướt qua trước người mười mấy người nói rằng. Cầm đầu mấy người vô ý thức lui lại mấy bước, dường như bị Trần Sinh hù dọa. Dù sao Trần Sinh thực lực, bọn hắn thật là rõ như ban ngày. Mẹ nó, chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Người gầy thấy phía bên mình người trước sợ, lập tức giận không chỗ phát tiết, đều mẹ hắn cho ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy còn trị không được hắn. Tại lôi đài loại này chật hẹp không gian bên trong, cơ hồ không ai có thể làm được đánh mười. Chớ nói chi là phía bên mình có 30 nhiều người. Người gầy vừa dứt lời, dẫn đầu xuống tới. Trần Sinh một cái hồi toàn cước, trực tiếp đem người gầy đạp bay ra ngoài xa 3 mét. Thằng đến đụng vào rào chắn bên trên, mới dừng lại. Mẹ nó, cho tiểu tử này như bức hỏng, mọi người cùng nhau xông lên. Những người khác dường như bị triệt để nốt lên, chen chúc mà tới. Trần Sinh làm tốt phòng thủ tư thế, sau đó ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống lựa chọn kỹ năng thêm điểm, phòng ngự tuyệt đối cùng đỉnh cấp thuật cách đấu cắt thêm một điểm, cũng mở ra phòng ngự tuyệt đối. Cùng lúc đó, Trần Sinh trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Kỹ năng thêm điểm thành công. Đỉnh cấp thuật cách đấu đã theo Lv2 thăng đến Lv3, phòng ngự tuyệt đối đã theo Lv1 thăng đến Lv2. Đã mở khải phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự chỉ tăng lên 200 duy trì liên tục thời gian 2 giờ, thời gian cún độ 24 giờ. Một máy mắt, Trần Sinh chỉ cảm thấy lực phòng ngự của mình thu hoạch được tăng lên cực lớn. Toàn thân cũng có dùng không hết kỉnh. Đối mặt 30 nhiều người vây công, hắn căn bản không rơi vào thế hạ phong. Cơ hồ là một cước liền có thể đá ngã lăn 3-5 người. Hơn nữa lúc này hắn cũng không có mang bất kỳ bao tay, cơ hồ quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu thấy máu. Không bao lâu nhi, liền có mười mấy người ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Niệm đó, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thua không nổi a. Lý Huyền nhìn thấy Trần Sinh bị người vây lại, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Nàng bước nhanh leo đến trên lôi đài, âm thầm nhắm ngay một cái chuẩn bị tập kích bất ngờ Trần Sinh tiểu tử, mạnh mẽ đá một ước. A. Tiểu tử một cái lảo đảo bất ổn, té ngã trên đất. Đại tỷ, ngươi, ngươi không nói võ đức a? Là các ngươi không nói võ đức trước đây, nhiều người như vậy đánh một cái, còn làm tập kích bất ngờ. Lý Huyền giận đùng đùng nói rằng, chúng ta cũng đi giúp Trần Sinh ca ca. Mễ Tô thấy thế, cũng để điện thoại di động xuống, hô hào cái khác nữ sinh ra trận. Chúng nữ khai thác biên giới ôm chiến thuật, giúp Trần Sinh đánh lên phụ trợ. Chiến đấu vẹn vẹn đi qua mấy phút, câu lạc bộ 30 mấy người, vậy mà đa số đều bị Trần Sinh đánh ngã xuống đất. Lúc này, một cái hoàng mao không biết từ nơi nào tìm tới một cây côn sắt, chuẩn bị lặng lẽ cho Trần Sinh một côn. Trần Sinh đã sớm nghe chắp sau lưng động tĩnh, quay người một cước đem hoàng mao trong tay côn sắt đá bay, sau đó một quyền đánh qua. Ngay tại Trần Sinh nắm đấm khoảng cách sắp rơi xuống lúc, một đạo quen thuộc trách móc âm thanh từ nơi không xa vang lên. Dừng tay cho ta. Trần Sinh theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết mang theo một đám nhân viên cảnh sát, bước nhanh hướng lôi đài bên này đi tới. Chương 170,
chúng ta chỉ là đang luận bàn mà thôi. Chương 170, chúng ta chỉ là đang luận bàn mà thôi. Trần Sinh nhìn người tới, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết sao lại tới đây? Còn có, những này nhân viên cảnh sát là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người báo cáo? Trần Sinh hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoàng Mao trong lúc hỗn loạn, mắt phải bánh mắt bị người một nhà khuỵu tay đánh, ánh mắt đã có chút mơ hồ. Hắn lục lọi từ dưới đất nhặt lên bị đánh rơi côn sắt, chuẩn bị lần nữa đối Trần Sinh phát động tiến công. Một cái trung niên nhân viên cảnh sát thấy thế, bước nhanh đi lên phía trước hét lớn một tiếng, "Để các ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Mẹ nó, mắc mớ gì tới ngươi a?" Hoàng Mao híp lại mắt phải, dùng sức đẩy một cái trung niên nhân viên cảnh sát, dùng côn sắt chỉ hướng cái sau, lại bước, "Lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh." Nguyên bản còn có chút huyên náo hiện trường, trong nháy mắt an tĩnh lại. Không ít người là Hoàng Mao bóp một cái mồ hôi lạnh. "Đại ca, ngươi tát xoa a. Ngươi có thể hay không trận to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút? Con mẹ nó ngươi cái này gọi đánh lén cảnh sát a?" Trung niên nhân viên cảnh sát cũng là sửng sốt một chút. Hiển nhiên không ngờ rằng Hoàng Mao sẽ đối với tự mình động thủ. Bất quá, hắn rất nhanh liền diễn ra một đợt cái gì gọi là chấp hành hữu lực độ, xoáy côn có độ chính xác. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, một gậy đánh vào Hoàng Mao trên cánh tay. "A!" Theo một tiếng hét thảm vang lên, Hoàng Mao trong tay côn sắt trượt rơi xuống đất, che lấy cánh tay quỷ giảm xuống đất. "Con mẹ nó ngươi!" Hoàng Mao từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, dường như vẫn còn có chút không phục. "Hoàng Mao, ngươi muốn chết có phải hay không? Mở ra mắt chó của ngươi xem cho rõ." Một cái người nam tử cao bước nhanh đi lên phía trước, dùng tay xốc lên Hoàng Mao tóc cắt ngang trán, lộ ra cơ hồ không thế nào sử dụng mắt trái. Hoàng Mao tập trung nhìn vào, lại là một cái nhân viên cảnh sát. "Ngoa tạo." Trên người hắn giang hồ khí trong nháy mắt tan thành mây khói, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. "Lôi, Lôi sở trưởng, thật xin lỗi, ta..." Con mắt ta sưng lên, vừa mới không thấy rõ ràng xem như chỉ an chỗ khách quen, hắn chỗ nào không biết Lôi sở trưởng. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cảm thụ một chút nguồn năng lượng mới nhiệt độ. Lôi sở trưởng lạnh hừ một tiếng, cũng không cùng Hoàng Mao chấp nhận. Lúc này, mang theo khẩu trang cùng kính dâm Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết hai người cũng đã đi tới. Mà các nàng trước người nhân viên cảnh sát tất cả đều cầm trong tay xoáy côn cùng nguồn năng lượng mới gậy cao su, dường như tùy thời chuẩn bị ra tay. Bị Trần Sinh đánh ngã mấy cái huấn luyện viên, nguyên bản còn muốn đứng lên. Nhìn thấy địa bộ này, lập tức một lần nữa nằm rạp trên mặt đất giả chết. Lôi sở trưởng tự nhiên khám phá đối phương cho vặt, cau mày hỏi, "Đều đừng giả bộ, các ngươi cái này người phụ trách đâu, tới đây một chút." Hoàng Phi Long chen ngực đi lên phía trước, túi người xuống cười rạng rỡ nói, "Lôi sở trưởng, ngài sao lại tới đây? Ngài còn nhớ ta không? Ta gọi Hoàng Phi Long." Lôi sở trưởng liếc qua Hoàng Phi Long vết thương trên người, thấp giọng hỏi, "Hoàng Phi Long, có nhiệt tâm quần chúng báo cáo, nói các ngươi tại cái này tụ chúng lẩu đả, có chuyện này sao?" "Tụ chúng lẩu đả? Hoan buồn a, cái nào có chuyện này?" Hoàng Phi Long buông tay, vẻ mặt ủy khuất nói, "Chúng ta chính là cùng trên lôi đài kia vị tiểu huynh đệ luận bàn một chút, phát triển truyền thống công phu mà thôi. Không tin, ta có thể đi lấy cho ngài vừa mới ký qua hiệp nghị." Đồng thời, trong lòng của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Chẳng lẽ là đối phương báo cảnh? Cái này nếu là thật theo tụ chúng lẩu đả xử lý, chính mình như thế động thủ trước, hơn nữa nhân số đông đảo, thật là rất có phán đầu. Cái này nếu là đem câu lạc bộ tất cả huấn luyện viên cùng học viên đều bắt vào đi, đem cho câu lạc bộ tạo thành khó mà lường được tổn thất. Lôi sở trưởng gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía trên lôi đài Trần Sinh, ngữ khí cổ quái hỏi, "Tiểu hòa tử, các ngươi vừa mới là đang luận bàn sao?" "Lôi sở trưởng, Hoàng Phi Long nói không sai, chúng ta xác thực chỉ là đang luận bàn mà thôi. Chỉ có điều ta ra tay hơi hơi nặng một chút như vậy." Trần Sinh gãi đầu một cái, giả bộ như ngượng ngùng nói. Lúc này, nằm rạp trên mặt đất giả chết mấy người kém chút nhảy dựng lên. "Ta bộ ngươi khỉ lớn, ngươi ra tay chỉ là hơi hơi nặng nề một chút điểm. Ngươi mẹ nó đều nhanh đem người đánh cho tàn phế, còn rong rạc nói là nặng nề một chút điểm. Chúng ta yêu cầu nghiệp thương." Nằm rạp trên mặt đất một tên tráng hán hô lớn. Hoàng Phi Long có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía trên đất mấy người, quát to, "Đều mẹ hắn đứng lên đi, đừng giả bộ chết." Đám người thấy Hoàng Phi Long đều nói như vậy, biết lại diễn tiếp cũng không có ý nghĩa gì, nhao nhao từ dưới đất bò dậy. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nếu là hiểu lầm một trận, kia mau đem người bị thương đưa đi bệnh viện a. Lôi sở trưởng nhìn về phía Hoàng Phi Long, tàn khốc nói, "Ai, ta cái này đem người đưa bệnh viện." Đang khi nói chuyện, Hoàng Phi Long nhịn đau sắp xếp người đem người bị thương đưa đi bệnh viện. Sau đó một lần nữa đi đến Lôi sở trưởng trước mặt. "Lôi sở trưởng, chút chuyện nhỏ này còn phiền toái ngài tự mình đến một chuyến, thật sự là thật không tiện." Hoàng Phi Long cúi đầu không lưng nói. 1m93 hắn tại Lôi sở trưởng trước mặt, tựa như là chỉ có 1m63 cháu trai như thế. Lôi sở trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Phi Long bả vai, hạ giọng nói, "Việc này đừng quá mức lộ ra, nếu không đối với các ngươi song phương đều không có chỗ tốt." "Lôi sở trưởng, ta minh bạch." Lôi sở trưởng gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi đến Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết trước mặt, đổi một bộ sắc mặt nói rằng, "Lý tiểu thư, Giang đội trưởng, bọn hắn xác thực chỉ là đang luận bàn, không cấu thành ẩu đả, vậy chúng ta trở về." "Ân, phiền toái Lôi sở trưởng, các ngươi đi về trước đi, ta cùng Tiểu Tuyết còn có chút việc." Lý Thanh Linh nâng đỡ khẩu trang nói rằng. Lôi sở trưởng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, "Tốt, vậy chúng ta liền đi trước một bước." "Lý tiểu thư, Giang đội trưởng, có vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta." "Tốt, không có vấn đề." Giang Nhược Tuyết trả lời. "Thu đội." Lôi sở trưởng cao quát một tiếng, mang theo đám người rời đi. Lý Thanh Linh thấy Lôi sở trưởng bọn người đi xa, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, cất bước đi lên lôi đài. Nhìn thoáng qua đánh lấy mình Trần Sinh hỏi, "Người không sao chứ?"
còn tốt, không có gì đáng ngại. Trần Sinh hoạt động bả vai nói rằng. Lý Thanh Linh lúc này mới thở phào một hơi, sau đó lại giả bộ tức giận nói, nếu không còn chuyện gì, phải nắm chặt thời gian rời đi cái này à. Tốt, Trần Sinh quay người nhìn về phía Mễ Tô bọn người, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Nhìn xem Trần Sinh bọn người rời đi bóng lưng, người gầy lao đi khỏe miệng máu tươi, ngửa đầu nhìn về phía một bên Hoàng Phi Long. Long ca, kia hai mang khẩu trang đàn bà lai lịch thế nào? Cảm giác có chút thực lực cái này còn phải nói sao, không thấy được Lôi Sở trưởng đều đúng hai nàng tất cung tất kính. Ta nhìn thấy Lôi Sở trưởng giống như có chút thiên vị đối phương ý tứ. Người gầy nhíu mày nói rằng, là có chút ý kia. Nói đến đây, Hoàng Phi Long sắc mặt đống nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi tùy tiện động thủ? Các ngươi không có ký hiệp nghị, nếu là đem đối diện đánh ra sự tình đến, câu lạc bộ còn có mở hay không? Mấu chốt là các ngươi nhiều người như vậy còn không có đánh thắng, thua người lại thua trận. Long ca, ta còn không phải muốn báo thù cho người sao? Lại nói, ngươi không phải cũng người gầy yếu đất nói, còn dám mạnh miệng. Hoàng Phi Long vừa định đưa tay, phát hiện mình xương sườn đau nhức, không khỏi tăng háng một cái, mẹ nó, không nghĩ tới tiểu tử kia còn báo cảnh sát, thật sự là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Long ca, nhưng thật ra là ta báo cảnh một cái mặt xương phủ như đầu heo nam tử, nuốt ngụm nước bọt nói rằng. Hoàng Phi Long rốt cuộc khống chế không nổi, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi có những này ngọa long phượng sổ tại, thật sự là trời muốn diệt ta à? Chương 171, đem bàn chân kia cũng cho ta, ta giúp ngươi ấn vào. Chương 171, đem bàn chân kia cũng cho ta, ta giúp ngươi ấn vào. Lời nói phân hai đầu. Trần Sinh bọn người vừa đi ra câu lạc bộ đại môn, Lý Thanh Linh liền không nói lời gì giữ chặt Trần Sinh cánh tay, lạnh lùng nói, Trần Sinh, ngươi ngồi xe của ta. Trần Sinh khẽ giật mình, lập tức trêu chọc nói, liền không phiền toái Lý đại tiểu thư, chính chúng ta lái xe tới. Ừ, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi nghĩ muốn trốn tránh. Lý Thanh Linh mím miệng, một bộ không thể nghi ngờ dáng vẻ. Tốt tốt tốt, ta lên xe còn không được đi. Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Mễ Tô đám người nói, các ngươi trực tiếp về biệt thự, ta sau đó liền đến. Hạ Vũ Giao vừa muốn nói gì, bị Mễ Tô kịp thời ngăn lại. Tốt Trần Sinh ca ca, vậy ta mang Nguyễn tỷ về trước biệt thự rồi, hẹn gặp lại. Dứt lời, trực tiếp nắm ở Lý Uyển cánh tay, chỉ vào một chiếc mười bạch ôn nhu nói, Uyển tỷ, ngươi cùng ta một chiếc xe à? Lý Uyển nhìn thoáng qua Trần Sinh, nhẹ giọng nói, tiểu sinh đi theo các nàng, sẽ không có vấn đề gì à? Uyển tỷ ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng a. Vậy là tốt rồi. Lý Uyển vẫn còn có chút lo lắng nhìn về phía Trần Sinh, có chút ấy này nói, tiểu sinh, vậy chúng ta liền đi về trước. Thì, không cần lo lắng cho ta. Trần Sinh đang khi nói chuyện, kéo ra bạ sạt cửa xe nói, mời đi, Lý đại tiểu thư. Xe lái ra đi mấy cây số sau. Lý Thanh Linh cởi giày của mình, vuốt vuốt cổ chân, tức giận nói rằng, Trần Sinh, ngươi có biết hay không là ngươi sự tình, ta cùng Tiểu Tuyết hôm qua cùng hôm nay chân đều nhanh đi gây mất. Thật vất vả đem chuyện giải quyết, ngươi ngược lại tốt rồi, chạy người nhà câu lạc bộ đi pha quán. Ngươi thật đúng là không khiến người ta bất lo a. Trần Sinh nghi ngờ hỏi, các ngươi làm sao biết ta đang Phi Long? Thiên Hải thị nào đó chỉ an chỗ tiếp vào báo động, nói có một cái gọi là Trần Sinh người đang cùng Phi Long cách đấu câu lạc bộ người đánh nhau. Cái này chỉ an chỗ sở trưởng biết ngươi đã cứu ta cùng Tiểu Tuyết, liền lắm miệng hỏi một câu. Dù sao Triệu Sâm cùng Mã Dũng Cường hai người sự tình quá lớn, căn bản không đạt được. Lôi sở trưởng gọi điện thoại lúc, ta cùng Tiểu Tuyết mới từ Thanh Thạch huyện chạy về Thiên Hải nội thành. Nghe được tin tức này sau, chúng ta cũng cùng đi theo. Hóa ra là dạng này, Trần Sinh không biết rõ Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết vậy mà âm thầm giúp mình nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời có chút cảm động. Thanh Linh, Tiểu Tuyết, lần này may mắn mà có hai người các ngươi. Trần Sinh vẻ mặt thành thật nói rằng. Giang Nhược Tuyết theo kính chiếu hậu nhìn Trần Sinh một cái, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, Trần Sinh, ngươi không chỉ một lần từng cứu mạng của ta, ngươi gặp phải vấn đề ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Cho dù là cởi đồng phục trên người Trần Sinh có thể cảm nhận được Giang Nhược Tuyết trong giọng nói chân thành. Bất quá Trần Sinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, mình có thể tính làm ân nhân cứu mạng của nàng. Thử. Trần Sinh, về sau không cần xúc động như vậy, có nghe hay không? Lý Thanh Linh vẻ mặt thành thật nói rằng. Tốt tốt tốt. Lần này may mắn mà có Lý tiểu thư xuất thủ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Thiếu dịu dàng. Đừng quên có thời gian mời ta ăn cơm, ta có việc tìm ngươi. Lý Thanh Linh khí dường như tiêu không ít. Có chuyện tìm ta, còn để cho ta mời ngươi ăn cơm, không phải là ngươi mời ta sao? Có thể hay không tiết lộ một chút chuyện gì? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Khiến cho thần bí như vậy, không phải là muốn đối cam mưu đồ làm loạn a? Đồ lưu manh, đi chết rồi ngươi. Lý Thanh Linh nghiêng người sang, nâng lên mặc tiểu bạch vớ chân phải, dẫm hướng Trần Sinh mặt. Trần Sinh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem Lý Thanh Linh chân phải nắm trong tay. Ngươi, ngươi thả ta ra. Ngươi thế nào như thế không đứng đắn? Lý Thanh Linh vừa thẹn lại phẫn, dùng sức muốn lùi về chân, lại bị Trần Sinh thật chặt bắt lấy. Đừng động. Nhìn ngươi gần nhất hẳn là có chút táo bón, ta giúp ngươi ấn vào chân. Trần Sinh bỗng nhiên có chút tự dèo nghĩ đến, trước kia đều là Bạch Lạc Nhan bọn người cho mình theo chân. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình càng lăn lộn càng kéo, vậy mà tới cho nữ sinh theo chân tình trạng. Đây thật là phương hướng ngược chuông. Lý Thanh Linh nghe được Trần Sinh vậy mà thoáng cái liền nhìn ra trên người mình vấn đề, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi quên ta hiểu trung y đi hề. Ta giúp ngươi đấm bóp một chút lớn hư, thái bạch chờ mệt bị, có thể cải thiện ngươi chẳng đạo. Đang khi nói chuyện, Trần Sinh đã xem Lý Thanh Linh bít tất thời, tiện tay bỏ vào trong túi quần, cũng giúp Lý Thanh Linh theo lên chân. Nha, có đau một chút. Lý Thanh Linh chân nhỏ có chút dùng sức, mong muốn rụt về lại. Vương lòng, không sao, kéo căng lấy thân thể. Lý Thanh Linh thử nghiệm nhường thân thể trầm tĩnh lại. Mấy phút sau, Nàng chỉ cảm thấy thân thể mệt nhọc cải thiện không ít, dạ dày cũng có dòng nước ấm xuyên qua. Thật đúng là thật thần kỳ a. Lý Thanh Linh kìm lòng không được cảm khái nói. Sau một hồi lâu, Trần Sinh buông xuống Lý Thanh Linh chân phải, không khỏi nhíu mày, ánh mắt cũng đi theo nháy mấy cái. Lý Thanh Linh nhìn thấy Trần Sinh biểu lộ, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Tục nữ nói, "Trung y cau mày, Diêm Vương vẫy tay." Cái này Trần Sinh một bộ mày ủ mặt lê dáng vẻ, chẳng lẽ là mình cùng Tiểu Tuyết như thế, cũng được cái gì bệnh nặng. Nghĩ đến cái này, Lý Thanh Linh không khỏi thân thể khẽ run, nuốt ngụm nước mà hỏi, "Trần Sinh, thân thể ta là xảy ra vấn đề gì sao?" "Không phải, là chân có chút chua, ta có chút không chịu nổi." Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. "Phốc phốc." Vừa mới còn căng thẳng thần kinh Giang Nhược Tuyết, không khỏi cười ra tiếng. "Trần Sinh, ngươi chẳng ghét, còn không đều là bởi vì ngươi, ta hai ngày cũng không tắm tắm." Lý Thanh Linh mặt giống như là tôm lùm mét, hận không thể đem chân đạp tại Trần Sinh tấm kia có chút muốn ăn đòn ngoài miệng. "Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Bàn chân kia cũng cho ta giúp ngươi ấn bảo." "Hừ, cái này còn tạm được, tính ngươi còn có chút lương tâm." Lý Thanh Linh nhếch môi, đem cái chân còn lại cũng đặt ở Trần Sinh trước người. Sau đó nhắm mắt lại, đem thân thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Không lâu sau đó, vậy mà tựa ở trên cửa sổ xe ngủ thiết đi. Nhìn xem Lý Thanh Linh có chút chớp động lông mi, Trần Sinh khe khẽ thở dài. Xem ra Lý Thanh Linh giá hỏa này tối hôm qua thật mệt muốn chết rồi. "Đúng vậy a, Thanh Linh hôm qua thật là một đêm không ngủ." Giang Nhược Tuyết nhỏ giọng nói rằng. "Ngươi đây, cũng là một đêm không ngủ đi. Ta đều quen thuộc. Ngươi cũng không phải không biết, nhân viên cảnh sát trực ca đêm là trạng thái bình thường." Giang Nhược Tuyết không thèm để ý chút nào nói rằng. Mười mấy phút sau, ô tô không nhanh không chậm lái vào đàn cung sân trang. "Trần Sinh, vậy ta cùng Thanh Linh đi về trước." Giang Nhược Tuyết dừng xe sau, quay người nói rằng. "Tốt, nhớ kỹ hai ngày nữa tới tìm ta lấy thuốc." Giang Nhược Tuyết nghe xong, trên mặt hiện lên một tia phức tạp biểu lộ. "Trần Sinh, ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của ta sao?" Nếu như nói nàng trước kia đối Trần Sinh có thể trị hết bệnh của mình bán tín bán nghi, như vậy hiện tại, nàng đã tin tưởng 95. "Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể chữa khỏi ngươi." Trần Sinh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Đúng rồi, Lý Thanh Linh tìm ta đến cùng chuyện gì?" Giang Nhược Tuyết suy tư một lát, cảm thấy cũng không có cái gì tốt giấu giếm, liền nói thẳng, "Là liên quan tới Vạn Hào tập đoàn sự tình." "Vạn Hào tập đoàn bạo lôi, Thanh Linh tìm ngươi là muốn nói một chút thu mua Vạn Hào tập đoàn chuyện." Chương 172, thu mua Vạn Hào tập đoàn chương 172, thu mua Vạn Hào tập đoàn thu mua Vạn Hào tập đoàn, có ý tứ gì? Trần Sinh có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Giang Nhược Tuyết nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, than nhẹ một tiếng. "Việc này cũng không phải bí mật gì. Triệu Sâm đêm đó bị bắt về sau, có một cái cục thành phố lãnh đạo tại trong tiệc rượu uống nhiều quá, nâng lên Thanh Linh kém chút bị Triệu Sâm thủ hạ đả thương sự tình. Ngày thứ hai, một ít lãnh đạo nhao nhao phái người tiến về Vạn Hào tập đoàn xét xử kinh doanh vấn đề. Kết quả thật đúng là tra ra không ít vấn đề trọng đại." Nghe được cái này, Trần Sinh bừng tỉnh hiểu ra. "Lý Thanh Linh là muốn cho ta làm hiệp sĩ đổ vỏ." "Ách, cũng có thể nói đi." Giang Nhược Tuyết trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra." Trần Sinh suy nghĩ một chút, một bộ hiểu rõ dáng vẻ nói rằng, trên thực tế Lý thư ký cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào Vạn Hào tập đoàn ý tứ, nhưng là người phía dưới hiểu sai ý, tự tác chủ trương tiến về Vạn Hào tập đoàn làm lớn điều tra, muốn gõ một chút Triệu ra. Kết quả ai biết Vạn Hào tập đoàn như thế không trải qua tra, một đao chặt động mạnh chủ lên. Giang Nhược Tuyết nhìn về phía Trần Sinh, không khỏi một lần nữa xem kỹ lên đối phương. Không nghĩ tới hắn đoán thật đúng là chuẩn. "Trần Sinh, ngươi nói trên cơ bản 89/10. Nói thật cho ngươi biết a, Vạn Hào tập đoàn vấn đề lớn nhất là mắc nợ vấn đề. Nó tài sản chỉ có 200 ức, nhưng là mắc nợ vậy mà đạt đến 400 ức, tài sản mắc nợ suất cao đến 200. 23 năm thời điểm, hàng thái tài sản mắc nợ suất một lần đạt đến 137 liền đã nghiêm trọng từ không gắn nợ. Mà Vạn Hào tập đoàn tài sản mắc nợ suất đạt tới 200 bạo lôi là chuyện sớm hay muộn. Nguyên bản Triệu ra là muốn tại hoàn toàn bạo lôi trước đó vụ trộm chạy đến hải ngoại. Vạn bạn không nghĩ tới, Triệu Sâm trong lúc vô tình nhường Vạn Hào tập đoàn sớm bạo lôi. Vạn Hào tập đoàn chủ tịch Triệu Tuấn Phong, sớm tại một tháng trước đó, liền đã đem công ty đa số vốn lưu động chuyển rời đến hải ngoại. Trong đó bao quát mới từ ngân hàng cầm tới 50 ức cho vay. Mà bây giờ hắn cùng mấy cái cao quản đã lén qua đến hải ngoại. Trần Sinh gật gật đầu, kia Vạn Hào tập đoàn xem như hoàn toàn phế đi. Vạn Hào tập đoàn hiện tại đã hoàn toàn ngừng, bởi vì nhân viên đều biết tập đoàn muốn tiếp tục kinh doanh xuống dưới khó khăn trùng điệp. Giang Nhược Tuyết hết đường xoay sở nhìn về phía Trần Sinh, chậm rãi mở miệng nói, Vạn Hào tập đoàn hơn 1 vạn nhân viên đã bị kéo thiếu gần nửa năm tiền lương, hiện tại còn đứng trước thất nghiệp. Có bộ phận đối việc này kiến thức nửa vời nhân viên, tuyển ra đại biểu cả ngày đi chính phủ cao ốc náo sự. Cái này khiến Lý thư ký 10 phần đau đầu. Trần Sinh nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thiên Hải thị không thuộc về kinh tế mạnh thị, long đầu xí nghiệp cũng không nhiều. Vạn Hào tập đoàn cái này vừa ngã xuống, không chỉ có cho Thiên Hải thị kinh tế tạo thành trọng thương, sẽ còn dẫn phát một loạt vấn đề. Mặc kệ từ góc độ nào cân nhắc, đều sẽ đối Lý Quốc Bình tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Vậy chờ lần sau cùng Lý Thanh Linh lúc ăn cơm, lại nói rõ chi tiết một chút việc này. Trần Sinh lập lờ nước đôi nói, "Ân, ngươi cũng không cần quá mức khó xử. Hiện ở trong thành phố ngay tại khẩn cấp họp, nghiên cứu phương án, nói không chừng rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề này." Giang Nhược Tuyết miễn cưỡng cười vui nói, "Tốt, vậy trước tiên rằng này, các ngươi muốn hay không lưu tại cái này ăn cơm?" "Không cần không cần, ta còn phải đem Thanh Linh đưa về nhà." "Tốt, vậy trước tiên rằng này." Giang Nhược Tuyết sau khi rời đi, Trần Sinh kiểm tra một hồi tài khoản của mình. Hệ thống tài khoản 455, 73 ức, người tài khoản 28, 56 ức. Xem ra, gần nhất chính mình có chút buông lỏng. Tuy nói nữ sinh mặc kệ là hầu ở bên cạnh mình, vẫn là trong nhà giúp mình làm việc nhà đều có thể kiếm tiền, nhưng thu nhập một mực không có đạt tới giá trị cao nhất. Trần Sinh ý tưởng đột phát, muốn hay không mỗi ngày nhường nữ sinh thay phiên 3 ca, mỗi giờ mỗi khắc đều cho mình xoa bóp, bồi chính mình chơi game. Thậm chí liền ăn cơm đều muốn các nàng uy, đi nhà sĩ đều muốn các nàng bị. Hoặc là học Hứa Lao tổng thành lập một cái đoàn ca múa, chuyên môn cho mình khiêu vũ. Bất quá, Trần Sinh rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Như thế chính mình thật thành kiếm tiền máy móc. Vẫn là thuận theo tự nhiên a, thưởng thụ lập tức mới hạnh phúc nhất. Trần Sinh ổn định lại tâm thần, ở trong lòng âm thầm hỏi, hệ thống, nếu như là duy nhất một lần tiêu phí mấy trăm ức, sẽ có hay không có người đến tra? Hệ thống tựa hồ có chút khinh thường nói, túc chủ xin yên tâm. Dù cho duy nhất một lần tiêu phí mấy trăm tỷ, thậm chí hơn vạn ức, đều từ hệ thống tự động đến xử lý, làm tài chính nơi phát ra hợp lý hóa. Ca ngợi vĩ đại thống tử ca. Thì ra ngươi như thế điều, tiểu đệ trước kia không hiểu chuyện, không nên gọi ngươi cho hệ thống. Trần Sinh từ đáy lòng nói. Cách đó không xa, Mễ Tô bọn người thấy Giang Nhược Tuyết hai người đã rời đi, vội vàng đi tới. Trần Sinh ca ca, ta cũng là trên đường mới nghe được hai ngày này chuyện phát sinh. Ngươi không sao chứ? Mễ Tô có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, đã không sao. Trần Sinh mỉm cười nói. Trần Sinh ca ca, ngươi về nhà tế bái thúc thúc ca gì, cũng không gọi lấy Tiểu Nhu. U Tiểu Nhu có chút bất ức dùng ngón tay hít mũi một cái. Đúng vậy a Trần Sinh ca ca, chúng ta cũng nghĩ đi tế bái thúc thúc ca gì đâu. Tống Tiến Tiến cũng vẻ mặt thất lạc. Chẳng lẽ tại Trần Sinh trong mắt, Bạch Lạc Nhan mới là chính quy? Nếu không phải Hạ Vũ giao chính mình vụng trộm đi cùng, đoán chừng Trần Sinh cũng sẽ không mang theo nàng. Chính mình những người này đều chỉ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nữ nhân. Trần Sinh có chút bất đắc dĩ cười cười, nhìn cho các ngươi bất ức. Nói thật cho các ngươi biết à, thật sự là ta sợ mang các ngươi nhiều người như vậy trở về thấy mẹ ta, nàng ban đêm sẽ báo mộng cho ta, đem ta chửi mắng một trận. Chúng nữ nghe được Trần Sinh trêu chọc lời nói, không khỏi cười ra tiếng. Huyền tỷ, ngươi hẳn là mệt muốn chết rồi a, chúng ta tiến nhanh phòng a. Tống Tiên Tiên trực tiếp kéo lại Lý Uyển cánh tay, cười ha hả nói. Cái khác nữ sinh cũng không còn quấn lấy Trần Sinh, mà là đem Lý Uyển bao bọc vây quanh. Dù sao Lý Uyển cùng Trần Sinh quan hệ, các nàng thật là rõ như ban ngày. Đến, có thể để các ngươi tìm tới chỗ dựa. Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đi theo. Tiểu Sinh Sinh, biệt thự của các ngươi thật sự là thật xinh đẹp rồi. Lý Uyển đánh giá sạch sẽ tiểu viện cùng cao lớn biệt thự nói rằng. Tỷ, dạng này biệt thự ta còn có 6 bộ. Chờ sau này có thời gian, lại mua một bộ tặng cho ngươi. Trần Sinh vân đạm phong khinh nói rằng. 6 bộ. Tiểu Sinh, ngươi thật đúng là tiền đồ. Lao Trần gia mộ tổ rốt cục bước lên khỏi xanh. Một lời nói, trêu đến chúng người nhịn không được cười ra tiếng. Ông trời của ta, các ngươi là dự định lái xe dương sao? Sân nhỏ trong trong ngoài ngoài vậy mà ngừng nhiều như vậy xe sang trọng. Lý Uyển nhìn xem đông đảo xe sang trọng, lần nữa cảm khái nói. Uyển tỷ, ngươi khoan hãy nói, Trần Sinh ca ca thật đúng là đem xe dương bên trên xe sang trọng cơ hồ toàn bao. Ú Tiểu Nhu có chút kiêu ngạo nói. Vài đến chim, vài đến chim. Lý Uyển liên tục tắt lưới. Tỷ, ngươi về sau liền mở chiếc kia rồn rồn sờ a, ta nhớ được ngươi đã nói, thích nhất xe chính là rồn rồn sờ. Vậy ta coi như không cùng ngươi khách sáo. Lý Uyển cũng là không có cự tuyệt, không chút khách khí nói rằng. Chương 173, ta ra 400 ức. Chương 173, ta ra 400 ức. Đám người trở lại biệt thự sau, ăn một bữa phong phú cơm trưa. Sau buổi cơm trưa, Trần Sinh mang theo chúng nữ chạy đến sân thượng, bắt đầu chế tác dược hoàn. Mễ Tô bọn người tiếp tục làm lên nhỏ dược đông. Trải qua một cái buổi chiều bận rộn, Trần Sinh rốt cục làm thành một đống lớn dược hoàn. Làm thành dược hoàn có thể bảo tồn thật lâu. Dạng này muốn so thường xuyên chế biến chén thuốc thuận tiện nhiều. Trong này có cho Giang Nhược Tuyết trị liệu não, có cho Lý Uyển trị liệu tinh thần tật bệnh, còn có điều trị thân thể, cũng có bảo trì thể lực dư thừa, công hiệu quả mạnh hơn Savica. Khu khu. Đương nhiên Trần Sinh không cần đến cái đồ chơi này, chỉ là bởi vì còn thừa lại một bộ phận dược liệu không dùng, liền thuận tay làm một chút. Trần Sinh vừa làm xong, Lý Thanh Linh điện thoại liền đánh tới. "Uy, Lý đại tiểu thư, ngươi tỉnh ngủ." "Trần Sinh, ngươi thật là một cái biến thái, vậy mà trộm ta bí tất." Lý Thanh Linh vừa lên đến liền giận đùng đùng nói rằng. Trần Sinh lúc này mới nhớ tới, khi ở trên xe, chính mình thuận tay đem Lý Thanh Linh bít tất bỏ vào trong túi. Người không nói ta đều quên, ta nói xế chiều hôm nay thế nào một mực ngửi được một cố vị chua, ta còn tưởng rằng là dược liệu hỏng. A, ngươi là cố ý khí ta a. Cách màn hình, Trần Sinh đều có thể nghe được Lý Thanh Linh giơ chân thanh âm. Ha ha, không của ngươi. Lý Thanh Linh, ngươi tìm ta có việc a? Ân Lý Thanh Linh hít sâu một hơi, thong thả một hạ tâm tình nói rằng, không phải đã nói đêm nay muốn mời ta ăn quán ven đường sao, muốn chẳng phải đang nghiễm nguyên đường cái này tuần nhớ quán bán hàng a. Tốt, ta trong chốc lát đi qua. Cái kia, ngươi có thể đổi chiếc tiện nghi một chút lái xe sao? Ách, trong nhà của ta rẻ nhất chính là hạn lượng khoảng 10 bát. Tính toán, tùy ngươi vậy, ngược lại ta trải qua được cha. Một hồi thấy, Trần Sinh sau khi cúp điện thoại, đem một bình thuốc đưa cho Lý Uyển nói rằng, tỷ, đêm nay ta có việc liền không ở nhà ăn. Ngươi sau khi ăn cơm tối xong nhớ kỹ uống thuốc, phía trên có cách dùng giải thích rõ. Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi là được. Lý Uyển gật đầu nói. Trần Sinh lại nhìn về phía Mễ Tô nói rằng, Tô Tô, ngươi giúp ta tỷ an bài một gian phòng ốc. Không có vấn đề. Uyển tỷ muốn ngủ cái nào ở giữa, cùng chúng ta bốn người cùng một chỗ ngủ cũng có thể. Mẹ Tô dựng lên một cái ok thủ thế. Trần Sinh mang lên mấy bình chính mình xoa chế dược hoàn, đánh chiếc xe hướng tuần nhớ quán bán hàng tiền đến. Trên đường hơi buồn phiền xe. Qua hơn nửa giờ, rốt cục đạt tới mục đích. Trần Sinh sau khi xuống xe, liếc mắt liền thấy được Lý Thanh Linh và sát. Bước nhanh tới, thùng thùng, gõ hai lần phía sau xe cửa sổ. Trần Sinh, người rốt cuộc đã đến. Ngay tại chơi điện thoại di động, Lý Thanh Linh theo xe bên trong đi ra, nhìn thoáng qua Trần Sinh sau lưng, xe của ngươi đâu? Ta đi nhờ xe tới. Tính ngươi coi như địa thấp. Lý Thanh Linh hé miệng cười một tiếng, lôi kéo một bên Giang Nhược Tuyết nói rằng, đi thôi Tiểu Tuyết, hôm nay mạnh mẽ làm thịt Trần Sinh dừng lại. Trần Sinh chỉ là cười cười. Ta ước gì các ngươi ăn nhiều một chút đâu. Ngoại trừ dược liệu, ca còn không có tại hai ngươi trên thân hoa trả tiền đâu. Nghĩ đến dược liệu, Trần Sinh theo trong túi móc ra ba bình thuốc, đem bên trong một bình đưa cho Lý Thanh Linh, mặt khác hai bình đưa cho Giang Nhược Tuyết. Đây là vật gì? Làm sao nhìn giống ba không vật phẩm chăm sóc sức khỏe? Lý Thanh Linh đánh giá thuốc hỏi. Đây là ca tự mình cho các ngươi luyện chế dược hoàn, vô cùng chân quý. Ngươi là điều trị thân thể, Tiểu Tuyết hai bình là chữa bệnh, vừa vặn hai cái đợt trị liệu. Bình trên người có cách dùng giải thích rõ. Giang Nhược Tuyết đem dược phẩm thả trên xe, mười phần cảm kích nói rằng, Trần Sinh, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại thật sự là một chút hy vọng sống sót cũng không có. Khách khí cái gì? Đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Sinh không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Mấy người điểm khá hơn một chút đồ nướng cùng hải sản, lại điểm một chút bia dinh dưỡng, tìm một địa phương ăn tĩnh ngồi xuống. Đồ ăn lên một nửa về sau, Lý Thanh Linh cho ba người đều rót đầy rượu, sau đó dơ ly rượu lên nói rằng, chén thứ nhất trước cả đi. Dứt lời, dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trần Sinh sau khi uống xong, khuyên, Thanh Linh, ngươi chậm một chút, đừng có lại giống đêm đó như thế nôn ta một thân. Lần kia là ngoài ý muốn, đoán chừng là uống đến rượu giả. Lý Thanh Linh đỏ mặt nói, qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lý Thanh Linh trên mặt đã có chút men say. Nàng hai mắt mê ly nhìn về phía Trần Sinh, chậm rãi mở miệng nói, Trần Sinh, ta đụng phải một nan đề, muốn xin ngươi giúp một chuyện được hay không? Đi. Trần Sinh lột xong một cây xuyên về sau, mơ hồ không do nói, ta còn chưa nói là chuyện gì đâu. Tiểu Tuyết đã nói cho ta biết. Lý Thanh Linh trừng lớn hai mắt, giống như là bỗng nhiên tràn ngập điện đồng dạng. Trần Sinh, ngươi thật bằng lòng rồi. Ngươi phải biết, thu mua Vạn Hào tập đoàn cũng phải cần 200 nhiều ức đâu. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn chỉ lấy mua Vạn Hào tập đoàn bộ phận sản nghiệp. Tiểu Tuyết nói không phải 400 ức sao? Trần Sinh có chút tò mò hỏi. Trần Sinh đối chuyện của công ty không hiểu rõ lắm. Lúc ấy nghe được lập lờ nước đôi, mơ hồ trong đó giống như nghe được mắc nợ 400 ức cái số này. 400 ức là Vạn Hào tập đoàn mắc nợ. Lý Thanh Linh có chút bất đắc dĩ nói, nguyên bản phương án là Vạn Hào tập đoàn xin phá sản. Nhưng bây giờ vấn đề là, cha ta không muốn để cho Vạn Hào xin phá sản. Dù sao Vạn Hào phía sau còn có hơn một vạn tên nhân viên, cái này phía sau chính là hơn một vạn cái gia đình a. Ngươi liền nói cần ta làm thế nào? Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Lý Thanh Linh thấy Trần Sinh đối với chuyện này dường như cũng không phải là rất mâu thuẫn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nói, Trần Sinh, cha ta ý nghĩ là nhường bãi công công nhân trước khởi công, thu mua chuyện từng bước tiến hành, dạng này tập đoàn có thể tiếp tục lợi nhuận. Bất quá Thiên Hải thị không có xí nghiệp bằng lòng thu mua hoặc là cũng mua Vạn Hào tập đoàn. Những công ty khác càng có khuynh hướng chờ Vạn Hào tập thể phá sản thanh toán sau lại tiếp nhận, cũng không cần gánh chịu kết sù nợ nần. Ta suy nghĩ một cái biện pháp, chính là tìm thêm mấy cái công ty cùng một chỗ thu mua. Đồng thời ZF có thể cho Vạn Hào tập đoàn cùng thu mua công ty nhất định thu thuế phụ cấp. Đương nhiên, ta ý nghĩ quá lạc quan, tương đương với đang tìm đoàn đại đầu. Trần Sinh cười ha ha, cái này đoàn đại đầu ta làm, hơn nữa tiền này ta một người ra, không cần lại đi tìm cái khác xí nghiệp. Ta đi, thật sao? Lý Thanh Linh hai mắt tỏa sáng, sau đó lại cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói, Trần Sinh, còn có một chút cần nói với ngươi tin tưởng, ngươi bỏ ra 200 ức, Vạn Hào tập đoàn cũng không thể hoàn toàn thuộc về ngươi. Dù sao, cái này 200 ức dùng để hoàn lại một nửa nợ nần sau, còn thiếu 200 ức nợ nần. Vạn Hào tập đoàn bộ phận tài sản vẫn như cũng là thế chấp cho ngân hàng trả thái. Nói đến đây, Lý Thanh Linh chính mình cũng muốn cho mình một cái và miệng tử. Đây không phải thỏa thỏa cầm Trần Sinh làm siêu cấp oan đại đầu sao? Nguyên bản nàng chỉ là muốn nhường Trần Sinh bỏ vốn mười mấy ức, tìm thêm lần nữa cái khác xí nghiệp cùng ngân hàng hỗ trợ, có thể cam đoan Vạn Hào tập đoàn tạm thời vận hành xuống dưới. Một bên lợi nhuận một bên hoàn lại nợ nần. Có thể nói liền để Trần Sinh làm oan đại đầu. Nghĩ đến cái này, Lý Thanh Linh hết sức xin lỗi nhìn về phía Trần Sinh. Trần Sinh khẽ mỉm cười nói, ai nói ta muốn ra 200 ức? Vậy là ngươi dự định ra bao nhiêu? Ngươi nếu là phương diện tiền bạc có khó khăn, nếu không ta liền tìm tiếp những công ty khác. Lý Thanh Linh như chút được gánh nặng nói rằng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đem Trần Sinh kêu đi ra chính là sai lầm. Ta dự định ra 400 ức, đem Vạn Hào tập đoàn hoàn toàn thu mua tới. Trần Sinh giọng bình tĩnh nói. Chương 174, có hệ thống tại, vĩnh viễn không lỗ. Chương 174, có hệ thống tại, vĩnh viễn không lỗ cái gì? Lý Thanh Linh kèm chút té lăn trên đất. Nàng rôi tay vịn chặt cái bàn, cái này mới đứng vững thân hình. Thậm chí ngay cả một bên Giang Nhược Tuyết đều kinh ngạc há to mồm. Trầm mặc một lát sau, hai người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy Trần Sinh nhất định là uống nhiều quá, có chút cấp trên. Đây chính là 400 ức a. Thế nào tại Trần Sinh trong mắt, giống như cũng không có quá coi ra gì. Lý Thanh Linh hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút. Trần Sinh, là ta biểu đạt không rõ ràng, vẫn là ngươi không có hoàn toàn lý giải. Ngươi hòa 400 ức thu mua Vạn Hào tập đoàn, trên cơ bản tương đương với thua lỗ 200 ức, ngươi nhất định phải thu mua sao? Đương nhiên. Trần Sinh bưng chén rượu lên uống một ngụm, chậm rãi mà đàm đạo, về công, xem như Thiên Hải thị nắm giữ thấy việc nghĩa hăng hái làm danh hiệu công dân tốt, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ là Thiên Hải thị phát triển cống hiến một phần lực lượng của mình. Về tư, chúng ta cũng coi là bằng hữu, giúp ta lão phụ thân hiểu lo cũng là việc nằm trong phận sự. 400 ức. Đối với mình mà nói thật đúng là không coi là nhiều. Cùng đông đảo mỹ nữ sống phóng túng ở giữa, liền có thể kiếm được. Hiện tại có lý do chính đáng hoa cái này 400 ức, còn có thể trở lại hiện tới tài khoản của mình, cớ sao mà không làm. Bất kể nói thế nào, chính mình vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Không phải, ai là phụ thân ngươi a, ngươi có thể không nên nói lung tung. Lý Thanh Linh trong lúc nhất thời có chút không phân rõ, Trần Sinh lời nói đến cùng là thật là giả. Dù sao Vạn Hào tập đoàn cũng không phải dễ dàng như vậy thu mua. Vạn Hào tập đoàn chủ yếu sản nghiệp là sinh vật chế dược. Tiếp theo, tại các rượu, thực phẩm gia công cùng ăn uống các phương diện cũng có liên quan. Khối này khoai lang bằng tay, Lý Quốc Bình vốn là suy nghĩ nhiều tìm mấy cái xí nghiệp hoàn thành thu mua hoặc là cũng mua. Bởi vì tại toàn bộ Thiên Hải thị, không có bất kỳ cái gì xí nghiệp có lớn như thế năng lực thu mua Vạn Hào tập đoàn. Dù cho có, người cái xí nghiệp cũng không nguyện ý. A Trần Sinh, ngươi thật có nhiều tiền như vậy sao? Lý Thanh Linh vẫn còn có chút không quá tin tưởng hỏi. Đương nhiên, ngươi còn tưởng rằng ta đang đùa ngươi. Trần Sinh hỏi ngược lại. Đó cũng không phải. Lý Thanh Linh vội vàng giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy nhường một mình ngươi ăn toàn bộ Vạn Hào tập đoàn, quả thật có chút làm khó ngươi. Ta bắt đầu chỉ là muốn để ngươi thu mua Vạn Hào tập đoàn thứ yếu nghiệp vụ, tỉ như ăn uống nghiệp vụ. Dù sao lần trước ngươi còn nói, muốn mua lại cùng nó cùng tên khách sạn mạ gì ý họ, ta cũng không phải muốn loan đại đầu, chỉ là nhìn kỹ Vạn Hào tập đoàn sự phát triển của tương lai mà thôi. Trần Sinh biểu lộ nghiêm túc nói. Trên thực tế, Trần Sinh đêm nay trước đó liền Vạn Hào tập đoàn là làm gì cũng không biết. Làm sao biết nó phát triển tiền cảnh? Ngoài ra, chuyện này còn có thể nhường Lý Quốc Bình thiếu một món nợ ân tình của mình. Về sau nếu là lại có người tìm chính mình phiền toái, không cần tự mình ra tay, tự có đại nho thay mình bãi bình. Bất quá, đến cùng lấy ai danh nghĩa thu mua Vạn Hào tập đoàn, Trần Sinh trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Đầu tiên loại trừ chính là Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết hai người này. Đem Vạn Hào tập đoàn đưa cho hai người này, hiển nhiên là có chút không hợp quy củ. Tiếp theo loại trừ chính là Mễ Tô bốn chị em, Bạch Lạc Nhan, Lisa cùng Tu Tỷ. Bởi vì cho các nàng căn bản không có cách nào trở lại hiện a. Về phần Đường Tỷ, tinh thần của nàng tật bệnh còn phải cần trị liệu một đoạn thời gian, cũng không thích hợp là tập đoàn sự tình quan tâm. Hơn nữa Trần Sinh sợ nhất là, vạn nhất đem Vạn Hào tập đoàn đưa cho Đường Tỷ, lại đem nàng độ thiện cảm nâng lên, nàng lại. Ta đi, ngẫm lại đều đáng sợ. Không đúng, là muốn cũng không thể muốn. Nếu không đêm nay mẹ già lại phải cho chính mình báo ngộ. Đem tất cả mọi người loại trừ xong sau, chỉ có Trương Linh Chi là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Nàng bản thân liền có quản lý xí nghiệp kinh nghiệm. Hơn nữa độ thiện cảm vẫn chưa tới 90. Chờ trở lại hiện sau, chính mình tài khoản liền có thể đi thẳng đến sổ sách 400 nhiều ức. Phát tài, phát tài. Trần Sinh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lý Thanh Linh nhìn thấy Trần Sinh một mực tại ngốc ngốc là người, có chút tò mò hỏi. Không có gì. Các ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Trần Sinh rời đi chỗ ngồi, bấm Trương Linh Chi điện thoại. Lúc này, đang trong phòng làm việc Trương Linh Chi nhìn thấy điện báo dãy số, đông nhiên lấy làm kinh hãi. Trần Tiên Sinh làm sao lại bỗng nhiên gọi điện thoại cho mình? Trương Linh Chi không dám thất lễ, vội vàng nhận nghe điện thoại. Uy, Trần Tiên Sinh, ngươi tốt. Linh Chi, ngươi ăn cơm sao? Ta. Còn không có. Trương Linh Chi trong lòng trong nháy mắt có chút ít ngại cứng. Chẳng lẽ là Trần Sinh không có có mặt sinh nhật của mình yến hội, cảm thấy có chút băn khoăn, cho nên muốn cho mình bù một sinh nhật. À, ta tại Nghĩa Nguyên đường cái tuần nhớ quán bán hàng nơi này, ngươi không có chuyện tới cùng một chỗ ăn chút thôi. Có chút việc tìm ngươi thương lượng một chút tốt Trần Tiên Sinh, ta lập tức đi tới. Trương Linh Chi sau khi cúp điện thoại, đứng dậy vừa muốn ra cửa. Đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, đi đến phòng thay quần áo đổi một bộ quần áo. Trần Sinh sau khi cúp điện thoại, về tới trên chỗ ngồi. Ta không hiểu công ty quản lý, cho nên vừa mới gọi điện thoại dung người, giúp ta quản lý Vạn Hào tập đoàn. Là nên tìm người hỗ trợ, công ty quản lý cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giang Nhược Tuyết hai mắt mê ly, nâng cầm lên nhìn về phía Trần Sinh nói, "Trần Sinh, ta có đôi khi thật muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Ngươi nói ngươi không riêng ca hát đêm hay, y thuật cao siêu, cách đấu kỹ thuật nhất lưu, còn có tiền như vậy. Ta thật hoài nghi ngươi là bậc học tồn tại." Lý Thanh Linh trong ánh mắt cũng nhiều một vẻ kính nể. "Trần Sinh, không nghĩ tới ngươi nhìn qua giống như là một cái ăn chơi thiếu gia, tinh thần trách nhiệm vậy mà mạnh như vậy. Ta thay phụ thân ta cùng Vạn Hào tập đoàn một vạn tên nhân viên cảm tạ ngươi nỗ lực, chén rượu này ta làm." Đang khi nói chuyện, Lý Thanh Linh đã bưng lên một ly lớn bia dinh dưỡng uống một hơi cạn sạch. Ba người hàn huyên một hồi. Một chiếc Porsche 911 từ đằng xa lái tới, dừng ở bên đường. Ngay sau đó, Trương Linh Chi từ trên xe đi xuống. Nàng lúc này mặc một thân tiểu hồng sắc vê linh váy liền áo, váy mại cho đến đầu gối vị trí, lộ ra hai cái thẳng nở nang chân trắng, cùng tuyết trắng thiên nga cái cổ. Trên chân giẫm một đôi tiếp cận 10cm giày cao gót, đem dáng người sấn thắc càng thêm hiểu điệu thức tha. Nhất gây cho người chú ý váy phía ngoài đầu kia trang trí đai lưng, phát họa ra cực kỳ khoa trương mông eo so. Trương Linh Chi rất nhanh liền từ trong đám người thấy được Trần Sinh cùng hai nữ sinh. Kia là Lý Thanh Linh cùng Giang Nhược Tuyết. Hai người bọn họ thế nào cũng tại. Trương Linh Chi sắc mặt đống nhiên biến nghiêm túc lên, bước nhanh đi tới. Trần Tiên Sinh, Lý Tiểu Thư, Giang Tiểu Thư. Trần Sinh hướng Trương Linh Chi vẫy tay. Linh Chi, ngươi ngồi trước á, về sau liền đừng gọi ta Trần Tiên Sinh, nghe quá khó chịu. Là, Trần trước. Sinh ca. Trương Linh Chi có chút không được tự nhiên gọi ra Sinh ca cái tên này. Sau đó dùng nhẹ tay khẽ bước một chút phía sau cái mâm ấy, chậm rãi ngồi xuống đến. Trần Sinh, thì ra ngươi tìm giúp đỡ là Linh Chi a. Lý Thanh Linh nhìn về phía Trương Linh Chi, cười chào hỏi, "Linh Chi, không nghĩ tới ngươi cùng Trần Sinh quan hệ tốt như vậy." "Lý tiểu thư, Sinh ca đã cứu chúng ta Trương gia, cũng từng cứu mạng của ta.
ta còn không có báo đáp qua sinh ca ân tình đâu. Trương Linh Chi như nói thật nói, vậy bây giờ báo ân cơ hội tới, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc ở. Trần Sinh nhàn nhạt mở miệng nói,